Chương 434, Phỉ Nguyệt sầu lo, khuyên bảo chương 434, Phỉ Nguyệt sầu lo, khuyên bảo Hứa Thiên Thành gật đầu đáp, "Phụ thân, ta sẽ lập tức an bài nhân thủ, mật thiết chú ý trúc cơ đàn tin tức. Một khi có manh mối, ta sẽ trước tiên thông chi ngài." Nghe được Hứa Thiên Thành lời nói, Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thiên Phúc nói rằng, "Thiên Phúc, các gia tộc trùng kiến hoàn tất, ngươi liền dốc lòng cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Ngươi ưa thích trồng trọt linh dược vi phụ thật cao hứng, nhưng nhất định không thể bởi vì nhỏ mất lớn, rơi xuống tu luyện biết sao? Chờ ngươi đột phá trúc cơ sau, vi phụ chuẩn bị trong gia tộc sáng tạo một cái linh thực đường, đến lúc đó toàn quyền giao cho ngươi quản lý, ngươi có thể tại tu luyện sau khi nhiều nghiên cứu linh dược trồng trọt cùng bồi dưỡng." Hứa Thiên Phúc nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, liền vội vàng gật đầu nói, "Cha, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, sớm ngày đột phá trúc cơ." Hứa Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hứa Thiên An, Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Thiên Duệ bọn người, thầm thì nói rằng, "Mấy người các ngươi cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện, có vấn đề gì đều có thể hướng huynh trưởng của các ngươi, Di Nương cùng ta thỉnh giáo. Gia tộc tương lai cần các ngươi cái này tuổi trẻ một đời đến trèo chống, chỉ có thực lực của các ngươi tăng lên, Hứa gia khả năng chân chính cường đại lên." Hứa Thiên An bọn người nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, "Cha, chúng ta nhất định sẽ cố gắng." Hứa Trường Sinh mỉm cười, ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói, "Lần này tiếp tu tập kích mặc dù để chúng ta Hứa gia tổn thất nặng nề, nhưng cũng cho chúng ta thấy rõ có nhiều vấn đề. Gia tộc tương lai không thể chỉ lại ngoại bộ tài nguyên, chúng ta tự thân lực lượng mới là căn bản. Bởi vậy, thời gian kế tiếp bên trong, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là tiêu hóa từ Bách Quả Minh bên trong chiếm được tài nguyên cùng vững chắc chúng ta tại Bách Quả Thành bên trong phụ lục thị trường, chờ Hứa gia tiến một bước tích lũy nội tình sau lại tính toán sau." Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Hứa Trường Sinh thấy gia tộc đám người ý chí chiến đấu sục sôi, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt, ôn nhu nói, "Phỉ Nguyệt, những năm này ngươi vì gia tộc vất vả quá nhiều, tu vi một mực chỉ trệ không tiến. Các gia tộc trùng kiến sau, ngươi liền đi bế quan tu luyện à, gia tộc sự vụ tạm thời giao cho Thiên Thành cùng Thi Duyệt đến xử lý." Trần Phỉ Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm động, nhẹ nói, "Phu quân, ta..." Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, giọng kiên định nói, "Phỉ Nguyệt, ngươi là đạo lữ của ta, cũng là Hứa gia trọng yếu một viên. Tu vi của ngươi tăng lên không chỉ có đối chính ngươi hữu ích, đối với gia tộc cũng có trợ giúp rất lớn. Gia tộc sự vụ tất nhiên trọng yếu, nhưng tu vi của ngươi đồng dạng không thể rơi xuống." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy nhu tình, "Phu quân, ta hiểu được. Các gia tộc trùng kiến sau, ta sẽ đi bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá." Hứa Trường Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, sau đó nhìn về phía An Thi Duyệt, nói rằng, "Thi Duyệt, ngươi vừa đột phá trúc cơ không lâu, tu vi còn cần vững chắc. Trong khoảng thời gian này, linh thụy các bên kia liền vất vả ngươi chiếu khán một chút, đồng thời cũng không nên quên tu luyện." An Thi Duyệt gật đầu đáp, "Phu quân yên tâm, ta sẽ hết sức xử lý tốt linh thụy các công việc, đồng thời cũng biết cố gắng tu luyện, không cô phụ phu quân kỳ vọng." Sau đó mọi người tại thương thảo một chút chi tiết sau, liền nao nao rời đi phòng hội nghị, riêng phần mình đi làm việc. Hứa Trường Sinh đứng tại phòng hội nghị cửa ra vào, nhìn qua bận rộn các tộc nhân, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Lần này tiếp tu tập kích mặc dù cho Hứa gia mang đến tổn thất thật lớn, nhưng cũng làm cho Hứa gia thấy rõ tự thân không đủ, cũng mượn cơ hội này thu được Bách Quả Minh tán thành cùng tài nguyên duy trì. Tiếp xuống, Hứa gia cần phải làm là vững bước phát triển, tăng lên gia tộc thực lực, từng bước tích lũy nội tình. Ban đêm, phu quân, Trần Phỉ Nguyệt đi đến Hứa Trường Sinh bên cạnh, nhẹ giọng hô. Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, mỉm cười, nắm chặt Trần Phỉ Nguyệt tay dò hỏi, "Phỉ Nguyệt thế nào?" "Phu quân, ta cảm thấy vẫn là không muốn đem trong nhà tài nguyên dùng tại trên người ta, a ta linh căn chỉ có bát phẩm, coi như toàn lực tu luyện tương lai đều rất khó đột phá trúc cơ hậu kỳ, thậm chí trúc cơ trung kỳ bình cảnh này khó mà bước qua. Cùng nó lãng phí, không bằng đem những linh lực này cùng tu hành tài nguyên dùng tại Thiên Phúc Thiên An trên người bọn hắn mới là gia tộc tương lai. Vì nguyện đời này có thể đột phá trúc cơ, được hưởng 300 năm thọ nguyên làm bạn phu quân tả hữu, đủ để." Trần Phỉ Nguyệt thanh âm êm dịu, trong ánh mắt để lộ ra đối Hứa Trường Sinh thâm tình, đồng thời cũng có một phần thỏa mãn. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong lòng một hồi chua xót, sau đó cầm thật chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, giọng kiên định nói, "Phỉ Nguyệt, ngươi sai. Gia tộc tương lai không chỉ ỷ lại tại thế hệ tuổi trẻ trưởng thành, cũng tương tự cần chúng ta những trưởng bối này chèo chống. Tu vi của ngươi tăng lên, không chỉ có là vì chính ngươi, cũng là vì gia tộc. Ngươi là ta Hứa gia chủ mẫu, thực lực của ngươi càng mạnh, gia tộc địa vị liền càng vững chắc." Trần Phỉ Nguyệt trong mắt lóe lên một chút do dự, thấp giọng nói, "Thế nhưng là phu quân, ta linh căn tư chất có hạn, cho dù đầu nhập đại lượng tài nguyên, chỉ sợ cũng khó mà có quá lớn đột phá. Tha rằng như vậy, không bằng tốt, Phỉ Nguyệt việc này đừng muốn nhắc lại." Trần Phỉ Nguyệt còn chưa nói xong, Hứa Trường Sinh liền đem nó cắt ngang, phía sau càng là mang theo tức giận nói, "Phỉ Nguyệt, con đường tu luyện cũng không phải là chỉ nhìn linh căn tư chất. Tâm tính, nghị lực, cơ duyên đều là quyết định tu vi cao thấp nhân tố trọng yếu. Huống hồ sau lưng ngươi còn có ngươi phu quân cùng toàn bộ Hứa gia. Liền xem như dùng tài nguyên chồng ta cũng muốn để ngươi đột phá trúc cơ viên mãn, thậm chí dòm ngó kia kim đan đại đạo." Trần Phỉ Nguyệt trầm mặc một lát, trong mắt dần dần nổi lên lệ quang. Nàng nhẹ nhàng tựa ở Hứa Trường Sinh đầu vai, thấp giọng nói, "Phu quân, Phỉ Nguyệt minh bạch, ta sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của ngươi." Hứa Trường Sinh nhẹ khẽ vuốt vuốt sợi tóc của nàng, ôn nhu nói, "Phỉ Nguyệt, ngươi vì gia tộc bỏ ra quá nhiều, là thời điểm vì chính mình suy tính. Ta cũng không muốn đợi đến số trăm năm về sau, chỉ còn lại có ta một người lẻ loi trơ trọi đứng ở chỗ này, nhìn xem gia tộc phồn vinh, lại thiếu đi ngươi làm bạn." Trần Phỉ Nguyệt nghe vậy, trong mắt lệ quang cũng nhịn không được nữa trượt xuống ở đằng kia xinh đẹp tinh xảo trên gương mặt, ở trong ánh trăng hạ lộ ra phá lệ óng ánh. Nàng ôm chặt lấy Hứa Trường Sinh, thanh âm nghẹn ngào, "Phu quân, Phỉ Nguyệt sẽ một mực bồi bạn phu quân." Cho đến phần cuối của sinh mệnh tiếng nói tới cuối cùng, đã biến mất không thể nghe, chỉ nghe một hồi gió nhẹ phất qua. Sáng sớm hôm sau, Hứa Trường Sinh sớm rời giường, cái này dài đến mấy tháng cùng Lâm gia tranh phong khiến cho hắn đều có chút tâm lực tiểu tụy, bất quá trải qua tối hôm qua bâng lãng, hôm nay cũng là sảng khoái tinh thần, sức sống vô tận. Tại tuần sát một phen Hứa gia trùng kiến công tác sau, Hứa Trường Sinh liền đem tâm tư đặt ở phù đạo phía trên. Hứa gia bị hủy, linh thụy các còn như thường lệ kinh doanh. Những cái kia đê giai phù lục, Thiên An Thiên Duyệt cùng gia tộc mời chào phù sư còn có thể luyện chế. Thế nhưng là một khi liên quan đến nhất giai cực phẩm cùng nhị phẩm phù lục cũng chỉ có Hứa Trường Sinh một người khả năng luyện chế. Chương 435, mục tiêu, dòng dõi thiên phú lựa chọn. Chương 435, mục tiêu, dòng dõi thiên phú lựa chọn. Ai, ta Hứa gia nội tình trùng quy vẫn là không đủ, thời gian. Chỉ cần lại có 30 năm, chờ Thiên Duệ Thiên Tiến bọn hắn đều chúc cơ thành công. Đến lúc đó liền xem như chính diện đối đầu Lâm gia ta Hứa gia cũng không sợ. Lúc này Hứa Trường Sinh trong lòng không khỏi lập xuống mấy cái mục tiêu, 30 năm đuổi theo Bách Quả Thành mạnh nhất gia tộc, Lâm gia. 50 năm xưng bá Bách Quả Thành. Bất quá tiếp xuống, là thời điểm cân nhắc một cái dòng dõi. Bây giờ trong tay của ta đã góp nhặt gần 50 vạn linh thạch, cũng là có thể toàn bộ dùng để cường hóa kế tiếp dòng dõi. Chỉ là hắn gặp phải một cái trọng yếu lựa chọn, kế tiếp dòng dõi thiên phú đến tột cùng là điểm tại chế phù bên trên, vẫn là kiếm đạo bên trên. Chế phù là Hứa gia trước mắt lập thân gốc rễ, Hứa Trường Sinh bằng vào nhị giai phù sư thân phận, tại Bách Quả Thành chiếm cứ nhất định thị trường. Nếu là kế tiếp dòng dõi điểm thiên phú tại chế phù bên trên, không nghi ngờ gì sẽ tiến một bước tăng trưởng Hứa Trường Sinh tại phù đạo bên trên thiên phú, đối luyện chế nhị giai phù lục càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, tăng thêm lại Thiên An Thiên Duyệt bọn người, tương lai Hứa gia tại phù lục trên thị trường địa vị đem càng thêm vững chắc, thậm chí có khả năng trực tiếp chiếm cứ Bách Quả Thành phù lục thị trường vị trí chủ đạo. Nhưng mà, nếu là như vậy, thế tất cùng Lâm gia có một trận huyết chiến. Lâm gia xem như Bách Quả Thành đệ nhất gia tộc, phù lục thị trường một mực là bọn hắn trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Hứa gia nếu là muốn tiến một bước quyết trương phù lục thị trường, không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng quạ, tất nhiên sẽ cùng Lâm gia sinh ra kịch liệt xung đột. Mặc dù Hứa gia bây giờ có Huyền Linh tông ngoại môn trưởng lão mặt này đại kỳ, nhưng một khi chân chính liên quan đến Lâm gia danh giới cuối cùng chuyện, chỉ sợ Lâm gia sẽ bí quá hóa liễu. Nếu là đem điểm tiên phú trên kiếm đạo, Hứa Trường Sinh kiếm đạo tiên phú cũng sẽ tùy theo tăng lên, gián tiếp đề cao chiến lược của mình. Kiếm đạo là trong tu tiên giới trực tiếp nhất chiến đấu thủ đoạn, cường đại kiếm tu thường thường có thể trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu là Hứa Trường Sinh trên kiếm đạo tiên phú có thể có tăng thêm một bước, tương lai tại đối mặt Lâm gia trở thế lực đối địch lúc, đem càng có niềm tin. Ngoài ra, cái này cũng năng lực Hứa gia bồi dưỡng được một vị cường đại kiếm tu, tăng cường gia tộc thực lực tổng hợp. Hứa gia bây giờ mặc dù có mấy vị trúc cơ tu sĩ, nhưng ở kiếm đạo phương diện chỉ có Văn Thiến cùng Thiên Thiến hai người. Bất quá hai người đồng thời cũng là Huyền Linh tông đệ tử, không thể thời gian dài lưu tại Hứa gia. Hứa Trường Sinh trầm tư thật lâu, cuối cùng quyết định đem kế tiếp dòng dõi thiên phú thả trên kiếm đạo. Ngoại trừ kể trên nguyên nhân, Hứa Trường Sinh còn cân nhắc tới Nhiếp Văn Thiến dù sao cũng là Huyền Linh tông đệ tử, cũng không thể lâu dài trở tại Hứa gia. Mà lần này càng là thật vất vả mới mang theo Hứa Thiên Thiến về nhà thăm viếng 5 năm, lúc này không nắm chặt cơ hội chờ đến khi nào. Ban đêm, tạm thời chế phủ trong phòng. Hứa Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem trong tay phủ bút nhẹ nhàng buông xuống, ánh mắt rơi vào vừa mới hoàn thành tấm kia nhị giai trên đùa chú. Trên đùa chú linh quang lưu chuyển, phù văn phức tạp mà huyền ảo. Rốt cục hoàn thành, luyện chế cái này nhị giai phù lục thật đúng là phế linh lực. Cho dù là ta có chút cơ 5 tầng tu vi, mới luyện chế cả ngày linh lực trong cơ thể liền đã nhanh tới đáy. Trước đó liền xem như liên tục 10 ngày 10 đêm luyện chế nhất giai cực phẩm phù lục, thể nội linh lực đều không đến mức xuất hiện loại tình huống này. Khó trách tu tiên giới cơ hồ chưa từng gặp qua luyện khí kỳ nhị giai phù sư, chỉ sợ luyện khí kỳ tu sĩ còn chưa luyện chế xong nhị giai phù lục, thể nội linh lực liền tiêu hao hầu như không còn đi. Hứa Trường Sinh nhẹ giọng cảm thán nói, thể nội linh lực không nhiều lắm, không thích hợp lại luyện chế, không bằng đi tìm Văn Tiễn hoàn thành tạo em bé đại nghiệp. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh thu hồi phù lục, làm sửa lại một chút quần áo, liền rời đi chế phù thất. Hắn đi vào Nhiếp Văn Tiễn nơi ở, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Phu quân, người đã đến." Nhiếp Văn Tiễn mở cửa, nhìn thấy Hứa Trường Sinh, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Hứa Trường Sinh đi vào trong nhà, nhẹ nhàng nắm chặt Nhiếp Văn Tiễn tay, ôn nhu nói, "Văn Tiễn, hôm nay ta luyện chế phù lục tiêu hao không ít linh lực, nghĩ đến tìm ngươi tâm sự, thuận tiện nghỉ ngơi một chút." Nhiếp Văn Tiễn nhẹ gật đầu, lôi kéo Hứa Trường Sinh ngồi xuống, nhẹ nói, "Phu quân vất vả, phù lục luyện chế mặc dù trọng yếu, nhưng cũng muốn chú ý thời gian, không thể quá độ mệt mỏi a." Hứa Trường Sinh mỉm cười, nói, "Văn Tiễn yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Chỉ là hôm nay luyện chế phù lục, đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện cùng Văn Tiễn ngươi có quan hệ." Nhiếp Văn Tiễn trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, hỏi, "Phu quân, là chuyện gì?" "Ta đang suy nghĩ tiếp tu tập kích lúc, may mắn là Văn Tiễn ngươi đỡ được kia trúc cơ 9 tầng kiếp tu, ngươi là Hứa gia làm ra lớn như thế cống hiến. Xem như phu quân ta hẳn là nhất định phải ban thưởng ngươi chút gì." Hứa Trường Sinh ra vẻ thâm trầm nói. Nhiếp Văn Tiễn lắc đầu, cự tuyệt nói, "Phu quân cái này nói gì vậy, Hứa gia cũng là ta quan tâm người gia tộc, ta xuất thủ tương trợ vốn là việc nằm trong phận sự, không cần ban thưởng." Nhưng mà Hứa Trường Sinh thái độ lại kiên định lạ thường, "Không được, nhất định phải ban thưởng, ta Hứa Trường Sinh xưa nay đều là thượng phạt rõ ràng, nói đi Văn Tiễn ngươi muốn cái gì ban thưởng?" Nhiếp Văn Tiễn thấy Hứa Trường Sinh kiên trì như vậy, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng, nói khẽ, "Phu quân, Văn Tiễn bây giờ cái gì cũng không thiếu, thật không cần cái gì. Nếu là phu quân thật muốn ban thưởng, phu quân làm chủ liền tốt, phu quân cho Văn Tiễn đều ưa thích." Nói xong, Nhiếp Văn Tiễn đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Hứa Trường Sinh đầu vai, dường như chỉ cần Hứa Trường Sinh ở bên người, nàng liền vừa lòng thỏa ý. Hứa Trường Sinh trong lòng một hồi ấm áp, nhẹ khẽ vuốt vuốt sợi tóc của nàng, ôn nhu nói, "Văn Tiễn, ngươi luôn luôn như thế giỏi đoán ý người. Bất quá, đã ngươi để cho ta làm chủ, vậy ta có thể phải suy nghĩ thật kỹ, cho ngươi một cái đặc biệt ban thưởng." Nhiếp Văn Tiễn mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia hoạt bát, "Phu quân, bất luận ngươi cho cái gì, Văn Tiễn đều sẽ ưa thích." Hứa Trường Sinh ra vẻ trầm tư, một lát sau, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thấp giọng nói, "Kia, không bằng chúng ta lại sinh một cái hài tử a." Nhiếp Văn Tiễn nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng, gắt giọng, "Phu quân, ngươi thế nào bỗng nhiên nói lên cái này?" Hứa Trường Sinh cười ha ha một tiếng, nắm chặt tay của nàng, trong giọng nói mang theo vài phần chăm chú, "Văn Tiễn, ta là chăm chú. Thiên Tiễn bây giờ đã lớn lên, tu vi cũng vững bước tăng lên, tương lai chắc chắn trở thành Hứa gia trụ cột vững vàng. Nhưng Hứa gia còn cần càng nhiều thiên tài tử đệ đến chèo chống gia tộc tương lai. Huống hồ, người ta đều là trúc cơ tu sĩ, thọ nguyên kéo dài, lại sinh một cái hài tử, không chỉ có thể tăng thêm gia tộc nội tình, cũng có thể để cho chúng ta nhiều một phần lo lắng cùng hạnh phúc." Nhiếp Văn Tiễn cúi đầu xuống, gương mặt vẫn như cũ phiếm hồng, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ mong đợi. Nàng nhẹ nói, "Phu quân đã nói như vậy, Văn Tiễn tự nhiên là nguyện ý, chỉ là hai người chúng ta đều là trúc cơ tu sĩ, mong muốn thai nghén dòng dõi tuy nói cũng không phải là chuyện dễ, chỉ sợ khó mà nhường phu quân toàn nguyện." Nhiếp Văn Tiễn lời nói nhường Hứa Trường Sinh hơi sững sờ, lập tức hắn cười lắc đầu, ôn nhu nói, "Văn Tiễn, người ta đều là trúc cơ tu sĩ, thai nghén dòng dõi mặc dù so phàm nhân khó hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải không có khả năng. Huống hồ, chúng ta còn có thời gian, không cần nóng lòng nhất thời." Chương 436, lần nữa cường hóa, Hứa phủ trùng kiến hoàn tất. Chương 436, lần nữa cường hóa, Hứa phủ trùng kiến hoàn tất. Nhiếp Văn Tiễn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng, nhẹ nói, "Phu quân nói đúng, chỉ là ta lo lắng, nếu là chậm chạp chưa thể toàn nguyện, sợ sẽ để cho phu quân thất vọng." Hứa Trường Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy thân đến, tại bên tai nói nhỏ, "Kia Văn Tiễn, chúng ta đêm nay liền bắt đầu nỗ lực a." Nhiếp Văn Tiễn gương mặt càng đỏ, vùi đầu vào Hứa Trường Sinh trong ngực, "Ừm, à." Hứa Trường Sinh cười ha ha một tiếng, ôm Nhiếp Văn Tiễn đi hướng giường. Gió đêm nhẹ phất, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ bẩy vào trong phòng, chiếu rọi ra hai người gắn bó thân ảnh. "Đinh, kiểm tra tới mẫu thể là lục phẩm linh căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi linh căn? Sơ cấp cường hóa, 100.000 linh thạch dòng dõi là ngũ phẩm linh căn trung cấp cường hóa, 1 triệu linh thạch dòng dõi là tứ phẩm linh căn cao cấp cường hóa, 10 triệu linh thạch dòng dõi là tam phẩm linh căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi thiên phú? Kiểm tra tới có thể di truyền thiên phú, linh thực, chế phù, kiếm đạo chịu mẫu thể hạn chế, linh thực, chế phù nhiều nhất cường hóa đến tam tinh, kiếm đạo nhiều nhất cường hóa đến lục tinh." Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Hứa Trường Sinh lúc này không do dự lựa chọn cường hóa dòng dõi linh căn là ngũ phẩm, thiên phú là ngũ tinh kiếm đạo. "Đinh, kiểm tra đến lần này cường hóa cần 50 vạn năng lượng, phải chăng tự động hấp thu linh thạch?" "Hấp thu." "Đinh, linh thạch hấp thu hoàn tất, cường hóa thành công." Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Hứa Trường Sinh cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ dị tại thể nội lưu chuyển, dường như cùng Nhiếp Văn Tiễn khí tức hòa làm một thể. Nhiếp Văn Tiễn dường như cũng đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, "Phu quân, tại sao ta cảm giác có chút không giống?" Hứa Trường Sinh mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của nàng, ôn nhu nói, "Văn Tiễn, có lẽ là chúng ta tâm ý tương thông, mới có loại cảm giác này. Đêm nay, liền để chúng ta thật tốt cố gắng, là hứa ra lại thêm một vị thiên tài tử đệ." Nhiếp Văn Tiễn gương mặt ửng đỏ, khẽ gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy nụ tình. Sáng sớm hôm sau, Hứa Trường Sinh sớm tỉnh lại, nhìn xem bên cạnh vẫn như cũ ngủ say Nhiếp Văn Tiễn, trong lòng tràn đầy thỏa mãn cùng chờ mong. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, ra khỏi phòng, đi vào Hứa gia tạm thời chế phù thất, tiếp tục luyện chế phù lục. Mặc dù đêm qua cùng Nhiếp Văn Tiễn vuốt ve an ủi nhường tâm tình của hắn vui vẻ, nhưng gia tộc trùng kiến cùng phát triển vẫn như cũ là trong lòng của hắn hạng nhất đại sự. Tiếp xuống, Hứa gia cần vững bước phát triển, tăng thực lực lên. Ngoại lệ ta cũng còn cần tiếp tục tích lũy linh hạch, tiếp tục cường hóa dòng dõi. Hứa Trường Sinh một bên luyện chế phù lục, một bên ở trong lòng tính toán kế hoạch tương lai. Lần này là cường hóa dòng dõi kiếm đạo thiên phú, như vậy lần tiếp theo liền nên là cường hóa chế phù thiên phú. Bất quá ngày hôm qua kia một đợt cường hóa, thế nhưng là dòng giá hao phí Hứa Trường Sinh 50 vạn linh thạch, đây chính là không phải một số lượng nhỏ. Liền xem như phần lớn trúc cơ tu sĩ hậu kỳ tu sĩ chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Chỉ có những cái kia có nhị giai nghề nghiệp tu sĩ khả năng như thế giàu có. Dựa theo Hứa Trường Sinh trước mắt chế phù tốc độ tới nói, một năm tròn hàng ngày luyện chế phù lục ước chừng có thể kiếm lấy 8 vạn linh thạch. Mong muốn kiếm lấy kế tiếp 50 vạn linh thạch, nói ít cũng phải 6-7 năm. Nếu là cái khác bình thường nhị giai phù sư, còn cần cân nhắc tu luyện cần thiết thời gian, một năm nhiều lắm là có thể luyện chế giá trị 5-6 vạn linh thạch phù lục, cộng thêm trừ bỏ tu luyện tiêu hao tài nguyên, một năm có thể sạch kiếm 40.000 linh thạch đã là không sai. Thời gian 6-7 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong lúc này, ta nhất định phải bảo đảm Hứa gia ổn định phát triển, đồng thời cũng muốn không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm tính toán. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh một bên bệ bộn nhiều việc gia tộc trùng kiến công tác, một bên tiếp tục luyện chế phù lục, tích lũy linh thạch. Đồng thời vừa đến thể nội linh lực sắp khô kiệt lúc, Hứa Trường Sinh liền sẽ đi tìm Nhiếp Văn Tiễn, An Thi Duyệt, Trần Phỉ Nguyệt tam nữ điều tức một lát, thuận tiện tăng tiến tình cảm, thậm chí có tạm vụ thời gian sẽ còn đi chỉ đạo người thân tu luyện. Như thế dần dần phục vụ, Hứa Trường Sinh cũng là hưởng thụ một đoạn thời gian niềm vui gia đình. Hơn một tháng sau, Hứa Thiên Thành vội vàng đi tới, mang trên mặt vẻ vui mừng, "Phụ thân, vừa mới nhận được tin tức, Bách Quả Minh nhóm đầu tiên đền bù tài nguyên đã đưa đến, 12 vạn hạ phẩm linh thạch cùng một cái trúc cơ đan đều đã đúng chỗ. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, rất tốt, Thiên Thành, ngươi lập tức an bài nhân thủ, đem những tư nguyên này thích đáng đảm bảo. Linh thạch chủ yếu dùng cho gia tộc trùng kiến cùng tộc nhân tài nguyên tu luyện phân phối, trúc cơ đan thì tạm thời phong tồn, chờ Thiên Phúc đột phá trúc cơ lúc tái sử dụng. Đến mức cái khác một chút việc nhỏ chính ngươi quyết định liền tốt. Hứa Thiên Thành gật đầu đáp, vâng, phụ thân, ta bây giờ liền đi an bài. Hứa Trường Sinh lại hỏi, mặt khác, thành nội cái khác trúc cơ gần nhất nhưng có động tĩnh gì? Nhất là Lâm gia. Hồi bẩm phụ thân, từ lần trước Bách Quả Minh tổ chức về sau, thành nội mấy gia tộc lớn đều lộ ra an tĩnh dị thường, bao quát Lâm gia đều không có cái gì đại động tác. Hứa Thiên Thành hồi đáp. Hứa Trường Sinh trầm tư một lát sau, nói rằng, như thế rất tốt. Chúng ta Hứa gia vừa mới được đến một nhóm này tài nguyên, chính là cần đại lượng thời gian mới có thể đem tiêu hóa. Trong khoảng thời gian này tận lực không muốn cùng gia tộc khác sinh ra xung đột, bảo vệ tốt chúng ta một mẫu ba phần đất. Nhưng cùng lúc mật thiết chú ý thành nội gia tộc khác động tĩnh, có bất cứ dị thường nào lập tức hướng ta báo cáo. Hứa Thiên Thành gật đầu đáp, vâng, phụ thân. Hứa Trường Sinh mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng, tốt, Thiên Thành ngươi đi mau đi. Quản lý tốt gia tộc sự vụ đồng thời nhớ lấy không thể chậm trễ tu luyện. Nếu là cần gì tài nguyên tu luyện, ngươi tự đi trong gia tộc lấy ra sử dụng, không cần tới này hướng ta từng cái bẩm báo. Đa tạ phụ thân. Hứa Thiên Thành kinh hỉ nói, hắn hiểu được đây là phụ thân dần dần bắt đầu chân chính đem Hứa gia đại quyền giao cho trong tay của mình, chính mình cũng tất nhiên không thể cô phụ phụ thân kỳ vọng. Chờ Hứa Thiên Thành sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh một mình đứng tại chế phủ trong phòng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía xa xa Hứa phủ trùng tiến công trường, lập tức lại toàn thân tâm đầu nhập vào phù đạo bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền là 3 tháng. Hứa gia trong 3 tháng này vững bước phát triển, gia tộc trùng kiến công tác cũng chuẩn bị kết thúc. Mới Hứa phủ so trước đó càng thêm to lớn, phủ đệ bố cục cũng càng thêm hợp lý. Không chỉ có tăng lên càng nhiều tu luyện thất cùng chế phù thất, còn chuyên môn xây dựng khí phái khổng lồ diễn võ trường cùng gia tộc thăng tiên đài. Diễn võ trường, tên như ý nghĩa chính là dùng cho thành viên gia tộc luận bản thực lực cùng tu luyện pháp thuật sân bãi. Trước đó Hứa gia tử đệ, bởi vì không có một cái nào phù hợp tu luyện thuật pháp sân bãi, chỉ có thể riêng phần mình ở trong viện tu luyện. Mà tu kiến sân nhỏ sử dụng linh tài đều không qua là hạ phẩm, căn bản không nhịn được mấy lần linh lực ba động xung kích, dẫn đến đám người tu luyện căn bản không thả ra, tu luyện hiệu quả không như ý muốn. Bây giờ có chuyên môn diễn võ trường, gia tộc tử đệ nhóm có thể ở đây luận bàn giao lưu, tăng lên năng lực thực chiến. Chương 437, Thăng Thiên Đài, khuyết chương chi pháp. Chương 437, Thăng Thiên Đài, khuyết chương chi pháp. Mà gia tộc Thăng Thiên Đài thì là Hứa Trường Sinh đặc biệt vì gia tộc tử đệ cùng khách khanh đột phá cảnh giới sở tu xây nơi trốn. Thăng Thiên Đài ở vào Hứa phủ vị trí trung tâm, tại tu kiến thời điểm, Hứa Trường Sinh cố ý phân phó Hứa Thiên Thành mời thành nội nổi danh trận pháp sư đến trong nhà bày ra tụ linh trận. Tụ linh trận chính là trong tu tiên giới bình thường nhất mà thực dụng nhất công năng hình trận pháp một trong, tác dụng là có thể hội tụ thiên địa linh khí, đem mỏng manh linh lực hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái linh khí nồng đậm khu vực, từ đó trợ giúp tu sĩ tốt hơn tu luyện cùng đột phá cảnh giới. Trong tu tiên giới, đột phá cảnh giới thường thường cần đại lượng linh khí duy trì, nhất là tại đột phá đại cảnh giới lúc, linh khí mức độ đậm đặc trực tiếp quan hệ tới đột phá xác suất thành công. Có Thăng Thiên Đài cùng tụ linh trận, Hứa gia tử đệ cùng khách khanh tại đột phá lúc, có thể thu hoạch được nhiều linh khí hơn duy trì, từ đó đề cao thật lớn đột phá xác suất thành công. Ngoài ra, Thăng Thiên Đài tồn tại cũng tượng trưng lấy Hứa gia nội tình cùng thực lực. Một cái gia tộc có thể có được chuyên môn đột phá nơi trốn, đồng thời bố trí xuống tụ linh trận, cái này tại Bách Quả Thành bên trong cũng liền mấy đại trúc cơ gia tộc mới có nội tình có thể kiến tạo. Cái này không nghi ngờ gì là Hứa gia về sau chiêu mộ luyện khí hậu kỳ thậm chí viên mãn khách khanh mang đến không nhỏ trợ giúp. Phải biết tụ linh trận tuy nói chỉ là đại chúng nhất giai công năng hình trận pháp, nhưng bố trí giá trị cũng không nhỏ, đồng dạng luyện khí tán tu cơ hồ khó mà gánh vác, cũng chỉ có những cái kia nội tình thêm chút phong phú luyện khí gia tộc mới có năng lực mời trận pháp sư bố trí một chút. Bất quá, tụ linh trận đơn vị thời gian chỗ hội tụ thiên địa linh khí là có hạn, khó mà cung ứng nhiều người tu luyện. Cho dù luyện khí tiểu gia tộc bên trong sẽ bố trí vài tòa tụ linh trận, nhưng cũng giới hạn trong gia tộc lão tổ cùng mấy vị hạch tâm nhân viên tu luyện, người bên ngoài bình thường là không có cơ hội tiến vào tu luyện. Hứa Trường Sinh đứng tại Thăng Thiên Đài bên trên, quan sát toàn bộ Hứa phủ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Trải qua 3 tháng trùng kiến, Hứa phủ đã rực rỡ hẳn lên. "Phụ thân, bây giờ phủ đệ trùng kiến đã chuẩn bị kết thúc. Tiếp xuống, chúng ta Hứa gia nên như thế nào phát triển thêm một bước?" Hứa Thiên Thành đứng tại Hứa Trường Sinh bên cạnh, cung kính hỏi. Hứa Trường Sinh mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói rằng, "Thiên Thành, gia tộc trùng kiến chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống, chúng ta cần tại vững chắc hiện hữu cơ sở đồng thời, từng bước mở rộng gia tộc lực ảnh hưởng. Bách Quả Minh lợi ích chia mặc dù đã tới tay, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Chúng ta cần nhiều tư nguyên hơn đến chèo chống gia tộc phát triển." Hứa Thiên Thành gật đầu nói, "Phụ thân nói cực phải. Bất quá, chúng ta Hứa gia bây giờ mặc dù gia nhập Bách Quả Minh, nhưng dù sao nội tình còn thấp. Nếu là tùy tiện quyết trương, sợ rằng sẽ gây nên gia tộc khác kiêng kỵ." Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thiên Thành bả vai, thầm thì nói rằng, "Thiên Thành, ngươi nói đúng. Chúng ta Hứa gia bây giờ xác thực cần dấu tải, vững bước phát triển. Nhưng vững bước phát triển cũng không có nghĩa là chỉ trệ không tiến. Chúng ta có thể tại không làm cho gia tộc khác chú ý dưới tình huống, từng bước mở rộng phạm vi thế lực của chúng ta." Ý của phụ thân là? Hứa Thiên Thành trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hứa Trường Sinh mỉm cười, giải thích nói, "Thiên Thành, ngươi có thể hiểu qua Bách Quả Thành bên ngoài những cái kia cỡ nhỏ phường thị cùng tài nguyên điểm." Hứa Thiên Thành gật đầu nói, "Biết. Bách Quả Thành ngoài có không ít cỡ nhỏ phường thị cùng tài nguyên điểm. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng là tán tu cùng trúc cơ gia tộc trọng yếu tài nguyên nơi phát ra. Phụ thân là muốn cho chúng ta Hứa ra đặt chân những này phường thị cùng thế lực. Hứa Trường Sinh gật đầu nói, không sai. Bách Quả Thành bên trong tài nguyên đã bị mấy gia tộc lớn chia cắt đến không sai biệt lắm, chúng ta Hứa ra mong muốn trong thành tiến một bước quyết trường, độ khó rất lớn. Nhưng ngoài thành những cái kia cỡ nhỏ phường thị cùng tài nguyên điểm, lại là một cái không sai chỗ đột phá. Chúng ta có thể thông qua thu mua, hợp tác các phương thức, từng bước khống chế những này phường thị cùng tài nguyên điểm, từ đó vì gia tộc thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Theo Hứa Trường Sinh vừa dứt tiếng, Hứa Tiên Thành trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Theo hắn cái này mấy chục năm đối tu tiên giới hiểu rõ, tại Huyền Linh Tông trưởng khống toàn bộ lãnh thổ bên trong to to nhỏ nhỏ có rất nhiều phẩm giai không đồng nhất linh mạch. Theo linh mạch phẩm giai cao thấp, chiếm linh thế lực thực lực cũng có khác biệt lớn. Nhị giai hạ phẩm linh mạch có thể cung cấp 3 tên trúc cơ tu sĩ tu luyện, nhị giai trung phẩm linh mạch có thể cung cấp 10 tên trúc cơ tu sĩ, thượng phẩm linh mạch có thể cung cấp 100 tên trúc cơ, cực phẩm linh mạch có thể cung cấp 1000 tên trúc cơ cộng thêm 1 tên kim đan tu sĩ. Linh mạch cấp 1 cũng là như thế, chỉ có nhất giai cực phẩm linh mạch có thể miễn cưỡng cung ứng 1 tên trúc cơ tu sĩ cộng thêm một chút luyện khí tu sĩ tu luyện. Cũng liền nói luyện khí kỳ tu sĩ muốn đột phá trúc cơ, chỉ có tại nhất giai cực phẩm linh mạch trở lên linh mạch khả năng đột phá, trúc cơ đột phá kim đan đột phá nguyên anh đều là như thế. Vì vậy, trong tu tiên giới bình thường có thể căn cứ linh mạch phẩm giai mới nhìn ra một cái thế lực mạnh yếu. Giống Hứa ra chỗ Bách Quả Thành bên trong chính là có nhị giai thượng phẩm linh mạch tồn tại, có thể cung cấp ứng trên 100 tên trúc cơ tu sĩ đồng thời tu luyện, lúc này mới dẫn tới đông đảo trúc cơ gia tộc ở chỗ này phát triển, cuối cùng tạo thành Bách Quả Thành loại này thành nhỏ. Mà Bách Quả Thành bên ngoài có không ít nhị giai hạ phẩm, trung phẩm thậm chí càng kém linh mạch cấp 1. Tại những này linh mạch bên trên không thiếu có gia tộc đem nó chiếm lĩnh, sáng tạo lên phường thị hay là chuyên môn lãnh địa, giống cách Bách Quả Thành gần nhất Hắc Sơn phường thị chính là sáng tạo tại nhị giai hạ phẩm linh mạch phía trên. Nếu là theo nhị giai hạ phẩm linh mạch có khả năng cung ứng linh khí đến phân tích, Hắc Sơn phường thị dự định không sai sẽ không vượt qua 3 tên trúc cơ tu sĩ. Phụ thân, ngoài thành những cái kia phường thị cùng thế lực mặc dù quy mô không lớn, nhưng dù sao dính đến không ít tán tu cùng một chút trúc cơ lợi ích của gia tộc. Chúng ta Hứa ra nếu là tùy tiện đặt chân, sợ rằng sẽ gây nên bất mãn của bọn hắn. Hứa Trường Sinh mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin, Thiên Thành, ngươi suy tính được rất chu toàn. Bất quá, chúng ta cũng không phải là muốn mạnh mẽ cướp đoạt ích lợi của bọn hắn, mà là thông qua phương thức hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Tỷ như, tại trong phường thị mở một nhà linh thụy cắt chi nhánh, bán nhị giai phụ lục chờ chân quý tu tiên tài nguyên, chắc hẳn những cái kia trong phường thị đám tán tu sẽ mười phần hoan nghênh a. Hứa Thiên Thành nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, phụ thân quả nhiên mưu tính sâu xa. Thiên Thành minh bạch, ta sẽ mau chóng an bài nhân thủ, đi ngoài thành dò xét những cái kia phường thị cùng tài nguyên điểm tình huống, tìm kiếm cơ hội thích hợp. Hứa Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, Thiên Thành, việc này liền toàn quyền giao cho ngươi đi làm. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Hứa gia bây giờ mặc dù có một chút thực lực cùng nội tình, nhưng làm việc vẫn cần cẩn thận. Nhất là tại cùng trong phường thị trúc cơ gia tộc và tán tu liên hệ lúc, nhớ lấy không thể quá hung hăng, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Tuy nói bây giờ ta Hứa ra thực lực đã siêu bình thường trong phường thị trúc cơ gia tộc, nhưng tu tiên giới biến hóa khó lường, không đến cuối cùng thời khắc ai cũng không biết những gia tộc kia đám tán tu phải trang ẩn giấu thực lực cùng át chủ bài. Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu, phụ thân yên tâm, Thiên Thành minh bạch, ta sẽ cẩn thận làm việc, sẽ không dễ dàng cùng thế lực khác xảy ra xung đột. Hứa Trường Sinh mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng, tốt, ta tin tưởng ngươi. Đi thôi, mau chóng an bài nhân thủ, bắt đầu chúng ta Hứa ra chậm trả quyết trương. Chương 438, Song Hỷ Lâm Môn. Chương 438, Song Hỷ Lâm Môn. Hứa Thiên Thành đứng thanh rời đi, Hứa Trường Sinh đứng tại Thăng Tiên Đài bên trên, ánh mắt trông về phía xa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hứa ra bây giờ mặc dù có một chút nội tình, nhưng khoảng cách chân chính cường đại đường phải đi còn rất dài. Nhất là tại Bách Quả Thành dạng này một cái cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh bên trong, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lâm gia, Tô gia, Triệu gia, những gia tộc này đều không phải là đèn đã cạn dầu. Hứa gia mong muốn tại Bách Quả Thành đứng bước góp chân, nhất định phải thận trọng từng bước, làm gì chắc đó. Ai, ta cũng phải đi cố gắng luyện chế phù lục, tranh thủ sớm ngày kiếm được kế tiếp 50 vạn linh thạch. Chẳng biết lúc nào ta Hứa gia khả năng chân chính an ổn xuống, qua một đoạn thoải mái dễ chịu thời gian. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức thân ảnh lóe lên biến mất tại Thăng Tiên Đài phía trên. Thời gian nhoáng một cái, trong chớp mắt lại là thời gian nửa năm. Một ngày này, Hứa Trường Sinh như bình thường đồng dạng tại Hứa gia chế phù thất công chính luyện chế lấy nhị giai phù lục, đột nhiên cảm nhận được Hứa gia nội bộ truyền đến một hồi linh lực ba động. Có người đột phá. Hứa Trường Sinh cảm nhận được cỗ này linh lực ba động, trong lòng hơi động, lập tức thả ra trong tay phù bút, cấp tốc đi ra chế phù thất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía linh lực ba động phương hướng, phát hiện kia cỗ chấn động chính là từ Trần Phỉ Nguyệt bế quan địa phương truyền đến. Xem ra là Phỉ Nguyệt đột phá trúc cơ tầng 2. Hứa Trường Sinh mừng rỡ trong lòng, lập tức thân hình lóe lên, hướng phía Trần Phỉ Nguyệt phương hướng bay đi. Hứa Trường Sinh lúc chạy đến, Nhiếp Văn Tiến cùng An Thi Duyệt chờ một đám Hứa gia hoạch tâm đã sớm đã tụ tập ở đây. Phu quân, phu thân. Đám người nhìn thấy Hứa Trường Sinh đến, nhao nhao hành lễ. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Trần Phỉ Nguyệt bế quan mật thất bên trên, cảm nhận được kia cỗ linh lực ba động dần dần bình ổn xuống tới, trong lòng thở dài một hơi. Lập tức nhìn về phía nâng cao bụng lớn Nhiếp Văn Tiến trên thân, ngựa khi ôn hòa nói, "Văn Tiến, ngươi sao cũng tới nơi đây, coi chừng trong bụng hải tử." Phu quân ta vô sự, cũng là Phỉ Nguyệt muội muội bế quan nửa năm, đột phá tới trúc cơ tầng 2, thật sự là thật đáng mừng a. Nhiếp Văn Tiến ôn nhu nói. An Thi Duyệt cũng vừa cười vừa nói, "Đúng vậy à, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ sau khi đột phá, chúng ta Hứa gia thực lực lại tăng mạnh một phần." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, Phỉ Nguyệt những năm này vì gia tộc vất vả quá nhiều, tu vi một mực chỉ trệ không tiến. Bây giờ nàng rốt cục đột phá, cũng coi là giải quyết xong ta một cọc tâm sự. Đúng lúc này, cửa mật thất từ mở ra, một thân ảnh từ bên trong đi ra. Trần Phỉ Nguyệt một bộ áo tím, sắc mặt hồng nhuận, quanh thân quanh quẩn lấy so trước kia càng thêm nồng đậm linh lực ba động, hiển nhiên thành công đột phá đến trúc cơ tầng 2. "Phu quân, ta đột phá." Trần Phỉ Nguyệt đi đến Hứa Trường Sinh trước mặt, nhẹ nói. Hứa Trường Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, "Phỉ Nguyệt, chúc mừng ngươi. Những năm này ngươi vì gia tộc bỏ ra quá nhiều, bây giờ rốt cục đột phá, ta vì ngươi cảm thấy cao hứng." Lúc này bên cạnh đám người cũng là nhao nhao tiến lên chúc mừng mẫu thân, Di Nương đột phá trúc cơ tầng 2, nguyện mẫu thân, Di Nương tiên đạo trưởng thành. Chúc mừng Phỉ Nguyệt muội muội, tỷ tỷ đột phá trúc cơ tầng 2. Trần Phỉ Nguyệt trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, trong mắt lại mang theo một tia cảm động, đa tạ đại gia quan tâm cùng duy trì, Phỉ Nguyệt có thể có hôm nay đột phá, không thể rời bỏ phu quân cùng gia tộc bồi dưỡng. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ngữ khí ôn hòa, "Phỉ Nguyệt, ngươi vì gia tộc bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ đột phá cũng là ngươi nên được. Tiếp xuống, ngươi liền tốt tốt củng cố tu vi." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, "Phu quân yên tâm, ta sẽ thật tốt củng cố tu vi." Hứa Trường Sinh mỉm cười, ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói, "Phỉ Nguyệt đột phá là chúng ta Hứa gia một chuyện mừng lớn. Tiếp xuống, chúng ta Hứa gia muốn tiếp tục vững bước phát triển, tranh thủ sớm ngày khôi phục nguyên khí, thậm chí tiến thêm một bước." Đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hứa Trường Sinh nhìn về phía Hứa Thiên Thành, dặn dò nói, "Thiên Thành, ngươi an bài một chút, đêm nay chúng ta Hứa gia cử hành một trận cỡ nhỏ gia tộc chúc mừng yến, cộng đồng chúc mừng Phỉ Nguyệt đột phá." Hứa Thiên Thành chắp tay đáp, "Vâng, phụ thân, ta bây giờ liền đi an bài." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Nhiếp Văn Thiến, ngữ khí dịu dàng, "Văn Thiến, ngươi bây giờ người mang lục giáp, không thích hợp quá mức mệt nhọc." Nhiếp Văn Thiến mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt hở ra phần bụng, ôn nhu nói, "Phu quân yên tâm, ta sẽ chú ý." Nhưng mà Nhiếp Văn Thiến vừa dứt lời, Nhiếp Văn Thiến bỗng nhiên nhướng mày, trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Lập tức che bụng, thấp giọng nói rằng, "Phu quân, ta giống như có chút không đúng." Hứa Trường Sinh thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vàng đỡ lấy Nhiếp Văn Thiến, lo lắng mà hỏi thăm, "Văn Thiến, ngươi thế nào? Có phải hay không bụng không thoải mái?" Một bên Trần Phỉ Nguyệt vội vàng kịp phản ứng, kinh hỉ nói, "Phu quân, Văn Thiến tỷ tỷ có thể là muốn sinh." "Muốn sinh?" Hứa Trường Sinh sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Văn Thiến, ngươi chịu đựng, ta lập tức sắp xếp người chuẩn bị." Hứa Trường Sinh lập tức quay đầu đối Hứa Thiên Thành dặn dò nói, "Thiên Thành, nhanh đi mời bà đỡ cùng ý sư tới, người Nhiếp Di Nương muốn sinh." Hứa Thiên Thành nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đáp, "Vâng, phụ thân, ta bây giờ liền đi." Nói xong, Hứa Thiên Thành cấp tốc quay người rời đi, an bài nhân thủ đi mời bà đỡ cùng ý sư. Hứa Trường Sinh Trần Phỉ Nguyệt bọn người thì viện Nhiếp Văn Thiến, nhẹ giọng an ủi, "Văn Thiến, đừng sợ, ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi." Bà đỡ cùng ý sư lập tức tới ngay, "Ngươi chớ khẩn trương, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ thuận lợi." Nhiếp Văn Thiến nhẹ gật đầu, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Rất nhanh, bà đỡ cùng ý sư chạy tới Hứa phủ. Hứa Trường Sinh đem Nhiếp Văn Thiến đỡ vào phòng bên trong, sau đó đứng ở ngoài cửa, lo lắng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, tại dài dằng dặc chờ đợi sau, trong phòng truyền đến một tiếng hải nhi khóc nỉ non. "Chúc mừng tốc chủ, dòng dõi xuất thế, tốc chủ linh căn cùng kiếm đạo thiên phú được đến tăng lên." "Tốc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác, 114 chất, ngũ phẩm thiên phú, động sát chi nhãn, hệ thống giao phó, linh thực, tam tinh, có thể di chuyển, chế phủ, tứ tinh, có thể di chuyển, kiếm đạo, ngũ tinh, có thể di chuyển, thể chất, không thực lực, trúc cơ 5 tầng, cùng dòng dõi đời sau tu vì có quan hệ, năng lượng, không, một hạ phẩm linh thạch tương đương một năng lượng có thể dùng tại cường hóa dòng dõi thiên phú, dòng dõi, 8, mỗi một cái dòng dõi đột phá đều sẽ làm tốc chủ có một lần tu vi trả về cơ hội. "Sinh, sinh." Bà đỡ thanh âm từ trong phòng truyền đến, mang theo vài phần thích thú. Hứa Trường Sinh liền vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Hải Nhi, trong mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực Hải Nhi, chỉ thấy Hải Nhi làn da trắng nõn, giữa lông mày mơ hồ có mấy phần Nhiếp Văn Thiến cái bóng, lộ ra phá lệ đáng yêu. "Văn Thiến, ngươi vất vả." Hứa Trường Sinh ôm Hải Nhi đi vào gian phòng, nhẹ giọng đối nằm ở trên giường Nhiếp Văn Thiến nói rằng. Chương 439, 3 năm thời gian. Chương 439, 3 năm thời gian. Vừa sinh dục xong Hải Tử, Nhiếp Văn Thiến sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng trong mắt tràn đầy hạnh phúc quá mang. Nàng nhẹ nhàng vuốt tay, vuốt ve Hải Nhi gương mặt, ôn nhu nói, "Phu quân, đây là con của chúng ta." Hứa Trường Sinh mỉm cười, đem Hải Nhi nhẹ nhàng đặt ở Nhiếp Văn Thiến trong ngực, ôn nhu nói, "Đúng vậy à, con của chúng ta nhất định sẽ giống như ngươi ưu tú." Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt mấy người cũng nhao nhao đi vào gian phòng, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. "Chúc mừng phu quân, chúc mừng Văn Thiến tỷ tỷ, lại thêm một dòng dõi." Trần Phỉ Nguyệt An Thi Duyệt vừa cười vừa nói, "Chúc mừng phụ thân, chúc mừng Nhiếp Di Nương." Hứa Thiên Thành mấy người cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng. Hứa Trường Sinh nhìn xem đám người, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhiếp Văn Thiến tay, ôn nhu nói, "Văn Thiến, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hài tử chuyện giao cho chúng ta." Nhiếp Văn Thiến nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy dịu dàng, "Phu quân, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi." Hứa Trường Sinh mỉm cười, lập tức quay người nói với mọi người nói, "Hôm nay là chúng ta Hứa gia ngày đại hỷ, không chỉ có Phỉ Nguyệt đột phá trúc cơ tầng 2, Văn Thiến cũng vì chúng ta Hứa gia thêm một vị thành viên mới. Đêm nay chúc mừng yến, đại gia nhất định phải thật tốt náo nhiệt một phen." Đám người nhao nhao gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Đêm đó, Hứa gia trong phủ đệ răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Hứa Trường Sinh ngồi tại chủ vị, trong ngực ôm vừa mới ra đời hài nhi, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhiếp Văn Tiễn mặc dù thân thể còn có chút suy yếu, nhưng ở Hứa Trường Sinh đồng hành, cũng lộ ra tinh thần sáng láng. Hôm nay là chúng ta Hứa gia xong hỷ lâm môn, không chỉ có Phỉ Nguyệt đột phá trúc cơ tầng 2, Văn Tiễn cũng vì chúng ta Hứa gia thêm một vị thành viên mới. Đến, đại gia nâng chén, chung khánh cái này chuyện vui. Hứa Trường Sinh giơ ly rượu lên, cao giọng nói rằng, đám người nhao nhao nâng chén, cùng kêu lên chúc mừng. Ăn ngon, ăn ngon. Cái này thật tốt ăn a. Thiên Duyệt tỷ tỷ, Thiên Duyệt ca ca các ngươi mau nếm thử, cái này gà ăn ngon thật. Hứa Thiên Tiễn một bên miệng lớn ăn trên bàn mỹ thực, một bên hưng phấn kêu gọi Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Thiên Duyệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên tràn đầy bóng loáng, ánh mắt lại sáng lấp lánh, hiển nhiên đối cái này đống nhiên phong phú chúc mừng yến phi thường hài lòng. Hứa Thiên Duyệt nhìn xem Hứa Thiên Tiễn bộ kia tham ăn bộ dáng, nhịn không được bật cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng nàng mỡ đông, ôn nhu nói, "Thiên Tiễn, ăn từ từ, chớ mắc nghẹn. Nhiều như vậy ăn ngon, lại không ai rảnh với ngươi." Hứa Thiên Duyệt thì là một mặt cương triều mà nhìn xem Hứa Thiên Tiễn, kẹp một khối thịt gà đặt vào nàng trong chén, vừa cười vừa nói, "Thiên Tiễn muội muội, ngươi ưa thích liền ăn nhiều một chút, bất quá cũng đừng ăn quá no, chờ một lúc còn có linh bánh ngọt đâu." Hứa Thiên Tiễn liên tục gật đầu, trong miệng nhét tràn đầy, mơ hồ không do nói, "Ừm, ta biết rồi. Thiên Duyệt tỷ tỷ, Thiên Duyệt ca ca, các ngươi cũng mau ăn, cái này gà thật siêu ngon." Hứa Trường Sinh nhìn xem Thiên Tiễn các nàng vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Văn Tiễn, nhẹ nói, "Văn Tiễn, ngươi nhìn Thiên Tiễn vừa mới còn tranh cãi muốn ôm đệ đệ, này sẽ cũng chỉ chú ý lấy ăn, thật sự là một cái tiểu ăn hàng ha ha." Nhiếp Văn Tiễn mỉm cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng, "Phu quân, Thiên Tiễn từ nhỏ chính là như vậy, vừa thấy được mỹ thực liền ăn không ngừng." Không bao lâu, Hứa Thiên Tiễn rốt cục ăn no rồi, lau miệng, lanh lợi chạy đến Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiễn bên người, hương phấn nói, "Ba ba, nương, ta có thể ôm một cái đệ đệ sao?" Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiễn nhìn nhau cười một tiếng, Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng đem Hải Nhi đưa cho Hứa Thiên Tiễn, ôn nhu nói, "Thiên Tiễn, cẩn thận một chút, đừng làm ngã đệ đệ." Hứa Thiên Tiễn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Hải Nhi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng yêu thích. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt Hải Nhi gương mặt, thấp giọng nói rằng, "Đệ đệ, ngươi thật đáng yêu à, ta là tỷ tỷ của ngươi Thiên Tiễn, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi." Mọi người thấy Hứa Thiên Tiễn bộ kia bộ dáng nghiêm túc, nhịn không được bật cười, "Thiên Tiễn, ngươi thật là một cái hiểu chuyện tỷ tỷ tốt, bất quá đến lúc đó không muốn bởi vì mỹ thực mà đem ngươi đệ đệ quên à." Hứa Thiên Tiễn nghe được đám người trêu chọc, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bĩu môi nói rằng, "Mới sẽ không đâu. Đệ đệ sánh bằng ăn trọng yếu nhiều." Nàng dẫn tới đám người lại là một hồi cười vang, bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy ấm áp. Gia tộc Phồn Vinh, dòng dõi trưởng thành, đúng là hắn cho tới nay mục tiêu theo đuổi một trong. Bây giờ, Hứa gia không chỉ có xây lại phủ đệ, thành viên gia tộc thực lực cũng tại bước tăng lên, tương lai đường mặc dù vẫn như cũ tràn ngập khiêu chiến, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần gia tộc trên dưới đồng tâm hiệp lực, Hứa gia nhất định có thể tại Bách Quả thành đứng vững gót chân, thậm chí tiến thêm một bước. Chúc mừng yến một mực duy trì liên tục tới đêm khuya, mọi người mới lưu luyến không rời tản đi. Hứa Trường Sinh đem Nhiếp Văn Tiễn đưa về gian phòng, ôn nhu nói, "Văn Tiễn, ngươi hôm nay vất vả, nghỉ ngơi thật tốt a." Nhiếp Văn Tiễn nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy hạnh phúc và mang, "Phu quân, cảm ơn ngươi để cho ta một lần nữa cảm nhận được nhà ấm áp." Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng nắm chặt Nhiếp Văn Tiễn tay, dịu dàng nói, "Văn Tiễn, ngươi là đạo lữ của ta, cũng là Hứa gia một viên. Chúng ta cộng đồng thủ hộ cái nhà này, tương lai đường còn rất dài, chúng ta cùng đi xuống đi." Nhiếp Văn Tiễn trong mắt nổi lên lệ quang, nhẹ nhàng gật đầu, "Phu quân, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, thủ hộ cái nhà này." Hứa Trường Sinh mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt sợi tóc của nàng, ôn nhu nói, "Tốt, ngươi vừa sinh xong hài tử, thân thể còn rất yếu ớt, nghỉ ngơi thật tốt à." Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng rời khỏi gian phòng, đi vào trong viện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Ánh trăng như nước, vẩy vào Hứa phủ mỗi một cái góc, chiếu rọi ra hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa. Trong những ngày kế tiếp, gia tộc các thành viên cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hứa Thiên Thành phụ trách gia tộc chủ yếu sự vụ, An Thi Duyệt phụ trách linh thụy các bên kia, mà Trần Phỉ Nguyệt thì hiệp trợ quản lý bên trong gia tộc sự vụ. Còn lại Hứa gia đám người cũng là nhao nhao bận bịu tu luyện, nắm chặt thời gian đột phá tu vi để cao thực lực. Cũng là Hứa Trường Sinh một bên bề bộn nhiều việc luyện chế nhị giai phù lục, một bên khác lại tại tu luyện khác biệt kiếm pháp. Bất quá làm sao, Hứa gia nội tình sắc thực quá mức nông cạn, tàng kinh các bên trong công pháp điện tịch lác đác không có mấy. Nhất là kiếm pháp phương diện, ngoại trừ Đạp Vân Tam kiếm môn này nhị giai kiếm pháp bên ngoài, cơ hồ không có cái gì cao thâm kiếm pháp có thể cung cấp tu luyện. Nhiếp Văn Tiễn cũng là tu tập mấy môn cao minh kiếm pháp, bất quá đáng tiếc những này kiếm pháp đều là bắt nguồn từ Huyền Linh Tông, tại tu luyện lúc liền đã đạo tâm phát hiện, không được tông môn cho phép, không được ngoại truyền. Rơi vào đường cùng, Hứa Trường Sinh cũng chỉ có thể phân phó Hứa Thiên Thành ngoại trừ tìm hiểu trúc cơ đan tin tức bên ngoài còn có thể lưu ý một chút nhị giai kiếm pháp cùng nhị giai trung phẩm phụ lục truyền thừa chờ Hứa gia tương lai cần chi vật. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt 3 năm thời gian đã qua đời. Tại 3 năm này thời gian bên trong Hứa gia tại Hứa Thiên Thành lãnh đạo hạ từng bước ổn định phát triển, rất nhanh liền khôi phục trước đó bị cấp tu chỗ tổn thương nguyên khí. Bây giờ Hứa gia càng là bởi vì chiếm cứ Bách Quả Thành nhất định phụ lục thị trường cùng Bách Quả Minh ba lợi ích chia, làm cho hiện tại số 3, 4 năm trước Hứa gia bị hủy trước còn cường thịnh không ít. Điểm này từ Hứa gia chiêu lãng khách khanh điều kiện liền có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Chương 440, Thanh Nham Thành đấu giá hội, Hắc Sơn Phường thị chương 440, Thanh Nham Thành đấu giá hội, Hắc Sơn Phường thị Hứa gia bị hủy trước đó, Hứa gia chiêu lãng khách khanh yêu cầu là chỉ cần đạt tới luyện khí trung kỳ liền có thể trở thành Hứa gia khách khanh, bây giờ nghĩ trở thành Hứa gia khách khanh liền cần luyện khí hậu kỳ trở lên hoặc là có tu tiên bách nghệ bản thân tu sĩ. Hứa gia bị hủy trước, Hứa ra chỗ mời chào khách khanh đều là luyện khí trung kỳ, có kỹ nghệ trong người tu sĩ cũng bất quá 2 chữ số. Nhưng bây giờ Hứa ra luyện khí hậu kỳ khách khanh đều đột phá 2 chữ số, trong đó còn có 2 vị luyện khí viên mãn tu sĩ, mà có kỹ nghệ bản thân tu sĩ càng là nhiều đến hơn 20 vị. Chỉ có thể nói đây chính là gia nhập Bách Quả Minh, chiếm cứ Bách Quả thành phụ lục thị trường cùng tu kiến thăng tiên đài mang tới gia tộc danh vọng. Phụ thân, Thiên Thành có việc bẩm báo. Chế phù bên ngoài Hứa Thiên Thành một mặt cung kính hô. Nghe được Thiên Thành thanh âm, Hứa Trường Sinh thả ra trong tay phù bút, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, trầm giọng nói, "Vào đi." Hứa Thiên Thành đẩy cửa vào, vẻ mặt cung kính đi đến Hứa Trường Sinh trước mặt, chắp tay nói, "Phụ thân, gần đây chúng ta xếp vào ở ngoài thành các phường thị nhãn tuyến truyền đến tin tức, khoảng cách Bách Quả thành ở ngoài mấy ngàn dặm Thanh Nham thành sẽ tại 3 tháng về sau cử hành một buổi đấu giá. Nghe nói đấu giá hội thượng tướng sẽ có trúc cơ đan, nhị giai kiếm pháp cùng một chút hi hữu địa đạo trúc cơ linh vật xuất hiện." Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm ngâm một lát sau hỏi, "Thanh Nham thành, tin tức có thể tin được không?" Hứa Thiên Thành gật đầu nói, "Phụ thân, nguồn tin tức đáng tin. Thanh Nham thành cũng là Huyền Linh Tông địa bàn quản lý một tòa thành trì, linh mạch chính là nhị giai cực phẩm. Mặc kệ là thành nội tu sĩ vẫn là lãnh thổ diện tích đều so với chúng ta Bách Quả thành còn lớn hơn nhiều, tại chúng ta thế lực trung quanh bên trong, thực lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Bọn hắn cách mỗi 10 năm đều sẽ cử hành một lần cỡ lớn đấu giá hội, hấp dẫn xung quanh đông đảo tu sĩ tiến về. Lần này đấu giá hội tin tức đã tại thế lực trung quanh truyền ra, không ít gia tộc và tán tu đều đang chuẩn bị tiến về." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán, Thanh Nham thành đấu giá hội đối Hứa gia tới nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội khó được. Trúc cơ đan, nhị giai kiếm pháp cùng cực phẩm địa đạo trúc cơ linh vật, đây đều là Hứa gia trước mắt cần thiết tài nguyên. Nhất là trúc cơ đan, mặc dù Hứa gia bây giờ còn có 2 cái hàng tồn, nhưng trong nhà chưa trúc cơ nhi nữ còn có không ít, nhu cầu lửa xém lông mày. Nếu là có thể trên đấu giá hội đập đến mấy cái trúc cơ đan, Hứa gia nội tình sẽ đạt được tăng thêm một bước. Đến mức nhị giai kiếm pháp cùng cực phẩm địa đạo trúc cơ linh vật, một cái là Hứa Trường Sinh chờ Hứa gia tu tập kiếm pháp cần thiết, một cái chính là sắp trúc cơ Hứa Thiên Phúc chuẩn bị. Hứa Trường Sinh bây giờ kiếm đạo thiên phú đã tăng lên đến ngũ tinh, Đạp Vân Tam kiếm bên trong cuối cùng một kiếm cũng tu luyện hoàn tất. Nếu là lại có thể thu được một môn cao thâm nhị giai kiếm pháp, như vậy không nghi ngờ gì chiến lược đem nâng cao một bước. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, lập tức hỏi, "Thiên Thành, gia tộc trước mắt linh thạch dự trữ như thế nào? Có thể hay không trèo chống chúng ta tham dự lần hội đấu giá này?" Hứa Thiên Thành đã sớm chuẩn bị, lập tức trả lời, "Phụ thân, gia tộc trước mắt linh thạch dự trữ ước chừng có 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu là cần, chúng ta còn có thể bán ra một chút tồn kho phụ lục cùng linh dược, dự tính có thể ở 3 tháng lại gom góp 10 vạn linh thạch. Tổng cộng ước chừng 60 vạn hạ phẩm linh thạch." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong lòng tính toán nói rằng, "Không cần. Đấu giá hội mặc dù cơ hội khó được, nhưng chúng ta cũng không thể đem tất cả linh thạch đều đầu nhập trong đó. Gia tộc phát triển cần vững vàng, 30 vạn linh thạch đã đầy đủ chúng ta tham dự cạnh tranh một chút mấu chốt tài nguyên. Còn lại linh thạch vẫn là phải lưu lại tác gia tộc thường ngày vận chuyển cùng khẩn cấp chi dụng. Trúc cơ đan ở chỗ này thuộc về tư nguyên khan hiếm, trên đấu giá hội thường thường sẽ bị sao tới giá trên trời. Nhưng nhiều lắm là cũng sẽ không cao hơn 6 vạn linh thạch, lại cao hơn lời nói đám người cũng sẽ lựa chọn từ bỏ, không bằng từ cách khác lấy tới trúc cơ đan." Hứa Thiên Thành gật đầu đáp, "Phụ thân nói cực phải, Thiên Thành minh bạch. Ta sẽ mau chóng an bài nhân thủ, tại đấu giá hội bắt đầu chuẩn bị trước tốt 30 vạn linh thạch, cũng phải người tiến về Thanh Nham thành tìm hiểu đấu giá hội tình huống cụ thể, bảo đảm chúng ta có thể hiểu càng nhiều tin tức hơn." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Thiên Thành, ngươi làm việc càng ngày càng chu trạng. Lần này đấu giá hội đối với chúng ta Hứa gia tới nói là một cái trọng yếu cơ hội, phải tất yếu cẩn thận làm việc. Mặt khác, cũng muốn chú ý giữ bí mật công tác, đừng cho gia tộc khác sớm biết được chúng ta động tĩnh." Hứa Thiên Thành trịnh trọng nói, "Phụ thân yên tâm, ta sẽ hành sự cẩn thận, tuyệt sẽ không nhường tin tức tiết lộ." Hứa Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, lập tức lại hỏi, "Đúng rồi, trong khoảng thời gian này gia tộc tiến triển như thế nào?" "Phụ thân, trải qua mấy năm này âm thầm tiếp xúc, đại đa số thế lực đối với chúng ta Hứa gia tiếp xúc đều nắm cảnh giác thái độ, nhất là những cái kia trong phường thị trúc cơ gia tộc. Cũng là Hắc Sơn phường thị Ngô gia gia chủ, đoạn thời gian trước phái người đưa tới một phong thư, biểu thị bằng lòng cùng chúng ta Hứa gia hợp tác, mời chúng ta tại Hắc Sơn phường thị mở linh thụy các chi nhánh." Hứa Thiên Thành chắp tay nói, "A, Hắc Sơn phường thị, vậy mà nhà ra?" Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hứa Thiên Thành gật đầu nói, "Đúng vậy, phụ thân. Hắc Sơn phường thị Ngô gia gia chủ Ngô Thanh Sơn biểu thị, chỉ cần chúng ta Hứa gia bằng lòng cung cấp nhị giai phù lục bán, bọn hắn bằng lòng đem trong phường thị khu vực tốt nhất chia cho chúng ta, đồng thời miễn trừ 3 năm trước tiền thuê." Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, lập tức cười nói, xem ra Hắc Sơn phường thị thời gian cũng không dễ chịu, A Ngô Thanh Sơn đây là muốn mượn chúng ta Hứa gia phụ lục chuyện làm ăn, tăng lên phường thị nhân khí. Hứa Thiên Thành đồng ý nói, phụ thân nói đúng. Hắc Sơn phường thị chỗ vắng vẻ, linh mạch đẳng cấp lại chỉ là nhị giai hạ phẩm linh, tăng thêm chung quanh còn có mấy cái thực lực càng mạnh, quy mô càng lớn, tài nguyên phong phú hơn phường thị, khiến những năm này càng ngày càng ít tán tu tiến về Hắc Sơn phường thị. Ngô gia những năm này vẫn muốn tăng lên Hắc Sơn phường thị lực hấp dẫn, nhưng hiệu quả không tốt. Bây giờ bọn hắn chủ động tìm tới chúng ta, đoán chừng là nhìn chúng ta Hứa gia tại phụ lục trên thị trường lực ảnh hưởng. Như thế cũng là hợp lý. Hắc Sơn phường thị mặc dù quy mô không lớn, nhưng dù sao cũng là một tòa nhị giai hạ phẩm linh mạch phường thị. Nếu có thể ở đây đứng vững gót chân, không chỉ có thể mở rộng phụ lục thị trường, còn có thể mượn cơ hội này từng bước thẩm thấu vào Hắc Sơn phường thị. Bất quá, chúng ta cũng không thể phớt lờ, dù sao Hắc Sơn phường thị là Ngô gia địa bàn, chúng ta Hứa gia mới vào sợ rằng sẽ bị quản chế tại người. Như vậy đi, ngươi trước phái người đi Hắc Sơn phường thị kỹ càng điều tra một phen, nhất là Ngô gia bối cảnh cùng trong phường thị thế lực phân bố. Mặt khác, chúng ta cùng Ngô gia hợp tác điều kiện cũng cần tiến một bước trao đổi, không thể vẹn vẹn cực hạn tại miễn trừ tiền thuê loại này ơn huệ nhỏ. Hứa Trường Sinh mở miệng nói. Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu, phụ thân yên tâm, ta sẽ an bài nhân thủ cẩn thận điều tra, cũng cùng Ngô gia tiến một bước đàm phán, bảo đảm chúng ta Hứa gia lợi ích không bị hao tổn hại. Hứa Trường Sinh mỉm cười, nói rằng, tốt, ngươi đi mau đi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Là phụ thân, Thiên Thành cáo lui. Hứa Thiên Thành gật đầu đáp. Chương 441, tàng kinh các tình huống, dạy bảo con cái. Chương 441, tàng kinh các tình huống, dạy bảo con cái. Chờ Hứa Thiên Thành sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh cũng mất tiếp tục luyện chế phù lục ý niệm, ngược lại trực tiếp đi vào Nhiếp Văn Tiến nơi ở. Lúc này, Nhiếp Văn Tiến đang ôm vừa đầy 3 tuổi nhi tử Hứa Thiên Kiếm, nhẹ giọng dỗ dành hắn chìm vào giấc ngủ. Nhân vật: Hứa Thiên Kiếm, tuổi tác: 34, chất: ngũ phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo: ngũ tinh, thể chất: không tu vi. Phàm nhân. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi đến Nhiếp Văn Tiến bên cạnh, ôn nhu nói: "Văn Tiến, Thiên Kiếm ngủ thiết đi." Nhiếp Văn Tiến ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Trường Sinh, trong mắt tràn đầy dịu dàng: "Phu quân, Thiên Kiếm vừa mới ngủ, ngươi hôm nay thế nào có rảnh tới?" Hứa Trường Sinh mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Hứa Thiên Kiếm khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói rằng: "Mới vừa cùng Thiên Thành thương nghị một vài gia tộc sự vụ, nghĩ đến ghé thăm ngươi một chút cùng Thiên Kiếm." "Thiên Kiếm gần nhất thế nào?" Nhiếp Văn Tiến nhẹ nói: "Thiên Kiếm rất ngoan, chính là gần nhất có chút nghịch ngợm, luôn luôn quấn lấy ta nói cho hắn cố sự." Hứa Trường Sinh cười cười, trong mắt tràn đầy tương chiều: "Tiểu hài tử đi, nghịch ngợm một chút rất bình thường. Chờ hắn lớn hơn chút nữa, liền có thể bắt đầu tu luyện." Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, chính là không biết Thiên Kiếm linh căn tư chất như thế nào. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, lập tức nói rằng: "Yên tâm đi, hai người chúng ta linh căn đều không chênh lệch, Thiên Kiếm chắc hẳn cũng sẽ không kém đến đi đâu." Nhiếp Văn Tiến nghe vậy, trong mắt tràn đầy vui mừng: "Vậy là tốt rồi." "Đúng rồi, Văn Tiến hôm nay thế nào không thấy được Thiên Thiến?" Hứa Trường Sinh dò hỏi. Nhiếp Văn Tiến mỉm cười, nhẹ nói: "Thiên Thiến sáng sớm hôm nay liền theo Thiên Duyệt cùng Tiên Duệ đi diễn võ trường tu luyện. Nàng nói phải cố gắng tăng thực lực lên, tương lai tốt bảo hộ đệ đệ." Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng: "Thiên Thiến đứa nhỏ này, mặc dù tham ăn, nhưng trên việc tu luyện cũng là chưa từng buông lỏng." Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy dịu dàng: "Đúng vậy à, Thiên Thiến mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tư cẩn thận, đối Thiên Kiếm cũng phá lệ yêu thương. Mỗi lần nhìn thấy hai chị em bọn hắn cùng một chỗ, ta đều cảm thấy đặc biệt ấm áp." Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng nắm chặt Nhiếp Văn Tiến tay, ôn nhu nói: "Văn Tiến, những năm này bất bại ngươi, không chỉ có muốn tu luyện còn muốn chiếu cố Thiên Kiếm." Nhiếp Văn Tiến lắc đầu, nhẹ nói: "Phu quân, đây đều là ta phải làm." Hứa Trường Sinh trong lòng một hồi ấm áp, nhẹ nhàng đem Nhiếp Văn Tiến ôm vào trong ngực. Hai người ôm nhau một lát, Hứa Trường Sinh buông tay ra, nhẹ nói: "Văn Tiến, ta đi xem một chút Thiên Thiến các nàng, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Chờ Thiên Kiếm tỉnh, ta trở lại thăm các ngươi." Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, ôn nhu nói: "Phu quân, ngươi đi mau đi, ta sẽ chiếu cố tốt Thiên Kiếm." Hứa Trường Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn một cái Nhiếp Văn Tiến cái trán, sau đó quay người rời khỏi phòng. Sau khi đi ra khỏi phòng, Hứa Trường Sinh trực tiếp đi tới Hứa gia tàng kinh các. Tàng kinh các là Hứa gia cất giữ công pháp điện tịch địa phương. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng bên trong cất giữ công pháp điện tịch lại là Hứa gia những năm này tích lũy tinh hoa. Hứa Trường Sinh đi vào tàng kinh các, ánh mắt đảo qua từng dãy giá sách. Nhất giai công pháp pháp thuật cũng không phải ít, đáng tiếc nhị giai cũng chỉ có kia giải rác mấy quyển, duy nhất có thể lấy ra được vẫn là quyển kia ẩn nguyên giả ảnh quyết. Quả nhiên một cái gia tộc nội tình trong thời gian ngắn vẫn là khó mà tăng lên. Lần hội đấu giá này bên trên, nếu là có thích hợp công pháp và pháp thuật cũng là có thể mua lại, phong phú Hứa gia tàng kinh các. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh quay người rời đi tàng kinh các, trực tiếp đi tới Hứa gia diễn võ trường. Trên diễn võ trường, Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Thiên Duệ ngay tại luật bàn, Hứa Thiên Thiến thì tại một bên chăm chú quan sát. Hứa Trường Sinh đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem ba người. Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Thiên Duệ hai người mặc dù trên kiếm đạo cũng vô thiên phú, nhưng cũng không ảnh hưởng hai người tu luyện kiếm pháp. Nhất là Hứa Thiên Duệ, kiếm pháp sắc bén, thế công tấn mãnh, hiển nhiên trên kiếm đạo bỏ ra không nhỏ công phu. Hứa Thiên Thiến thì tại một bên chăm chú quan sát, thỉnh thoảng vẫn còn khoa tay mấy lần. Hứa Trường Sinh mỉm cười, trong lòng âm thầm vui mừng, Thiên Duyệt cùng Thiên Duệ kiếm pháp tiến bộ rất nhanh, Thiên Thiến mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ngộ tính cực cao, tương lai nhất định thành tựu bất phàm. Đúng lúc này, Hứa Thiên Duyệt cùng Hứa Thiên Duệ tỉ thí kết thúc. Hai người thu kiếm mà đứng, Hứa Thiên Duyệt vừa cười vừa nói: "Thiên Duệ, kiếm pháp của ngươi càng ngày càng lợi hại, ta đều nhanh chóng đỡ không được." Hứa Thiên Duệ gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói rằng: "Thiên Duệ tỷ, ngươi quá khiêm nhường. Ngươi chủ yếu là bình thường đều tại nghiên cứu phù đạo, mà ta lại đem thời gian toàn tiêu vào kiếm pháp bên trên, lúc này mới có thể thắng hiểm Thiên Duyệt tỷ ngươi một chiêu." Hứa Thiên Tiến thì lanh lợi chạy đến bên cạnh hai người, hưng phấn nói: "Thiên Duyệt tỷ tỷ, Thiên Duệ ca ca, kiếm pháp của các ngươi đều tốt lợi hại. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện, tương lai giống các ngươi như thế lợi hại." Hứa Thiên Duyệt cười sờ lên Hứa Thiên Tiến đầu, ôn nhu nói: "Thiên Tiến muội muội, ngươi nhất định sẽ so với chúng ta lợi hại hơn." Hứa Thiên Duệ cũng gật đầu nói: "Đúng vậy à, Thiên Tiến, thiên phú của ngươi so với chúng ta đều tốt hơn, tương lai trên kiếm đạo nhất định sẽ viễn siêu chúng ta." Hứa Thiên Tiến nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định: "Ừm, ta nhất định sẽ cố gắng." Hứa Trường Sinh nhìn xem ba người vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn đi lên trước, vừa cười vừa nói: "Thiên Duệ, Thiên Duệ, Thiên Tiến." Ba người nhìn thấy Hứa Trường Sinh, liền vội vàng hành lễ nói: "Phụ thân, ba ba." Nhân vật: Hứa Thiên Duệ, tuổi tác: 27, tư chất: lục phẩm linh căn thiên phú, chế phủ, tứ tinh, thể chất: không tu vi, luyện khí tầng 7. Nhân vật: Hứa Thiên Duệ tuổi tác 21 tư chất, ngũ phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không tu vi, luyện khí tầng 6 nhân vật. Hứa Thiên Tiến tuổi tác 14 tư chất, ngũ phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo, tứ tinh, thể chất, không tu vi, luyện khí tầng 4. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, vừa cười vừa nói, không cần đa lễ. Thiên Duệ, Thiên Duệ, kiếm pháp của các ngươi mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng còn có một số chỗ thiếu sót. Nhất là Thiên Duệ, kiếm pháp của ngươi mặc dù sắc bén, nhưng quá truy cầu tốc độ, ngược lại không để ý đến kiếm pháp tinh túy. Kiếm đạo một đường, giảng cứu chính là lấy tĩnh chế động, lấy nhu thắng cương. Ngươi phải học được trong chiến đấu tìm kiếm đối thủ sơ hở, mà không phải một mặt cường công. Hứa Thiên Duệ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, cung kính nói rằng, phụ thân, ta hiểu được, ta sẽ cố gắng cải tiến. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Hứa Thiên Duệ, nói rằng, Thiên Duệ, kiếm pháp của ngươi mặc dù vững vàng, nhưng khuyết thiếu biến hóa. Kiếm đạo một đường, giảng cứu chính là linh hoạt đa dạng, ngươi phải học được trong chiến đấu tùy cơ ứng biến, không thể một mặt phòng thủ. Hứa Thiên Duệ gật đầu đáp, cha, ta hiểu được. Hứa Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Hứa Thiên Thiến, vừa cười vừa nói, Thiên Thiến, nội tính của ngươi rất cao, nhưng phải nhớ kỹ, kiếm đạo một đường, quý ở kiên trì bền bỉ. Ngươi muốn kiên trì không ngừng tu luyện, khả năng có thành tựu. Hứa Thiên Thiến trịnh trọng gật đầu, ba, ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Hứa Trường Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thiên Thiến đầu, ôn nhu nói, tốt, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ba người cùng kêu lên đáp, vâng, phụ thân, ba. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, lập tức quay người rời đi diễn võ trường. Chương 442, áp trục chi vật. Bộ linh đan chương 442, áp trục chi vật. Bộ linh đan sau khi trở lại phòng của mình, Hứa Trường Sinh ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp tục luyện chế lên phụ lục. Thời gian nhoáng một cái, gần 2 tháng thoáng qua liền mất. Một ngày này, Hứa Thiên Thành vội vàng đi vào chế phụ thất, cung kính nói rằng, phụ thân, Thanh Nham Thành đấu giá hội cụ thể tin tức đã tìm hiểu rõ ràng. Đấu giá hội sẽ tại mùng 1 tháng sau cử hành. Ngoại trừ trúc cơ đan, nhị giai kiếm pháp cùng địa đạo trúc cơ linh vật bên ngoài, còn có một số hi hữu linh dược, pháp khí cùng công pháp điển tịch cũng sẽ xuất hiện trên đấu giá hội. Ngoài ra Thanh Nham Thành công bố lần này đấu giá hội tam đại áp trục vật bên trong 2 cái, theo thứ tự là tam giai pháp bảo hạ phẩm, xích diễm giáp cùng tam giai đan dược, bộ linh đan. 2 món bảo vật này vừa ra, lập tức đưa tới xung quanh các thế lực lớn chú ý, ta nghe nói thậm chí đều sẽ có kim đan tu sĩ tiến về Thanh Nham Thành tham dự cạnh tranh. Hứa Trường Sinh thả ra trong tay phù bút, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thiên Thành hỏi, bộ linh đan. Thanh Nham Thành lần hội đấu giá này quy cách lại có bộ linh đan. Hắn mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng cũng biết không ít hiệu quả của đan dược công dụng, trong đó có bộ linh đan loại này có thể ngày mai tăng lên tu sĩ linh căn thượng cổ đan dược. Hứa Thiên Thành nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, phụ thân, bộ linh đan loại này có thể ngày mai tăng lên linh căn đan dược, tại toàn bộ tu tiên giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói loại đan dược này tại thời kỳ thượng cổ liền đã thất truyền, bây giờ có thể xuất hiện tại Thanh Nham Thành đấu giá hội bên trên, quả thật làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Bộ linh đan xuất hiện, không nghi ngờ gì sẽ để cho lần hội đấu giá này cạnh tranh biến càng thêm kịch liệt. Nhất là đối với những cái kia linh căn tư chất không tốt tu sĩ cùng gia tộc tới nói, bộ linh đan không thể nghi ngờ là bọn hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Thiên Thành, nếu là lần này đấu giá hội thật sự có bộ linh đan xuất hiện, sợ rằng sẽ dẫn tới không ít kim đan tu sĩ tranh đoạt. Chúng ta Hứa ra mặc dù có chút nội tình, nhưng ở kim đan tu sĩ trước mặt, vẫn là lộ ra quá mức nhỏ bé. Hứa Trường Sinh trầm giọng nói rằng. Hứa Thiên Thành gật đầu đáp, phụ thân nói đúng. Bộ linh đan giá trị quá mức chân quý, chúng ta Hứa ra xác thực khó mà tham dự cạnh tranh. Bất quá, chúng ta lần này tiến về Thanh Nham Thành mục tiêu chủ yếu vẫn là trúc cơ đan cùng nhị giai kiếm pháp, bộ linh đan xuất hiện mặc dù sẽ hấp dẫn đại lượng cường giả, nhưng đối với chúng ta mà nói, có lẽ cũng là một cái cơ hội. Hứa Trường Sinh hơi sững sờ, lập tức minh bạch Hứa Thiên Thành ý tứ, ngươi nói là, bộ linh đan xuất hiện sẽ hấp dẫn đại lượng cường giả, dẫn đến những bảo vật khác cạnh tranh đối lập yếu bớt. Hứa Thiên Thành gật đầu nói, đúng là như thế. Bộ linh đan cùng tam giai pháp bảo xích diễm giáp xuất hiện, tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng kim đan tu sĩ cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ánh mắt. Bọn hắn vì tranh đoạt những này đỉnh cấp bảo vật, có thể sẽ xem nhẹ một chút kém một bậc bảo vật, tỉ như trúc cơ đan cùng nhị giai kiếm pháp. Cứ như vậy, chúng ta Hứa ra tại cạnh tranh những bảo vật này lúc, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, gật đầu nói, Thiên Thành, phân tích của ngươi rất có đạo lý. Bộ linh đan mặc dù chân quý, nhưng lại không có phải hay không chúng ta Hứa ra có thể đụng. Chúng ta lần này tiến về Thanh Nam Thành, mục tiêu rõ ràng, chỉ cần có thể thuận lợi đập đến trúc cơ đan cùng nhị giai kiếm pháp, liền coi như là đại công cáo thành. Chỉ là lần hội đấu giá này liền bộ linh đan đều đi ra, lại còn có một cái áp trục vật chưa công bố, chẳng lẽ vật này so bộ linh đan còn muốn chân quý? Hứa Thiên Thành lắc đầu, nói rằng, phụ thân, đối với cuối cùng một cái áp trục bảo vật Thanh Nham Thành dường như giấu giếm rất sâu, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức chuyển tới, cho nên tạm chưa có bất kỳ tin tức. Tính toán, bảo vệ này hơn phân nửa cũng cùng ta Hứa ra vô duyên. Đúng rồi, đấu giá hội cụ thể địa điểm cùng tham dự điều kiện như thế nào? Hứa Trường Sinh trầm giọng hỏi. Hứa Thiên Thành hồi đáp, đấu giá hội sẽ tại Thanh Nham Thành Vạn Bảo Lâu cử hành. Vạn Bảo Lâu là Thanh Nham Thành lớn nhất phòng đấu giá, phía sau có Huyền Linh Tông duy trì, tín dự cực dai. Tham dự đấu giá hội cần sớm giao nạp 10.000 hạ phẩm linh thạch xem như tiền đặt cọc, đấu giá kết thúc sau, chưa cạnh tranh thành công tu sĩ có thể toàn ngạch trả lại. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát sau nói rằng, Thiên Thành thông chi một chút đi, đêm nay tổ chức gia tộc đại hội, cộng đồng thương thảo liên quan tới lần này đấu giá hội công việc. Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu, tốt phụ thân, sau đó ta sẽ đem việc này chuyển đạt cho di nương cùng em trai em gái bọn hắn. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, lập tức lại hỏi, Hắc Sơn Phường Thị tình huống bên kia như thế nào? Hứa Thiên Thành hồi đáp, Hắc Sơn Phường Thị Ngô gia đã đồng ý điều kiện chúng ta đưa ra, bằng lòng đem trong phường thị khu vực tốt nhất chia cho chúng ta, đồng thời miễn trừ 3 năm trước tiền thuê. Ngoài ra, bọn hắn còn hứa hẹn sẽ vì chúng ta cung cấp nhất định bảo hộ, bảo đảm linh thụy các chi nhánh an toàn. Hứa Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, rất tốt, Ngô gia đã bằng lòng cùng chúng ta hợp tác, vậy chúng ta cũng muốn thể hiện ra đầy đủ thành ý, ngươi an bài một chút, mau chóng phái người tiến về Hắc Sơn Phường Thị, đem linh thụy các chi nhánh mở. Nhớ kỹ, chi nhánh mở ra trương phải khiêm tốn làm việc, tận lực không muốn sự chú ý của những thế lực khác. Hứa Thiên Thành gật đầu đáp, vâng, phụ thân, ta bây giờ liền đi an bài. Hứa Trường Sinh phất phất tay, ra hiệu Hứa Thiên Thành lui ra. Chờ Hứa Thiên Thành sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh ngồi trên đế, rơi vào trầm tư. Bộ linh đan xuất hiện, nhưng hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Loại này có thể ngày mai tăng lên linh căn đan dược, đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói, đều là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Nhất là đối với những cái kia linh căn tư chất không tốt tu sĩ, bộ linh đan không thể nghi ngờ là bọn hắn cơ hội thay đổi số phận. Đáng tiếc, lấy Hứa gia thực lực trước mắt, căn bản là không có cách tham dự vào bộ linh đan cạnh tranh bên trong, nếu không ta nhất định phải đoạt bên trên một cái cho Phỉ Nguyệt. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm thở dài. Bất quá, hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, tu tiên giới tối kỵ chính là tham lam. Bộ linh đan mặc dù chân quý, nhưng đối với Hứa gia tới nói, trúc cơ đan cùng nhị giai kiếm pháp mới là trước mắt cần nhất tài nguyên. Chỉ cần có thể thuận lợi đập đến những bảo vật này, Hứa gia thực lực sẽ được đến tăng thêm một bước, chờ Hứa gia tổng thể trên thực lực đến sau, tương lai bộ linh đan sẽ còn xa sao. Ban đêm, Hứa gia bên trong phòng hội nghị, Hứa gia hoạch tâm thành viên tề tụ một đường. Hứa Trường Sinh ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói rằng, hôm nay triệu tập đại gia đến đây, chủ yếu là vì thương thảo liên quan tới Thanh Nham thành đấu giá hội công việc. Lần này đấu giá hội quy mô chưa từng có, không chỉ có trúc cơ đan, nhị giai kiếm pháp chờ chúng ta cần thiết tài nguyên, thậm chí còn có bộ linh đan loại này có thể ngày mai tăng lên linh căn hiếm thấy đan dược xuất hiện. Lời vừa nói ra, bên trong phòng hội nghị lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng kinh hô. Bộ linh đan, đây chính là trong truyền thuyết đan dược a. Hứa Thiên Duệ nhịn không được thấp giọng nói rằng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hứa Thiên Duệ cũng kinh ngạc nói rằng, cha, bộ linh đan không phải sớm đã thất truyền sao? Làm sao lại xuất hiện tại Thanh Nham thành đấu giá hội bên trên? Chương 443, gia tộc đại hội, đấu giá hội trước chuẩn bị. Chương 443, gia tộc đại hội, đấu giá hội trước chuẩn bị. Hứa Trường Sinh lắc đầu, bắt đầu giải thích nói, bộ linh đan xác thực cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thất truyền. Lần này Thanh Nham thành đấu giá hội có thể xuất ra bộ linh đan xem như áp trục bảo vật một trong, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bất quá, bộ linh đan giá trị quá mức chân quý, cạnh tranh tất nhiên cực kỳ kịch liệt, chúng ta Hứa gia trước mắt còn chưa có tư cách tham dự cạnh tranh. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hứa Trường Sinh tiếp tục nói, chúng ta lần này tiến về Thanh Nham thành mục tiêu chủ yếu vẫn là trúc cơ đan cùng nhị giai kiếm pháp. Nhất là trúc cơ đan, trong gia tộc chưa trúc cơ tử đệ còn có không ít, nhu cầu lửa xém lông mày. Nếu là có thể trên đấu giá hội đập đến mấy cái trúc cơ đan, gia tộc thực lực sẽ đạt được tăng thêm một bước. Hứa Thiên Thành đứng dậy, cung kính nói rằng, phụ thân, ta đã chuẩn bị xong cần thiết linh hạch, tùy thời có thể xuất phát tiến về Thanh Nham thành. Hứa Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, lập tức nhìn về phía đám người, nói rằng, lần này tiến về Thanh Nham thành, ta dự định tự mình tiến về. Vừa dứt lời, bên trong phòng hội nghị lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Thiên Thành dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng nói, phụ thân, ngài tự mình tiến về Thanh Nham thành, cái này sẽ không quá mức mạo hiểm. Thanh Nham thành khoảng cách Bách Quả thành mấy ngàn dặm xa, trên đường khó tránh khỏi gặp được một chút nguy hiểm. Thú hồ, Thanh Nham thành lần này đấu giá hội hấp dẫn đông đảo cường giả, thậm chí khả năng có kim đan tu sĩ tiến về, ngài nếu là tự mình tiến đến, chỉ sợ không bằng vẫn là để ta đi. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, cắt ngang Hứa Thiên Thành lời nói, giọng kiên định nói, không Thiên Thành, ngươi là gia chủ, trước mắt trong nhà rất nhiều công việc đều cần ngươi quan tâm. Thú hồ thực lực ngươi mới trúc cơ một tầng, tại Bách Quả thành bên trong mặc dù coi như bên trên cường giả, một khi đi cường giả này tụ tập Thanh Nham thành chỉ sợ sẽ không đáng chú ý. Lúc này, Nhiếp Văn Tiến đứng dậy nói rằng, phu quân, chuyến này ta cùng ngươi cùng một chỗ à, như thế hai ta người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt. Hứa Trường Sinh hơi sững sờ, gật đầu nói. Nhiếp Văn Tiến tu vi mặc dù trúc cơ 7 tầng, nhưng chân thực chiến lực lại không kém bình thường trúc cơ 9 tầng tu sĩ, có Văn Tiến cùng đi, lần này đấu giá hội không có gì bất ngờ xảy ra nên không có ngoài ý muốn. Nhưng mà lúc này, Hoạt Bát Hứa Thiên Duyệt cũng giơ tay lên, hương phấn nói, ba ba, ta cũng nghĩ đi. Hứa Trường Sinh nghe vậy, khẽ cho mày, ngữ khí nghiêm túc nói rằng, hồ nháo. Thiên Duyệt, lần này tiến về Thanh Nham thành cũng không phải là du ngoạn, mà là vì gia tộc công việc quan trọng. Đấu giá hội bên trên cường giả tụ tập, thậm chí khả năng có kim đan tu sĩ xuất hiện, nguy hiểm trùng điệp. Người tu vi còn thấp, không thích hợp tùy hành. Hứa Thiên Duyệt thấy phụ thân cự tuyệt thỉnh cầu của mình, trên mặt chu cái miệng nhỏ, làm nũng nói, cha, Duyệt Nhi đều lớn như vậy, cũng còn chưa đi ra cái này Bách Quả thành, ngài liền mang Duyệt Nhi ra ngoài được thêm kiến thức đi. Duyệt Nhi cam đoan ngoan ngoãn nghe ba ba lời nói, tuyệt không chạy loạn, có được hay không vậy cha? Cha, nói. Hứa Thiên Duyệt đi vào Hứa Trường Sinh bên cạnh không ngừng khẩn cầu nói. Nhưng mà, mặc kệ Hứa Thiên Duyệt như thế nào nũng nịu như thế nào khẩn cầu, Hứa Trường Sinh cuối cùng đều không có nhả ra. Nếu là tại cái khác việc nhỏ bên trên, Hứa Trường Sinh khả năng sẽ còn lại nữa nhi cái này nũng nịu thế công hạ thua trận. Nhưng lần này tiến về Thanh Nham thành nguy hiểm trung điểm, dù không được nửa điểm sơ suất. Hứa Trường Sinh mặc dù yêu thương nữ nhi, nhưng cũng biết rõ lần này đấu giá hội tính nguy hiểm, tuyệt không thể nhường Hứa Thiên Duyệt mạo hiểm. Thiên Duyệt, việc này không cần nhắc lại. Hứa Trường Sinh ngữ khí kiên định, trong ánh mắt mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi lưu tại gia tộc bên trong thật tốt tu luyện, đến tương lai ngươi tu vi tăng lên, tự nhiên có cơ hội đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng lần này đấu giá hội, ngươi tuyệt không thể đi. Hứa Thiên Duyệt thấy phụ thân thái độ kiên quyết, biết lại nũng nịu cũng không làm nên chuyện gì, đành phải hậm hực mà cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói lầm bầm, tốt à, Duyệt Nhi biết. Hứa Trường Sinh thấy thế, trong lòng có hơi hơi mềm, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Hứa Thiên Duyệt đầu, ôn nhu nói, Thiên Duyệt, ba ba biết ngươi muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài, nhưng tu tiên giới hiểm ác, nhất là lần này đấu giá hội, cường giả tụ tập, hơi không cẩn thận cho dù là ba ba cùng ngươi Nhiếp Di Nương đều có thể lâm vào nguy hiểm. Ba ba không cho ngươi đi, cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Hứa Thiên Duyệt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia bị khuất, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nàng nhẹ gật đầu, nhẹ nói, ba ba, Duyệt Nhi minh bạch. Duyệt Nhi sẽ thật tốt tu luyện, đến tương lai thực lực cường đại, lại cùng ba ba cùng đi ra ngoài. Hứa Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, lập tức nhìn về phía đám người, trầm giọng nói rằng, lần này tiến về Thanh Nham Thành, liền ta cùng Văn Thiến hai người tiến về, còn lại đám người lưu thủ trong nhà mỗi người quản lý chức vụ của mình, bảo đảm gia tộc vận chuyển bình thường. Thiên Thành, ngươi xem như gia chủ, muốn thời khắc chú ý trong gia tộc bên ngoài tình huống, nếu có dị thường, ngươi cùng mẹ ngươi An Di Nương thương thảo sau có thể tự hành quyết đoán. Hứa Thiên Thành cung kính đáp, vâng, phụ thân, ta sẽ dốc toàn lực phụ trách gia tộc sự vụ, bảo đảm gia tộc ổn định. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, lập tức lại nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt, ngựa khi ôn hòa nói, Phỉ Nguyệt, Thi Duyệt, sau khi ta rời đi, còn cần làm phiền các ngươi hai người nhiều hơn chiếu khán một chút gia tộc sự vụ. Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt cùng kêu lên đáp, phu quân yên tâm, chúng ta sẽ tận tâm tận lực. Hội nghị kết thúc sau, Hứa Trường Sinh trở lại gian phòng của mình, bắt đầu vì sắp đến Thanh Nham Thành chi hành làm chuẩn bị. Hắn lấy ra túi trữ vật, kiểm lại trong đó linh thạch cùng phụ lục, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lần này tiến về Thanh Nham Thành, không chỉ có muốn cạnh tranh trúc cơ đan cùng nhị giai kiếm pháp, còn muốn ứng đối khả năng xuất hiện các loại tình huống đột phát, bởi vậy nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Phu quân, chuyến này chúng ta phải chăng cần mang lên trong một ít gia tộc phụ lục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào? Nhiếp Văn Tiến đi vào gian phòng, nhẹ giọng hỏi. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói rằng, Văn Tiến, ngươi nói đúng. Lần này đấu giá hội cường giả tụ tập, khó tránh khỏi gặp được một chút phiền toái. Chúng ta cần mang thêm một chút nhị giai phụ lục, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Nói đến đây, Hứa Trường Sinh không khỏi nhớ tới lần trước tại Linh Hoạt Kỳ ảo dãy núi chỗ sâu, kia cuối cùng thời khắc nguy cơ dùng một lớn chồng nhất giai phụ lục đánh giết đầu kia nhị giai sơ kỳ yêu thú. Kia là Hứa Trường Sinh lần thứ nhất biết phụ lục còn có thể như thế sử dụng, chính là quá hao phí linh thạch, phải biết kia một chồng nhất giai phụ lục tổng giá trị thế nhưng là trị 10 vạn linh thạch đâu, cái này đều có thể dùng để mua một chương tam giai phụ lục, kết quả chỉ là dùng để đánh giết một đầu nhị giai sơ kỳ yêu thú. Bất quá phương pháp này cũng là có thể làm cuối cùng bảo mệnh át chủ bài. Dù sao mệnh đều muốn không có, chẳng lẽ còn muốn giữ lại những đùa chú này giúp đỡ địch nhân sao? Giống Hứa Trường Sinh hiện tại có khả năng luyện chế nhị giai hạ phẩm phụ lục, uy lực cũng thì tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bình thường một kích, đơn chương đối trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cơ hồ không có lực sát thương. Bất quá nếu là trùng điệp 10 cái trăm tờ đậu phụ phơi khô, cho dù là trúc cơ viên mãn tu sĩ tới cũng muốn mạnh mẽ đến bên trên một kích. Chỉ là đáng tiếc, không có tam giai phụ lục mua sắm con đường. Không phải nếu là mua lấy một chút cũng là có thể tiết kiệm một ít linh thạch. Hứa Trường Sinh trong lòng cảm thán nói. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng nắm chặt Hứa Trường Sinh tay, ôn nhu nói, phu quân yên tâm, có ta ở đây, tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào tổn thương tới ngươi. Hứa Trường Sinh trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng vô vô Nhiếp Văn Tiến mu bàn tay, ôn nhu nói, Văn Tiến, có ngươi tại, trong lòng ta an tâm không ít. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy an ý cùng tín nhiệm. Chương 444, xuất phát, đến Thanh Nham Thành. Chương 444, xuất phát, đến Thanh Nham Thành. Nửa tháng sau, ban đêm, Trần Phỉ Nguyệt gian phòng bên trong, Hứa Trường Sinh một tay ôm lấy Trần Phỉ Nguyệt kia tinh tế mềm mại eo, một cái tay khác thì nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của nàng, trong mắt tràn đầy nhu tình. Lúc này Trần Phỉ Nguyệt thân mang một cái màu tím nhạt tiên tia áo ngủ, tinh tế tỉ mỉ chất liệu dán vào lấy thân thể của nàng đường cong, ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng nhạt. Trần Phỉ Nguyệt có chút ngửa đầu, ánh mắt cùng Hứa Trường Sinh ánh mắt giao hội, dường như thời gian tại thời khắc này đứng im. Gian phòng bên trong chỉ còn lại yếu ớt ánh trăng, chiếu rọi ra hai người xen lẫn thân ảnh, trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, hỗn hợp có nàng trong tóc thanh hương, làm cho người say mê. Trường Sinh. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ giọng nỉ non, thanh âm như là gió đêm giống như nhu hòa, mang theo một tia ngượng ngùng cùng chờ mong. Hứa Trường Sinh không có trả lời, chỉ là cúi đầu xuống, chậm rãi tới gần môi của nàng. Hô hấp của hai người dần dần đan vào một chỗ, ấm áp khí tức tại giữa lẫn nhau lưu chuyển. Sau đó, hai người rúc vào với nhau, lặng lặng nằm ở trên giường, thưởng thụ lấy cái này mỹ hảo hiện giả thời gian. Phỉ Nguyệt, nếu có cơ hội ta sẽ ra tay đem tia bộ linh đan mua lại cho ngươi, tăng lên linh căn của ngươi. Hứa Trường Sinh nhẹ khẽ vuốt vuốt Trần Phỉ Nguyệt sợi tóc, ngựa khí dịu dàng mà kiên định. Trần Phỉ Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm động, nhưng lập tức lắc đầu, nhẹ nói, phu quân, bộ linh đan quá mức chân quý, cạnh tranh tất nhiên kịch liệt, thậm chí khả năng dẫn tới kim đan tu sĩ tranh đoạt. Ngươi cùng Văn Tiến tỷ tỷ tuy có chút cơ hậu kỳ thực lực, nhưng ở kim đan tu sĩ trước mặt, vẫn là quá mức nhỏ bé. Ta không muốn ngươi vì ta mạo hiểm, ta chỉ cầu phu quân có thể bình an trở về, thường bạn phu quân tả hữu liền có thể rất thỏa mãn. Hứa Trường Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn một cái Trần Phỉ Nguyệt cái trán, ôn nhu nói, tốt, thời gian không còn sớm, Phỉ Nguyệt ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sáng sớm ngày mai, ta cùng Văn Tiến liền phải xuất phát tiến về Thanh Nam Thành. Ngươi trong nhà chiếu cố tốt chính mình, chờ ta trở lại. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt đầy vẻ không muốn. Trường Sinh, ngươi cùng Văn Tiến nhất định phải cẩn thận. Thanh Nham Thành cường giả tụ tập, ngàn bạn không thể chủ quan. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng buông ra Trần Phỉ Nguyệt tay, đứng dậy mặc xong quần áo, sau đó quay người rời khỏi phòng. Sau khi đi ra khỏi phòng, Hứa Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lần này tiến về Thanh Nham Thành, cũng không biết là phúc hay là họa. Mặc dù hắn có thể một mực tại trong nhà cầu lấy, nhưng cái này không nghi ngờ gì sẽ nghiêm trọng giảm bất Hứa gia phát triển, kéo tới cuối cùng chỉ sợ Phỉ Nguyệt Niệm Ly bọn người chỉ sợ là thọ nguyên đến cùng cũng chưa chắc có thể đột phá kim đan. Bất quá tất cả còn phải duy ổn, bộ linh đan tuy tốt, nhưng nếu không cách nào vô xuống, cũng không nên cưỡng cầu gấp. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến sớm rời giường, chuẩn bị xuất phát tiến về Thanh Nam Thành. Hứa gia đám người nhao nhao đến đây tiến đường, Hứa Thiên Hành, Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt bọn người đứng tại trong phủ, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lo lắng. Phụ thân, Nhiếp Di Nương, chuyến này nhất định phải cẩn thận. Hứa Thiên Thành cung kính nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Hứa Thiên Thành bả vai, thầm thì nói rằng, Thiên Thành, trong nhà sự vụ liền giao cho ngươi. Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu, phụ thân yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực phụ trách gia tộc sự vụ, bảo đảm gia tộc ổn định. Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt cũng đi lên trước, nhẹ nói, phu quân, Văn Thiến tỷ tỷ, đi đường cẩn thận. Nhiếp Văn Thiến mỉm cười, nắm chặt Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt tay, ôn nhu nói, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Hứa Trường Sinh nhìn một chút đám người, lập tức quay người đối Nhiếp Văn Thiến nói rằng, Văn Thiến, chúng ta lên đường đi, bất quá lúc trước chúng ta còn cần làm một chút ngụy trang. Nhiếp Văn Thiến nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, phu quân nói đúng, Thanh Nham Thành cường giả tụ tập, chúng ta xác thực cần làm chút ngụy trang, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Hứa Trường Sinh mỉm cười, từ trong túi trữ vật lấy ra hai kiện bình thường trường bào màu xám, đưa cho Nhiếp Văn Tiến một cái, đây là chúng ta sớm chuẩn bị quần áo cùng mặt nạ, đeo lên sau có thể che giấu mặt mũi của chúng ta, tránh cho bị người nhận ra. Nhiếp Văn Tiến tiếp nhận trường bào, nhẹ nhàng khoác lên người, lập tức vận chuyển lên ẩn nguyên giả ánh quyết, đem tự thân khí tức áp chế tới trúc cơ sơ kỳ trình độ. Hứa Trường Sinh cũng bắt chước làm theo, đem tu vi của mình khí tức áp chế tới trúc cơ 3 tầng tả hữu. Sau khi làm xong, hai người mới từ Hứa phủ trong đường nhỏ vụng trộm rời đi Bách Quả Thành, hướng phía Thanh Nham Thành phương hướng bay đi. Văn Tiến, chuyến này chúng ta còn cần lấy cái dùng tên giả, không bằng ta gọi Tiêu Viêm, ngươi gọi Thải Lân như thế nào? Nhiếp Văn Tiến nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt mang theo vài phần trêu chọc, phu quân, ngươi cái này dùng tên giả cũng là độc đáo. Bất quá, Thải Lân danh tự này nghe cũng là có chút yếu dị, không quá thích hợp ta. Hứa Trường Sinh cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, kia Văn Tiến chính ngươi lấy một cái à, ngược lại chỉ là cái dùng tên giả, tùy ý chút cũng không sao. Nhiếp Văn Tiến trầm ngâm một lát, lập tức nói khẽ, đã như vậy, vậy ta liền cứ gọi Vân Dao à, nghe cũng là thanh nhã. Vân Dao, tên rất hay. Hứa Trường Sinh gật đầu khen, kia từ giờ trở đi, ta chính là Tiêu Viêm, ngươi chính là Vân Dao. Chuyến này chúng ta lấy tán tu thân phận làm việc, tận lực tránh cho gây nên người khác chú ý. Nhiếp Văn Tiến mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia nghịch ngợm, phu quân, không, Tiêu đạo hữu, chuyến này có thể phải chiếu cố nhiều hơn. Hứa Trường Sinh ra vẻ nghiêm túc gật đầu, Vân Dao đạo hữu yên tâm, Tiêu mộ ổn thỏa dốc hết toàn lực, hộ ngươi chu toàn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức thu liêm ý cười, tiếp tục hướng phía Thanh Nham Thành phương hướng bay đi. Thanh Nham Thành khoảng cách Bách Quả Thành mấy ngàn dặm xa, cho dù là trúc cơ tu sĩ toàn lực phi hành, cũng cần mấy ngày thời gian khả năng đến. Trên đường đi, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến cũng không nóng lòng đi đường, mà là lựa chọn tại một chút cỡ nhỏ trong phường thị hơi dừng lại, tìm hiểu một chút liên quan tới Thanh Nham Thành đấu giá hội tin tức. Phu quân, lần này đấu giá hội quy mô dường như so với chúng ta dự đoán còn lớn. Không chỉ có bộ linh đan cùng xích diễm giáp đưa tới đông đảo cường giả chú ý, thậm chí liền một chút ẩn thế tán tu đều nhao nhao nhiệt thần. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nói. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhíu mày, đúng vậy à, lần này đấu giá hội lực hấp dẫn sát thực vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Bất quá chúng ta mục tiêu thứ nhất vẫn là trúc cơ đan cùng nhị giai kiếm pháp cùng cực phẩm địa đạo trúc cơ linh vật. Nhiếp Văn Tiến mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, phu quân nói đúng. Chúng ta mục tiêu lần này rõ ràng, chỉ cần có thể thuận lợi đập đến trúc cơ đan cùng nhị giai kiếm pháp, liền coi như là đại công cáo thành. Mấy ngày sau, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến rốt cục đã tới Thanh Nham Thành. Thanh Nham Thành tọa lạc tại một mảnh to lớn dãy núi ở giữa, tường thành cao vút trong mây, xa xa nhìn lại, dường như một tòa nguy nga cự thú chiếm cứ ở trong núi. Trên tường thành che kín phức tạp trận pháp đường vân, mơ hồ tản mát ra cường đại linh lực ba động, hiển nhiên là một tòa phòng ngự cực kỳ nghiêm mật thành trì. Chương 445, Phồn Hoa, đấu giá hội tưởng tỉnh. Chương 445, Phồn Hoa, đấu giá hội tưởng tỉnh. Thanh Nham Thành không hổ là phụ cận trong thế lực xếp hạng trước 3 tồn tại, quả nhiên khí thế phi phàm. Hứa Trường Sinh nhìn qua xa xa Thanh Nham Thành, nhịn không được cảm thán nói. Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, trong mắt cũng hiện lên một tia tán thưởng, Thanh Nham Thành quy mô sát thực viễn siêu Bách Quả Thành, chỉ là thành này trên tường trận pháp, liền đủ để ngăn chặn kim đan kỳ tu sĩ trở xuống tiến công. Xem ra lần này đấu giá hội, sát thực hấp dẫn đông đảo cường giả đến đây. Hai người thu liễm khí tức, chậm rãi đáp xuống Thanh Nham Thành bên ngoài núi rừng bên trong. Vì để tránh cho gây nên không cần thiết chú ý, bọn hắn quyết định đi bộ vào thành. Thanh Nham Thành cửa thành, sắp xếp đội ngũ thật dài, các tu sĩ theo thứ tự tiếp nhận thành vệ kiểm tra. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến lẫn trong đám người, lộ ra không chút nào thu hút. Đến phiên bọn hắn lúc, nộp một chút lệ phí vào thành dùng cùng thành nội quy tắc sau, liền cho đi. Tiến vào Thanh Nham Thành sau, hai người nhao nhao quan sát thành nội tình huống. Trên đường phố rộng rãi, các tu sĩ lui tới, hai bên đường phố cửa hàng săn sát, các loại linh dược, pháp khí, phù lục rực rỡ muôn màu, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Thanh Nham Thành lại so với chúng ta Bách Quả Thành phồn hoa như thế. Hứa Trường Sinh thấp giọng cảm thán nói. Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, nhẹ nói, phu quân, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân a, đấu giá hội còn có mấy ngày mới chính thức bắt đầu, chúng ta có thể nhân cơ hội này tìm hiểu một chút tin tức. Hứa Trường Sinh gật đầu đồng ý, hai người lập tức ở trong thành tìm một nhà không đáng chú ý khách sạn ở lại. Khách sạn mặc dù không lớn, nhưng thắng ở thanh tịnh, linh khí sung túc lại giá cả vừa phải. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến muốn một gian phòng thượng hạng, dàn xếp lại sau, liền bắt đầu hành động. Hai người đi ra khách sạn, lẫn vào trong đám người, rất nhanh liền tới Thanh Nham thành giải đất trung tâm. Nơi này có một tòa to lớn quảng trường, trong sân rộng đứng sừng sững lấy một tòa cao ngất lầu cát, chính là lần này đấu giá hội cử hành, Vạn Bảo lâu. Vạn Bảo lâu khí thế rộng rãi, lầu cao 7 tầng, mỗi một tầng đều che kín phức tạp trận pháp đường vân, mơ hồ tản mát ra cường đại linh lực ba động. Trước lầu tụ tập không ít tu sĩ, hiển nhiên đều là đến đây tham gia đấu giá hội. Hứa Trường Sinh lẫn trong đám người, tử tế nghe lấy chung quanh tu sĩ trò chuyện. Nghe nói lần này đấu giá hội áp trục bảo vật một trong có bộ linh đan tồn tại, đây chính là có thể ngày mai tăng lên linh căn hiếm thấy đan dược a. Còn không phải sao, bộ linh đan vừa ra, chỉ sợ liền kim đan tu sĩ đều sẽ tâm động. Chúng ta những tiểu tu sĩ này, sợ là liền nhìn một cái tư cách đều không có. Ai, bộ linh đan tuy tốt, nhưng cạnh tranh tất nhiên kịch liệt. Chúng ta vẫn là đem mục tiêu đặt ở trúc cơ đan cùng nhị giai công pháp lên đi, những bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng cạnh tranh áp lực đối lập nhỏ một chút. Hứa Trường Sinh nghe đám người nghị luận, trong lòng âm thầm tính toán. Bộ linh đan mặc dù chân quý, nhưng xác thực không phải bọn hắn có thể nhúng chạm. Lần này đấu giá hội, mục tiêu của hắn vẫn là trúc cơ đan cùng nhị giai kiếm pháp. Đúng lúc này, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một hồi khinh thường thanh âm. "Hừ, bộ linh đan. Thanh Nham thành bất quá là một cái chỉ là nhị giai cực phẩm linh mạch, thành nội tu sĩ mạnh nhất cũng bất quá là trúc cơ viên mãn, liền kim đan cường giả đều không có, sao có thể sẽ có bộ linh đan loại này, liền Huyền Linh Tông đều chân quý không thôi thượng cổ đan dược đấu giá. Cũng liền các ngươi những này kiến thức nông cạn ngắn tán tu cùng thế lực nhỏ mới có thể tin tưởng loại này truyền ngôn. Theo ta thấy, Thanh Nham thành bất quá là mượn bộ linh đan tên tuổi, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đến đây, nhờ vào đó nâng lên đấu giá hội thành thế mà thôi." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang lộng lẫy cẩm bào nam tử thanh niên đang đứng tại cách đó không xa, mang trên mặt mấy phần khinh thường cùng trào phúng. Bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy tên tu sĩ, hiển nhiên là tùy tùng của hắn. Người kia là ai? Khẩu khí như thế cuồng vọng, chẳng lẽ không biết nơi này là Thanh Nham thành sao? Đám người thấp giọng nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối kia nam tử thanh niên cuồng vọng thái độ cảm thấy bất mãn cùng tò mò. Nhân vật: Kim Vạn Minh tuổi tác, 39 tư chất, ngũ phẩm linh căn thiên phú, kim pháp, tam tinh, thể chất, không tu vi, chúc cơ một tầng. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn lại. Chỉ thấy kia nam tử thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo vài phần ngạo khí, hiển nhiên xuất thân bất phàm. Bên cạnh hắn mấy tên tùy tùng cũng đều là trúc cơ tu sĩ, thực lực không tầm thường. Người kia là ai? Khẩu khí to lớn như thế, chẳng lẽ không sợ đắc tội Thanh Nham thành thế lực? Nhiếp Văn Tiến thấp giọng truyền âm nói. Hứa Trường Sinh lắc đầu, truyền âm nói rằng, người này dám ở Thanh Nham thành như thế làm càn, hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là thực lực cường đại. Chúng ta không cần để ý, miễn cho chọc phiền phái không cần thiết. Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, lập tức đi vào Vạn Bảo lâu, nộp 10.000 hạ phẩm linh thạch tiền đặt cọc sau, liền lấy được đấu giá hội ra trận lệnh bài. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến tại Thanh Nham thành bên trong bốn phía đi lại, dần dần thăm dò đấu giá hội một chút chi tiết. Lần này đấu giá hội chia làm 3 trận tiến hành, trận đầu ở trên buổi trưa, chủ yếu là đang đấu giá một chút đê giai linh dược, pháp khí cùng công pháp cùng một chút hi hữu địa đạo trúc cơ linh vật, thích hợp luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Trận thứ 2 thì là trọng đầu hí an bài tại xế chiều, giống trúc cơ đan, nhị giai kiếm pháp chờ cũng sẽ ở trận này đấu giá. Mà trận thứ 3 thì là áp trục bảo vật đấu giá. Bộ linh đan xích diễm giáp cùng thần bí nhất áp trục chi vật cũng sẽ ở trận này xuất hiện. Phu quân, chúng ta chỉ cần chú ý trận thứ 2 đấu giá liền có thể. Đến mức trận thứ 3 áp trục bảo vật, chúng ta không cần quan tâm quá nhiều. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nói. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói rằng, không sai, bộ linh đan cùng xích diễm giáp những bảo vật này quá mức chân quý, cạnh tranh tất nhiên kịch liệt, xa không phải chúng ta Hứa ra có khả năng tham dự. Bất quá chúng ta cũng là có thể nhìn xem, được thêm kiến thức. Đến mức trận thứ 2 trúc cơ đan cùng nhị giai kiếm pháp, chúng ta nhất định phải toàn lực tranh thủ. Nhiếp Văn Tiến mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Phu quân yên tâm, chúng ta lần này chuẩn bị sung túc, nhất định có thể thuận lợi đập đến cần thiết đồ vật. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Đấu giá hội một ngày trước, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến lần nữa đi vào Vạn Bảo lâu, xác nhận đấu giá hội cụ thể quá trình cùng quy tắc. Vạn Bảo lâu quản sự thấy hai người khí độ bất phàm, lại đều là trúc cơ tu sĩ, thái độ mười phần thân thiết. Hai vị đạo hữu, ngày mai đấu giá hội sẽ tại giờ thìn chính thức bắt đầu, trận thứ 2 đấu giá thì tại giờ ngọ tiến hành. Đây là đấu giá hội kỹ càng danh sách, hai vị có thể sớm nhìn xem, để chuẩn bị sẵn sàng. Quản sự cung kính đưa lên một phần ngọc giản. Hứa Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, phát hiện trong đó kỹ càng nhóm ra đấu giá hội tất cả vật đấu giá, bao quát trúc cơ đan, nhị giai kiếm pháp cùng một chút hi hữu địa đạo trúc cơ linh vật. Đa tạ đạo hữu. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, hướng phía quản sự chắp tay nói. Trở lại khách sạn sau, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến cẩn thận nghiên cứu giá bắt đầu bán danh sách. Phu quân, lần này đấu giá hội bên trên tổng cộng có 10 viên trúc cơ đan, phân biệt tại khác biệt đoạn thời gian đấu giá. Chúng ta có thể lựa chọn trong đó 2 tới 3 viên tiến hành cạnh tranh, tránh cho đem tất cả linh thạch đều áp tại một cái bên trên. Nhiếp Văn Tiến đề nghị. Hứa Trường Sinh gật đầu đồng ý, Văn Tiến nói đúng, phân tán cạnh tranh có thể giảm xuống phong hiểm. Bất quá, chúng ta cũng muốn chú ý, nếu là trước mấy cái trúc cơ đang cạnh tranh giá cả quá cao, chúng ta có thể thích hợp từ bỏ, tập trung hỏa lực cạnh tranh phía sau. Nhiếp Văn Tiến mỉm cười, phu quân quả nhiên mưu tính sâu xa. Chương 446, đấu giá bắt đầu. Chương 446, đấu giá bắt đầu. Hai người tiếp tục nghiên cứu danh sách, phát hiện lần này đấu giá hội bên trên tổng cộng có 3 quyển nhị giai kiếm pháp, theo thứ tự là Thanh Minh kiếm quyết, Huyền Băng kiếm pháp cùng Xích Viêm kiếm phổ. Phu quân, cái này 3 quyển kiếm pháp bên trong, Xích Viêm kiếm phổ chỉ là nhị giai hạ phẩm kiếm pháp, cũng là Thanh Minh kiếm quyết cùng Huyền Băng kiếm pháp đều là nhị giai thượng phẩm kiếm pháp. Ngươi cảm thấy cái nào một bản càng thích hợp ngươi? Nhiếp Văn Tiến hỏi. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, cẩn thận so sánh Thanh Minh kiếm quyết cùng Huyền Băng kiếm pháp đặc điểm, cuối cùng nói rằng, Thanh Minh kiếm quyết chú trọng kiếm pháp linh động cùng tốc độ, thích hợp lấy mau đánh chậm phong cách chiến đấu. Mà Huyền Băng kiếm pháp thì thiên hướng về khống chế cùng phòng ngự, kiếm pháp bên trong ẩn chứa băng hàn chi lực, có thể chậm lại địch nhân hành động. Của ta kiếm đạo thiên phú thiên hướng về linh hoạt đa dạng, lại Thanh Minh kiếm quyết cùng phong cách chiến đấu của ta càng thêm phù hợp, bởi vậy ta có khuynh hướng lựa chọn Thanh Minh kiếm quyết. Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, đồng ý nói, phu quân lựa chọn rất có đạo lý. Thanh Minh kiếm quyết xác thực càng thích hợp phu quân ngươi. Bất quá, chúng ta cũng phải làm tốt hai tay chuẩn bị, nếu là Thanh Minh kiếm quyết cạnh tranh giá cả quá cao, chúng ta có thể ngược lại cạnh tranh Huyền Băng kiếm pháp. Dù sao nhị giai thượng phẩm kiếm pháp tại Bách Quả Thành cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hứa Trường Sinh mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Văn Tiến, ngươi suy tính được rất chu toàn. Chúng ta mục tiêu lần này là ít ra đập đến một bản nhị giai thượng phẩm kiếm pháp. Đến mức cụ thể là cái nào một bản, cũng không cần thiết quá chấp nhất." Hai người tiếp tục nghiên cứu đấu giá danh sách, phát hiện ngoại trừ trúc cơ đan cùng nhị giai kiếm pháp bên ngoài, còn có một số cực phẩm địa đạo trúc cơ linh vật, như Điệu Tâm Linh Đu cùng Huyền Hoàng Thạch, những này linh vật đều là địa đạo trúc cơ linh vật bên trong cực phẩm. "Phu quân, cái này Điệu Tâm Linh Đu chờ những này cực phẩm trúc cơ linh vật nếu là có thể thuận lợi vô xuống, đối sắp trúc cơ thiên phúc tới nói là một cái lựa chọn tốt." Nhất Văn Tiến nhẹ nói. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sốt ruột, không sai, những này cực phẩm trúc cơ linh vật xác thực là đồ tốt. Bất quá, chỉ sợ bọn chúng cạnh tranh giá cả chỉ sợ sẽ không quá thấp, hy vọng sẽ không tràn giá quá nhiều, bằng không thì cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Không bao lâu, hai người thương nghị hoàn tất sau, liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nên đón ngày mai đấu giá hội. Sáng sớm hôm sau, Hứa Trường Sinh cùng Nhất Văn Tiến sớm rời giường, đổi lại sớm chuẩn bị trường bào màu xám, mang lên trên che lớp khuôn mặt mặt nạ, sau đó liền tiến về Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu trước sớm đã người đông nghìn nghịt, các tu sĩ sắp xếp hàng dài, theo thứ tự tiến vào sàn bán đấu giá. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến nương tựa theo ra trận lệnh bài, thuận lợi tiến vào hội trường. Trong hội trường bố trí được cực kỳ xa hoa, trung ương là một tòa to lớn bàn đấu giá, bốn phía thì là tầng tầng lớp lớp chỗ ngồi, chia làm bình thường tòa, xa hoa tòa cùng khách quý phòng riêng. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến hai người đều là trúc cơ tu sĩ, mặc dù không có lấy tới khách quý phòng riêng nhưng cũng bị an bài tại xa hoa tòa khu. Xa hoa tòa khu ở vào bình thường tòa khu phía trên, tầm mắt càng thêm phóng đạt, lại chỗ ngồi càng thêm thoải mái dễ chịu, trung quanh còn bố trí đơn giản một chút cách âm trận pháp, bảo đảm tòa trong vùng tu sĩ có thể an tinh tham dự đấu giá. Hai người sau khi ngồi xuống, Hứa Trường Sinh ngắm nhìn một phía, phát hiện xa hoa tòa trong vùng đã ngồi không ít tu sĩ, những tu sĩ này tu vi thấp nhất đều là trúc cơ một tầng. Mà tại đỉnh đầu bọn họ khách quý trong phòng riêng, mơ hồ truyền đến mấy đạo khí tức cường đại, hiển nhiên đều là trúc cơ viên mãn tu sĩ chỗ. Đến mức có hay không kim đan kỳ tu sĩ, Hứa Trường Sinh tạm chưa cảm ứng được hoặc là nói không cảm ứng được. Xem ra lần này đấu giá hội sát thực hấp dẫn đông đảo tu sĩ. Hứa Trường Sinh nói khẽ với Nhiếp Văn Tiến nói rằng, Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại, "Phu quân, chúng ta cần hành sự cẩn thận, tận lực không muốn gây nên người khác chú ý." Hứa Trường Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt lại Nhiếp Văn Tiến tay, ra hiệu nàng yên tâm. Không bao lâu, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một tên thân mang hoa lệ trường bào nam tử trung niên đi đến bàn đấu giá, mặt mỉm cười hướng đám người chắp tay nói, "Hoan nghênh các vị đạo hữu đến Thanh Nham Thành Vạn Bảo Lâu phân lâu đấu giá hội, hôm nay đấu giá hội đem chia làm 3 trận tiến hành, trận đầu bán đấu giá là đê giai linh dược, pháp khí cùng công pháp, thích hợp luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Trận thứ 2 thì là trúc cơ đan, nhị giai kiếm pháp chờ trọng đầu ý, mà trận thứ 3 thì là áp trục bảo vật đấu giá. Hy vọng các vị đạo hữu đều có thể tại lần này đấu giá hội bên trên có thu hoạch." Theo nam tử trung niên vừa dứt tiếng, trận đầu đấu giá chính thức bắt đầu. Thứ nhất buổi đấu giá chủ yếu là một chút đê giai linh dược, pháp khí cùng công pháp. Cho dù đối với Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến dạng này trúc cơ tu sĩ tới nói, những vật này cũng không tính chân quý. Nhưng đối với luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tới nói, lại là bảo vật khó được. Đấu giá hội tiến hành đến hừng hực khí thế, trong tràng bầu không khí cũng dần dần nhiệt liệt lên. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến cũng không có trước tiên tham dự cạnh tranh, mà là lặng lặng quan sát đến trong tràng động tĩnh, ngẫu nhiên thấp giọng giao lưu vài câu. "Phu quân, xem ra lần này đấu giá hội cạnh tranh so với chúng ta dự đoán còn muốn kịch liệt." Nhiếp Văn Tiến nhẹ nói. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua trong tràng những cái kia tranh nhau cạnh tranh luyện khí kỳ tu sĩ trên thân, thấp giọng đáp lại, "Xác thực như thế, nhất là những tán tu kia cùng tiểu gia tộc tu sĩ, bọn hắn đối với mấy cái này đê giai tài nguyên tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Xem ra chúng ta đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, trận đầu này sau cùng cực phẩm linh vật cạnh tranh sợ rằng sẽ rất kịch liệt." Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Rốt cục, đấu giá sư tuyên bố thứ nhất buổi đấu giá tiến vào sau cùng giai đoạn, địa đạo trúc cơ linh vật đấu giá. "Các vị đạo hữu, kế tiếp là lần này đấu giá hội trận đầu cuối cùng của cuối cùng một cái giai đoạn, chính là đại gia tâm niệm niệm trúc cơ linh vật." Đấu giá sư cao giọng tuyên bố, thanh âm bên trong mang theo vài phần kích động. "Tiếp xuống, để chúng ta bắt đầu cái thứ nhất trúc cơ linh vật đấu giá, địa tâm linh nhũ vật này chính là địa đạo trúc cơ linh vật bên trong cực phẩm. Nếu là có thể tại trúc cơ lúc đem luyện hóa, có thể tăng lên cực lớn trúc cơ sau thực lực, thành tựu hoàn mỹ nói trúc cơ. Giá khởi đầu 5000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh thạch. Đấu giá sư vừa dứt lời, trong tràng liền vang lên một hồi trầm thấp tiếng nghị luận. Địa tâm linh nũ, cái này có thể là đồ tốt ta, mặc dù so ra kém trúc cơ đan, nhưng cũng là khó được trúc cơ linh vật. Đúng vậy à, nếu là có thể vỗ xuống cái này địa tâm linh nũ, cũng tại đột phá trúc cơ thời điểm đem luyện hóa, có thể đề cao một thành linh lực hạn mức cao nhất, tương lai nói không chừng có thể bởi vậy vượt cấp giết được đâu. Ta ra 5000 hạ phẩm linh thạch. 5100, 5200, 10000 hạ phẩm linh thạch. Giá cả cấp tốc kéo lên, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, địa tâm linh nũ giá cả cũng đã đột phá 10000 hạ phẩm linh thạch. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến lặng lặng quan sát đến trong tràng động tĩnh, cũng không có nóng lòng ra tay. Chương 447, cạnh tranh trúc cơ đan chương 447, cạnh tranh trúc cơ đan 11000 hạ phẩm linh thạch. Một tên thân mang áo bào xám trúc cơ tu sĩ cao giọng hô, thanh âm bên trong mang theo vài phần nhất định phải được khí thế. 12000 linh thạch. Một tên khác trúc cơ tu sĩ không cam lòng yếu thế, lập tức tăng giá. 13000 linh thạch. Áo bào xám tu sĩ lần nữa tăng giá, hiển nhiên đối cái này địa tâm linh nũ tình thế bắt buộc. 15000 linh thạch. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm từ khách quý trong phòng riêng truyền ra, lập tức nhường trong tràng cạnh tranh âm thanh vì đó trì trệ. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Xem ra cái này điệu tâm linh nũ cạnh tranh so với chúng ta dự đoán còn muốn kịch liệt, liền khách quý trong phòng riêng tu sĩ đều xuất thủ. Nhiếp Văn Tiến thấp giọng nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta liền trước từ bỏ cái này điệu tâm linh nũ, nhìn xem đến tiếp sau tình huống lại nói. Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý cuối cùng, điệu tâm linh nũ lấy 15000 hạ phẩm linh thạch giá cả bị khách quý trong phòng riêng trúc cơ viên mãn tu sĩ vô xuống. Đấu giá sư vẻ mặt tươi cười, cao giọng tuyên bố, chúc mừng vị tiền bối này đập đến điệu tâm linh nũ. Tiếp xuống, chúng ta đem đấu giá kiện thứ 2 trúc cơ linh vật, Huyền Hoàn Thạch. Huyền Hoàn Thạch, đồng dạng cũng là địa đạo trúc cơ linh vật bên trong cực phẩm, cụ thể tác dụng ta cũng không muốn nói nhiều. Giá khởi đầu 5000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh thạch. Đấu giá sư vừa dứt lời, trong tràng cạnh tranh âm thanh vang lên lần nữa. 5100, 5200, 18000 linh thạch. Cuối cùng, Huyền Hoàn Thạch lấy 18000 hạ phẩm linh thạch giá cả bị một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ vô xuống. Ngay sau đó giống địa tâm linh nũ, Huyền Hoàng Thạch chờ những này cực phẩm địa đạo trúc cơ linh vật bị đông đảo trúc cơ tu sĩ tranh đoạt đấu giá, mỗi một cái linh vật đều bị đập tới 15000 linh thạch trở lên, cơ hội lật ra hai lần. Phu quân, không có nghĩ tới những thứ này cực phẩm trúc cơ linh vật càng như thế khan hiếm. Nhiếp Văn Tiến có chút ngoài ý muốn nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, xác thực, những này cực phẩm trúc cơ linh vật giá cả viễn siêu chúng ta mong muốn. Xem ra, lần này đấu giá hội cạnh tranh so với chúng ta dự đoán còn muốn kịch liệt. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nói, phu quân, chúng ta phải chăng muốn cạnh tranh những này cực phẩm trúc cơ linh vật? Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, lập tức lắc đầu, không cần. Những này cực phẩm trúc cơ linh vật mặc dù chân quý, nhưng giá cả đã vượt ra khỏi bọn chúng giá trị thực tế. So sánh thượng phẩm trúc cơ linh vật tuy mạnh bên trên một chút, nhưng hiệu quả cũng có hạn, cưỡng ép bua xuống được không bù mất. Chúng ta lần này mục tiêu chủ yếu vẫn là trúc cơ đan cùng nhị giai kiếm pháp. Nhiếp Văn Tiến gật đầu đồng ý, phu quân nói đúng, chúng ta nên tập trung tài nguyên, bảo đảm có thể thuận lợi đập đến trúc cơ đan cùng nhị giai kiếm pháp. Hai người thương nghị hoàn tất sau, liền tiếp theo lặng lặng quan sát đến đấu giá hội tiến triển. Theo thứ nhất buổi đấu giá kết thúc, đấu giá sư tuyên bố giữa trận nghỉ ngơi, thứ hai buổi đấu giá sẽ tại sau nửa canh giờ bắt đầu. Rất nhanh, nửa canh giờ liền tại mọi người chờ chút chậm rãi vượt qua, thứ hai buổi đấu giá cũng theo đó bắt đầu. Đấu giá sư đi đến bàn đấu giá, mặt mỉm cười hướng đám người chắp tay nói, các vị đạo hữu, hoan nên trở lại đấu giá hội hiện trường. Tiếp xuống, chúng ta sẽ tiến hành thứ hai buổi đấu giá, này buổi đấu giá vật đấu giá đem càng thêm chân quý, bao quát trúc cơ đan, nhị giai công pháp cùng một chút hi hữu linh dược cùng pháp khí. Theo đấu giá sư vừa dứt tiếng, thứ hai buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta đem đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá, trúc cơ đan. Đấu giá sư cao giọng tuyên bố, thanh âm bên trong mang theo vài phần kích động. Trúc cơ đan chính là trúc cơ tu sĩ đột phá cảnh giới thiết yếu đan dược, có thể tăng lên cực lớn trúc cơ sát suất thành công. Giá khởi đầu 20000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch. Đấu giá sư vừa dứt lời, trong tràng liền vang lên một hồi trầm thấp tiếng nghị luận. Trúc cơ đan, rốt cục đợi đến trúc cơ đan. Cái này có thể là đồ tốt ta, nếu là có thể vỗ xuống một cái, trong gia tộc lại có thể thêm ra một vị trúc cơ tu sĩ. Ta ra 20000 hạ phẩm linh thạch. 21000 linh thạch, 22000 linh thạch. Giá cả cấp tốc kéo lên, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, trúc cơ đan giá cả cũng đã đột phá 40000 hạ phẩm linh thạch. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Phu quân, xem ra trúc cơ đan cạnh tranh quả nhiên như chúng ta tưởng tượng như vậy. Nhiếp Văn Tiến thấp giọng nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta liền dựa theo kế hoạch lúc trước, tranh thủ đập đến một cái thậm chí hai cái trúc cơ đan. Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu. 50000 linh thạch. Đúng lúc này, một giọng giản mua từ khách quý trong phòng riêng truyền ra, lập tức nhường trong tràng cạnh tranh âm thanh vì đó trì trệ. Khách quý trong phòng riêng trúc cơ viên mãn tu sĩ lại xuất thủ. Bất quá lần này, đám người cũng chỉ là sửng sốt một chút, lập tức tiếp tục tăng giá. 51000 linh thạch. Một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ không chút do dự tăng giá. 52000 linh thạch. Một tên khác trúc cơ tu sĩ theo sát phía sau. 55000 linh thạch. Khách quý trong phòng riêng trúc cơ viên mãn tu sĩ lần nữa tăng giá, trong giọng nói mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mọi người ở đây chuẩn bị từ bỏ bán một cái ân tình cho kia trúc cơ viên mãn tu sĩ lúc, một đạo thanh âm đột ngột vang vọng sàn bán đấu giá. 60000 linh thạch. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang hắc bảo tu sĩ chậm rãi giơ lên trong tay đấu giá bài, thanh âm trầm ổn mà hữu lực. 6 vạn linh thạch. Áo bào đen tu sĩ lặp lại lần nữa nói, trong giọng nói mang theo vài phần không thể nghi ngờ kiên định. Trong tràng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt mọi người đều tập trung vào tên này áo bào đen tu sĩ trên thân. Khách quý trong phòng riêng trúc cơ viên mãn tu sĩ trầm mặc một lát sau, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục tăng giá. Đấu giá sư thấy thế, lập tức cao giọng tuyên bố, 6 vạn linh thạch một lần, 6 vạn linh thạch hai lần, 6 vạn linh thạch ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị tiền bối này đập đến cái thứ nhất trúc cơ đan. Theo đấu giá sư truy âm thanh rơi xuống, cái thứ nhất trúc cơ đan cạnh tranh hết thể đều kết thúc. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới cái thứ nhất trúc cơ đan cạnh tranh kịch liệt như thế, vậy mà đập tới 6 vạn linh thạch. Nhiếp Văn Thiến thấp giọng nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, xem ra chúng ta đến điều chỉnh sách lược. Nếu là tiếp xuống trúc cơ đan giá cả vẫn như cũ cao như thế ngẩng, chúng ta khả năng cần từ bỏ một bộ phận, tập trung tài nguyên cạnh tranh phía sau. Tiếp xuống mấy cái trúc cơ đan, cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt, giá cả một đường kéo lên, cuối cùng đều đập tới 55.000 linh thạch trở lên. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến tại cạnh tranh quá trình bên trong, từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, không có tùy tiện ra tay. Thẳng đến cái thứ 5 trúc cơ đan cạnh tranh bắt đầu, Hứa Trường Sinh mới rốt cục giơ lên đấu giá bài. 50.000 linh thạch. Hứa Trường Sinh trầm giọng báo giá. Chương 448, An Xương Hà, Xích Viêm Kiếm Phổ. Chương 448, An Xương Hà, Xích Viêm Kiếm Phổ. 51.000 linh thạch. Một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ theo sát phía sau. 52.000 linh thạch. Một tên khác trúc cơ tu sĩ không cam lòng yếu thế. 55.000 linh thạch. Hứa Trường Sinh lần nữa tăng giá, trong giọng nói mang theo vài phần không thể nghi ngờ kiên định. Trong tràng bầu không khí lần nữa ngưng kết, đám người nhao nhao nhìn về phía Hứa Trường Sinh. Cái kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ do dự một lát, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Đấu giá sư thấy thế, lập tức cao giọng tuyên bố, 55.000 linh thạch một lần, 55.000 linh thạch hai lần, 55.000 linh thạch ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này đập đến cái thứ 5 trúc cơ đan. Theo đấu giá sư truy âm thanh rơi xuống, Hứa Trường Sinh rốt cục thành công đập đến một cái trúc cơ đan. Nhiếp Văn Thiến nhẹ nhàng nắm chặt lại Hứa Trường Sinh tay, trong mắt lóe lên một tia thích thú, "Phu quân, chúc mừng." Hứa Trường Sinh mỉm cười, thấp giọng nói, "Cuối cùng đập tới một cái, tiếp xuống chúng ta còn cần lại tranh thủ một cái." Vừa dứt lời, quả thứ 6 trúc cơ đan đấu giá đã bắt đầu. 2 vạn hạ phẩm linh thạch, 3 vạn, 3 vạn 5000. Ngay tại Hứa Trường Sinh suy tư phải chăng ra tay lúc, trong sân một đạo đấu giá âm nhường hắn cảm thấy quen thuộc. Chỉ thấy sàn bán đấu giá bình thường chỗ ngồi có bên trong một tang thương lão đầu xuất khẩu đấu giá, 40.000 linh thạch. Bất quá này thanh âm rất nhanh liền tại đông đảo tu sĩ đấu giá âm thanh bên trong trừ khử, chỉ có Hứa Trường Sinh trong lúc lơ đãng chú ý tới. Nhân vật: An Xương Hà, tuổi tác 109, tư chất thất phẩm linh căn thiên phú, luyện đan nhất tinh, thể chất không tu vi, luyện khí viên mãn. Hứa Trường Sinh hơi sững sờ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây không phải An gia đại trưởng lão An Xương Hà sao? Hắn làm sao lại xuất hiện tại Thanh Nham thành đấu giá hội bên trên, còn cạnh tranh trúc cơ đan? Nhiếp Văn Tiến phát giác được Hứa Trường Sinh dị dạng, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, thế nào?" Hứa Trường Sinh thấp giọng đáp lại, "Văn Thiến, ngươi thấy cái kia ra giá 40.000 linh thạch lão giả sao? Hắn là An gia đại trưởng lão An Xương Hà." Nhiếp Văn Tiến theo Hứa Trường Sinh ánh mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được An Xương Hà. Nàng nhíu mày, thấp giọng nói, "An gia đại trưởng lão, hắn làm sao lại tới đây cạnh tranh trúc cơ đan, chẳng lẽ An gia cũng muốn bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ?" Cũng là, An gia mặc dù lấy luyện đan nghe tiếng, nhưng trong gia tộc xác thực không có trúc cơ tu sĩ tọa trấn. Nếu là bọn họ có thể nuôi dưỡng được một vị trúc cơ tu sĩ, đối An gia tới nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn tăng lên. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Bất quá, An Xương Hà tuổi tác đã qua 60, cho dù vô xuống trúc cơ đan, chỉ sợ cũng khó mà đột phá trúc cơ. Trừ phi, gia tộc bọn họ bên trong còn có cái khác luyện khí viên mãn tu sĩ." Nhiếp Văn Tiến như có điều suy nghĩ nói rằng, "Chẳng lẽ là thi duyệt muội muội phụ thân An Trường Bình?" Hứa Trường Sinh lắc đầu, nói rằng, "Không, ta kia nhạc phụ bây giờ mặc dù đã đến luyện khí viên mãn, nhưng tuổi tác từ lâu qua 60, không thể nào là hắn. Kia An gia âm thầm tất nhiên còn có một tên thiên tài tử đệ." Nhiếp Văn Tiến suy đoán nói. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, An gia cũng là ẩn giấu rất sâu, ngay cả ta Hứa gia đều không biết. Bất quá, trúc cơ đan cạnh tranh kịch liệt như thế, An Xương Hà cho dù là đập tới trúc cơ đan, chỉ sợ cũng bị người để mắt tới, khó mà dây an toàn về bách quả thành. Quả nhiên, An Xương Hà lấy 6 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả thành công vỗ xuống quả thứ 6 trúc cơ đan. Nhưng mà, theo đấu giá sư truy âm thanh rơi xuống, Hứa Trường Sinh chú ý tới, trong chẳng có mấy đạo ánh mắt lặng yên rơi vào An Xương Hà trên thân, hiển nhiên đã có người để mắt tới hắn. Dù sao một cái luyện khí kỳ tu sĩ có thể lấy ra được 6 vạn linh thạch khoản tiền lớn, cái này tại không ít trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trong mắt nghiêm nhiên là một cái đợi làm thịt dê béo nhỏ. "Phu quân, chúng ta muốn hay không giúp An gia một thành?" Nhiếp Văn Tiến nhẹ giọng hỏi. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "An gia cùng ta Hứa gia tới nói đã là quan hệ thông gia, lại là phụ thuộc, thi duyệt càng là đạo lữ của ta. Nếu là tình huống phù hợp giúp đỡ An gia một thành cũng là không gì đáng trách. Bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết là sẽ không cho hai người chúng ta mang đến phong hiểm." Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, nhẹ nói, "Ta hiểu được phu quân." Không bao lâu, 10 viên trúc cơ đan đã toàn bộ bán đấu giá xong, mỗi một mai giá đấu giá đều không thua kém 55.000 linh thạch, thậm chí không ít trúc cơ đan đập tới 6 vạn linh thạch giá cao. Trong đó Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến hai người thành công cầm xuống hai cái trúc cơ đan. Một cái hao tốn 55.000, một cái khác thì là bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt tốn hao 6 vạn linh thạch. Hứa Trường Sinh mỉm cười, thấp giọng nói, cuối cùng đập tới hai cái trúc cơ đan, tiếp xuống mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là kia mấy quyển nhị giai kiếm pháp. Tiếp xuống đấu giá hội tiếp tục tiến hành, đấu giá sư lần lượt vỗ ra mấy món chân quý linh dược cùng nhị giai pháp khí, trong tràng bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt. Rốt cục, trên đài đấu giá vật đấu giá đi vào nhị giai hạ phẩm kiếm pháp, Xích Viêm kiếm phổ. Các vị đạo hữu, tiếp xuống, chúng ta đem bán đấu giá là một bản nhị giai hạ phẩm kiếm pháp, Xích Viêm kiếm phổ. Xích Viêm kiếm phổ chính là hỏa thuộc tính kiếm pháp, kiếm chiêu sắc bén, uy lực không tầm thường. Nếu là tu luyện kiếm pháp này tu sĩ am hiểu hỏa pháp, như vậy không gần như chỉ ở tu luyện kiếm pháp lúc có thể làm ít công to, tu luyện thành công sau uy lực kiếm pháp cũng có thể nâng cao một bước. Tốt, lời không nói nhiều, giá khởi đầu 2 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 thương linh thạch. Đấu giá sư vừa dứt lời, trong tràng liền vang lên một hồi trầm thấp tiếng nghị luận. Xích Viêm kiếm phổ mặc dù là nhị giai hạ phẩm kiếm pháp, nhưng dù sao cũng là hỏa thuộc tính kiếm pháp, uy lực không tầm thường, nếu là có thể bổ xuống, cũng là cái lựa chọn tốt. Đúng vậy à, hỏa thuộc tính kiếm pháp tại bình thường thế nhưng là không thấy nhiều, nhất là nhị giai kiếm pháp, càng là hi hữu. Ta ra 2 vạn hạ phẩm linh thạch. 21000 linh thạch. 2 vạn 2000 linh thạch. Sa Hoa trên chỗ ngồi, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến liếc nhau, trong mắt lóe lên một chút do dự. Phu quân, cái này Xích Viêm kiếm phổ mặc dù là nhị giai hạ phẩm kiếm pháp, nhưng dù sao cũng là hỏa thuộc tính kiếm pháp, bình thường sợ là không thấy nhiều, chúng ta phải chăng muốn tham dự cạnh tranh? Nhiếp Văn Tiến thấp giọng hỏi. Hứa Trường Sinh suy tư một lát, mở miệng nói, nhìn tình huống à, nếu là giá cả phù hợp cũng là có thể mua về để vào trong nhà tàng kinh các bên trong gia tăng gia tộc nội tình. Bất quá mục tiêu của chúng ta vẫn là Thanh Minh kiếm quyết cùng Huyền Băng kiếm pháp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía bàn đấu giá. Lúc này, Xích Viêm kiếm phổ giá cả đã nhảy lên tới 3 vạn hạ phẩm linh thạch. 3 vạn 1000 linh thạch. Một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đấu giá. 3 vạn 2000 linh thạch. Một tên tu sĩ khác theo sát phía sau. 3 vạn 5000 linh thạch. Một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ra giá nói. Hứa Trường Sinh thấy thế, trong lòng âm thầm tính toán, Xích Viêm kiếm phổ là nhị giai hạ phẩm kiếm pháp, bây giờ giá cả đã tiếp cận 40000 linh thạch, lại hướng lên tăng giá liền không quá có lời. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh quyết định từ bỏ cạnh tranh. Cuối cùng, Xích Viêm kiếm phổ lấy 4200 hạ phẩm linh thạch giá cả bị cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vô xuống. Chương 449, đắc thủ. Chương 449, đắc thủ. Sau đó đấu giá sư càng là vẻ mặt tươi cười, cao giọng tuyên bố, "Chúc mừng vị đạo hữu này đập đến Xích Viêm kiếm phổ. Tiếp xuống, chúng ta đem đấu giá cuốn thứ 2 nhị giai kiếm pháp, Huyền Băng kiếm pháp." Huyền Băng kiếm pháp chính là nhị giai thượng phẩm kiếm pháp bên trong ẩn chứa băng hàn chi lực, có thể chậm lại địch nhân hành động, thích hợp am hiểu khống chế cùng phòng ngự tu sĩ. Giá khởi đầu 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch. T, Huyền Băng kiếm pháp đây chính là nhị giai thượng phẩm kiếm pháp a, uy lực viễn siêu Xích Viêm kiếm phổ. Đúng vậy a, nếu là có thể vỗ xuống bản này kiếm pháp, thực lực nhất định có thể tăng nhiều. 10 vạn linh thạch. 101000 linh thạch. 102000 linh thạch. Theo Huyền Băng kiếm pháp khai mạc, giá cả như tên lửa cấp tốc kéo lên. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến nhìn xem giá cả không ngừng nhảy lên, cau mày. Cái này nhị giai thượng phẩm kiếm pháp lực hấp dẫn thực sự quá lớn, đông đảo trúc cơ tu sĩ nhao nhao nhất định phải được. 110000 linh thạch. Một tên dáng người khôi ngô trúc cơ trung kỳ tu sĩ la lớn, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, dường như đã thấy tự mình tu luyện kiếm pháp này sau tung hoành vô địch bộ dáng. 12 vạn linh thạch. Một cái khắc lanh lảnh thanh âm từ khách quý phòng riêng truyền đến, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ ngạ mạn. Nhiếp Văn Tiến nhịn không được nói khẽ với Hứa Trường Sinh nói rằng, phu quân giá tiền này trướng đến quá nhanh, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Hứa Trường Sinh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bàn đấu giá, suy tư một lát sau nói rằng, đừng đợi, nhìn lại một chút tình huống. Lúc này đấu giá không khí của hội trường kịch liệt dị thường, mỗi một lần đấu giá âm thanh sau, giá đấu giá liền sẽ gia tăng 10000 linh thạch, một màn như thế linh thạch đại chiến, nhìn đông đảo luyện khí tu sĩ tâm huyết bành trướng. 200000 linh thạch. Kia Khôi Ngô tu sĩ cắn răng lần nữa tăng giá, cái trán đã chảy ra mồ hôi mịn, hiển nhiên vì bản này kiếm pháp, hắn đã đem hết toàn lực. 21 vạn linh thạch. Khách quý trong phòng riêng tu sĩ tựa hồ đối với cái này kiếm pháp tình thế bắt buộc, không chút do dự lần nữa tăng giá. Mọi người ở đây coi là giá cả sẽ còn tiếp tục tiêu thăng thời điểm, trong tràng bỗng nhiên an tĩnh lại. Kia Khôi Ngô tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, chậm rãi lắc đầu, từ bỏ cạnh tranh. Mà tu sĩ khác cũng phần lớn mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên bị cái này cao giá cả dọa sợ. Đấu giá sư ánh mắt đảo qua toàn trường, cao giọng hô, 21 vạn linh thạch một lần. 21 vạn linh thạch hai lần. Phu quân, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Nhiếp Văn Tiến thấp giọng hỏi. Hứa Trường Sinh lắc đầu, thấp giọng đáp lại, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, tính toán, người này ra giá ra như thế hời hợt, chắc hẳn 21 vạn hoàn toàn không phải hắn ra giá cực hạn, mà cái này Huyền Băng kiếm pháp tuy tốt, nhưng 21 vạn linh thạch giá cả đã là khá cao. Lại cao hơn liền có điều không đăng giá. Chúng ta bây giờ ra giá không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, còn dễ kiếm tội vị này trúc cơ viên mãn tu sĩ. Đấu giá sư thấy không có người ra lại giá, liền cao giọng tuyên bố, 21 vạn linh thạch 3 lần. Thành giao. Chúc mừng vị tiền bối này đập đến Huyền Băng kiếm pháp. Theo đấu giá sư truy âm thanh rơi xuống, Huyền Băng kiếm pháp cạnh tranh hết thể đều kết thúc. Tiếp xuống chính là Thanh Minh kiếm quyết. Hứa Trường Sinh thấp giọng nói rằng, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Đấu giá sư hắng giọng một cái, cao giọng tuyên bố, các vị đạo hữu, tiếp xuống chúng ta đem đấu giá đồng dạng là một bản nhị giai thượng phẩm kiếm pháp, Thanh Minh kiếm quyết. Thanh Minh kiếm quyết so sánh bên trên một bản Huyền Băng kiếm pháp tới nói tuy ít một chút thuộc tính đặc điểm, nhưng là càng thêm khuynh hướng kiếm pháp linh động phiêu dật, chú trọng tốc độ cùng biến hóa, thích hợp lấy mau đánh chậm phong cách chiến đấu. tu luyện sau uy lực của nó hoàn toàn không kém hơn Huyền Băng kiếm pháp, giá khởi đầu 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch. Đấu giá sư vừa dứt lời, trong chàng trong nháy mắt sôi trào lên. 10 vạn linh thạch. Một vị thân hình mạnh mẽ trúc cơ trung kỳ tu sĩ dẫn đầu ra giá. Ngay sau đó, vừa dứt lời Hứa Trường Sinh bên cạnh từng người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế, vội vàng hô, 101000 linh thạch. Giá cả vững bước kéo lên, ngắn ngủi một lát liền đột phá 12 vạn linh thạch. Hứa Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại chăm chú tập trung vào bản đấu giá, trong lòng âm thầm đánh giá. Nhiếp Văn Tiến thì tại một bên khẽ nhíu mày, thỉnh thoảng nhìn về phía Hứa Trường Sinh, chờ đợi hắn quyết sách. Mọi người ở đây còn chuẩn bị 1000 tăng giá lúc, Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, trầm giọng hô, 15 vạn linh thạch. Một tiếng này báo giá, trong nháy mắt nhường trong tràng bầu không khí vì đó trì trệ. Nguyên bản còn tại chậm chạp tăng giá các tu sĩ nhao nhao quay đầu nhìn về phía Hứa Trường Sinh, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc. 15 vạn linh thạch, trực tiếp so sánh với một cái báo giá cao hơn 3 vạn linh thạch, hiển nhiên Hứa Trường Sinh là nhất định phải được. Đấu giá sư cũng là hơi sửng sở, lập tức cao giọng tuyên bố, 15 vạn linh thạch. Vị đạo hữu này ra giá 15 vạn linh thạch, còn có hay không cao hơn? Trong chàng các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bị Hứa Trường Sinh quả quyết ra tay trấn nhất rồi. 16 vạn linh thạch. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ khách quý trong phòng riêng truyền đến. Hứa Trường Sinh nhíu mày, ánh mắt quét về phía kia khách quý phòng riêng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên, vẫn là có người không nguyện ý dễ dàng buông tha. Hắn không chút do dự, lần nữa giơ bảng, 17 vạn linh thạch, 18 vạn linh thạch. Khách quý trong phòng riêng tu sĩ lần nữa tăng giá, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp hô, 200000 linh thạch. Một tiếng này báo giá, trực tiếp để trong tràng bầu không khí lần nữa ngưng kết. Ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại Hứa Trường Sinh trên thân, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Qua một hồi lâu, khách quý trong phòng riêng thanh âm vang lên lần nữa, 21 vạn linh thạch. Nhưng mà khách quý trong phòng riêng thanh âm vừa rơi xuống, Hứa Trường Sinh kia giọng hời hợt vang lên lần nữa, 23 vạn linh thạch. Hứa Trường Sinh báo giá như là một cái trọng truy, trong nháy mắt đánh nát trong tràng ồn ào náo động. 23 vạn linh thạch. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi Thanh Minh kiếm quyết giá trị thực tế, thậm chí so trước đó Huyền Băng kiếm pháp giá sau cùng còn phải cao hơn 2 vạn linh thạch. Trong chàng các tu sĩ nhao nhao hít sâu một hơi, ánh mắt tại Hứa Trường Sinh cùng khách quý phòng riêng ở giữa qua lại dao động, hiển nhiên bị trận này đột nhiên xuất hiện đấu giá đại chiến rung động. Khách quý trong phòng riêng tu sĩ trầm mặc một lát, hiển nhiên cũng bị Hứa Trường Sinh quả quyết cùng hào khí chấn nhiếp. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục tăng giá. Đấu giá sư thấy thế, lập tức cao giọng tuyên bố, 23 vạn linh thạch một lần, 23 vạn linh thạch hai lần, 23 vạn linh thạch ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này đập đến Thanh Minh kiếm quyết. Theo đấu giá sư truy âm thanh rơi xuống, Hứa Trường Sinh rốt cục thành công đập đến Thanh Minh kiếm quyết. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng nắm chặt lại Hứa Trường Sinh tay, trong mắt lóe lên một tia thích thú, "Phu quân, chúc mừng." Hứa Trường Sinh mỉm cười, thấp giọng nói, "Cuối cùng đập tới, mặc dù giá cả so mong muốn cao hơn một chút, nhưng Thanh Minh kiếm quyết xác thực đáng giá." Nhiếp Văn Tiến nhẹ nói, "Phu quân lựa chọn là đúng, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, dùng nhiều một ít linh thạch cũng là đáng." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù hao tốn 23 vạn linh thạch, nhưng Thanh Minh kiếm quyết giá trị xa không chỉ như thế. Bản này kiếm pháp cùng phong cách chiến đấu của hắn cực kỳ phù hợp, tu luyện thành công sau, chiến lực của hắn chắc chắn được đến tăng lên không nhỏ. Chương 450, rời đi An Dương Hà. Chương 450, rời đi An Dương Hà. Tiếp xuống đấu giá hội tiếp tục tiến hành, đấu giá sư lần lượt vỗ ra mấy món chân quý linh dược cùng pháp khí. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến đã vô tâm lại chú ý những này vật đấu giá. Mục tiêu của bọn hắn đã đạt thành, tiếp xuống chỉ cần lặng lặng chờ đợi đấu giá hội kết thúc, nhận lấy đập đến trúc cơ đan cùng Thanh Minh kiếm quyết. Phu quân, chúng ta kế tiếp là không muốn sớm rời đi. Nhiếp Văn Tiến thấp giọng hỏi. Hứa Trường Sinh lắc đầu, trầm giọng nói, không cần, chúng ta như là đã đập đến trúc cơ đan cùng Thanh Minh kiếm quyết. Nếu là sớm rời đi, ngược lại sẽ gây nên người khác chú ý, không bằng đợi đến đấu giá hội kết thúc, lại theo đám người cùng nhau rời đi, thuận tiện còn có thể kiến thức một phen tiếp xuống áp trục bảo vật đấu giá. Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, đồng ý nói, phu quân nói đúng, vậy chúng ta liền chờ đấu giá hội kết thúc lại rời đi a. Cái này áp trục bảo vật đấu giá cũng đáng được xem xét, mặc dù chúng ta không cách nào tham dự cạnh tranh, nhưng cũng có thể mượn cơ hội này hiểu rõ một chút xung quanh thế lực cường đại tình huống. Hứa Trường Sinh mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, không sai, bộ linh đan cùng xích diễm giáp xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới đông đảo cường giả tranh đoạt. Chúng ta mặc dù không cách nào tham dự, nhưng cũng có thể từ đó nhìn trộm tới một chút tin tức, có lẽ đối với chúng ta tương lai phát triển có chỗ trợ giúp. Hai người tiếp tục ngồi tại xa hoa trên chỗ ngồi, lặng lặng quan sát đến trong tràng động tĩnh. Bất quá rất nhanh, Hứa Trường Sinh liền phát hiện nguyên bản ngồi tại bình thường trên chỗ ngồi An Dương Hà cũng đã không thấy thân ảnh. Hứa Trường Sinh nhíu mày, nói khẽ với Nhiếp Văn Tiến nói rằng, "Văn Tiến, An Dương Hà không thấy." Nhiếp Văn Tiến nghe vậy, ánh mắt cấp tốc đảo qua hội trường, quả nhiên không có phát hiện An Dương Hà thân ảnh. Nhiếp Văn Tiến thấp giọng đáp lại, "Phu quân, cái này An gia đại trưởng lão chỉ sợ là muốn thừa dịp đám người lực chú ý đều trên đấu giá hội, vụ trộm chạy đi. Bất quá hắn mang theo trúc cơ đan, tại cái này ngư long hỗn tạp thanh nham thành, sợ là rất khó toàn thân trở ra." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. An Dương Hà mặc dù lớn tuổi, nhưng dù sao cũng là luyện khí viên mãn tu sĩ, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ ra tay với hắn, chỉ sợ sẽ không tùy tiện đắc thủ. Bất quá, hắn mang theo trúc cơ đan, xác suất rất lớn sẽ bị trúc cơ tu sĩ để mắt tới. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nói, "Phu quân, chúng ta muốn hay không cùng đi lên xem một chút?" Tính toán, hắn đã vụng trộm rời đi, chắc chắn che lớp hành tung không khiến người ta phát hiện, liền xem như chúng ta thời gian ngắn cũng khó có thể tìm được hắn. Hú hồ, hắn đã dám một mình rời đi, chắc hẳn cũng có tính toán của mình, chúng ta không cần quá lo lắng. Hắn như thật bị trúc cơ kiếp tu tập sát, chúng ta đụng phải cũng có thể giúp đỡ một thành, như không có đụng tới chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, lập tức lắc đầu nói rằng, tại Hứa Trường Sinh trong lòng An Dương Hà dù sao không phải An Trường Bình, không có lấy một thân phận khác. Tuy nói An gia là Hứa gia phụ thuộc cùng quan hệ thông gia, nhưng dù sao không phải Hứa gia bản gia, ngoài ra trọng yếu nhất vẫn là An gia tới đây đấu giá trúc cơ đan cũng không có hướng hắn Hứa gia xin giúp đỡ, ngược lại là âm thầm hành động. Cho nên Hứa Trường Sinh giúp là ra ngoài ân tình, không giúp cũng không có người có thể góp ý bậy bạn. Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, trong lòng cũng minh bạch Hứa Trường Sinh lo lắng, phu quân nói đúng, chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến a. Nhưng vào lúc này, đấu giá sư kia sục sôi thanh âm vang lên lần nữa, các vị đạo hữu, sau đó phải bán đấu giá là một cái cực kỳ hi hữu nhị giai phòng ngự pháp khí, Linh Tê Hộ Thuẫn. Này hộ thuẫn từ ngàn năm linh tê gia luyện chế mà thành, không chỉ có thể chống cự trúc cơ trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực, càng có thể ở gặp lúc công kích, tự động bắn ngược bộ phận linh lực tổn thương. Giá khởi đầu 8 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch. Trong chảng trong nháy mắt náo nhiệt lên, đông đảo trúc cơ tu sĩ nhao nhao ra giá. Rất nhanh, cái này linh tê hộ thuẫn liền bị một vị trúc cơ trùng kỳ tu sĩ lấy 10 vạn linh thạch giá cả đập đi. Tiếp xuống đấu giá hội tiếp tục tiến hành, lại lần lượt vỗ ra mấy món chân quý công pháp và pháp khí. Rốt cục, đấu giá sư cao giọng tuyên bố, các vị đạo hữu, bản buổi đấu giá sắp tiến vào hồi cuối, sau đó phải bán đấu giá là trận thứ 2 cuối cùng một cái nhị giai công pháp, Ất Mộc Ngự Linh Quyết. Công pháp này chính là một thuộc tính phụ trợ công pháp, tu luyện về sau có thể điều khiển Ất Mộc chi lực, tầm bổ linh thực, chữa thương chữa bệnh đều có kỳ hiệu, đối am hiểu linh thực bồi dưỡng và luyện đan tu sĩ mà nói, càng là như hổ thêm cánh. Giá khởi đầu 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch. Hứa Trường Sinh nghe được công pháp này, trong lòng hơi động, Thiên Phúc yêu thích linh thực. Nếu có thể bổ xuống cái này Ất Mộc Ngự Linh Quyết nhìn trời phúc cùng gia tộc linh thực sản nghiệp phát triển đều đem rất có ích lợi. Đáng tiếc ra, từ trong gia tộc mang tới 30 vạn linh thạch đã sử dụng hết. Hai cái trúc cơ đan liền hao tốn 115,000 linh thạch, tăng thêm quyển kia 23 vạn hạ phẩm linh thạch Thanh Minh kiếm quyết tổng cộng 35 vạn hạ phẩm linh thạch, muốn so lần này dự toán 30 vạn linh thạch tới nói, Hứa Trường Sinh còn tự móc tiền túi tự trả tiền 50000 linh thạch. Cuối cùng, Ất Mộc Ngự Linh Quyết lấy 15 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả bị một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ vô xuống. Hứa Trường Sinh mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng rõ ràng chính mình mục tiêu lần này đã đạt thành, không thể lại ham hố. Đấu giá sư thấy Ất Mộc Ngự Linh Quyết cạnh tranh hết thể đều kết thúc, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức cao giọng tuyên bố, các vị đạo hữu, tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội áp trục câu, thứ 3 buổi đấu giá. Nay buổi đấu giá đem đấu giá 3 kiện áp trục bảo vật, theo thứ tự là Tam giai pháp bảo hạ phẩm, Xích Diễm Giáp, Tam giai đan dược, Bộ Linh Đan, cùng cuối cùng một cái thần bí áp trục bảo vật. Theo đấu giá sư vừa dứt tiếng, trong tràng bầu không khí trong nháy mắt đạt đến cao trào. Đông đảo tu sĩ nhao nhao nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bàn đấu giá, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến cũng ngồi thẳng người, mặc dù bọn hắn không cách nào tham dự cạnh tranh, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy những này hiếm thấy bảo vật đấu giá, cũng là một loại thể nghiệm có được. Đầu tiên, chúng ta đem đấu giá kiện thứ nhất áp trục bảo vật, Tam giai pháp bảo hạ phẩm Xích Diễm Giáp. Các vị đạo hữu, lại nhìn cái này Xích Diễm Giáp, bề ngoài xem giống như thiêu đốt liệt hỏa đúc thành, lưu động hoa văn dường như nhảy vọt ngọn lửa, thời thời khắc khắc tản ra làm cho người sợ hãi khí tức nóng bỏng. Này giáp lấy cực kỳ hi hữu viêm tinh huyền thiết chế tạo, trải qua vô số lần chân hỏa rèn luyện, mới được như vậy hoàn mỹ hình thái. Nó không chỉ có nắm giữ vượt mức bình thường lực phòng ngự, có thể nhẹ nhõm chống cự cùng giai pháp bảo một kích toàn lực, càng ẩn chứa đặc biệt Xích Viêm chi lực. Một khi kích phát, quanh thân đem trong nháy mắt bị lửa cháy hừng hực vần quanh, có thể đối cận thân chi địch tạo thành kéo dài thiêu đốt tổn thương, để cho địch nhân tại cái này nóng bỏng liệt diễm bên trong không chỗ che thân. Bất luận là sông sáo hiểm địa, vẫn là cùng người đấu pháp, Xích Diễm giáp đều chính là chư vị tiên cố nhất hộ thuẫn cùng sắc bén nhất phản kích lưỡi dao. Giá khởi đầu 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10000 hạ phẩm linh thạch, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Chương 451, tiểu bộ linh đan. Chương 451, tiểu bộ linh đan. Đấu giá sư vừa dứt lời, trong tràng liền vang lên một hồi trầm thấp tiếng kinh hô. 50 vạn linh thạch, giá tiền này cũng quá cao a. Không hổ là tam giai pháp bảo, quang là giá mở đầu cũng đủ để cho đa số trúc cơ tu sĩ chùn bước đi. Ta ra 50 vạn linh thạch. Lúc này một thanh âm từ khách quý phòng riêng truyền ra. 51 vạn linh thạch. Một cái khác khách quý trong phòng riêng tu sĩ theo sát phía sau, không chút do dự tăng giá. 52 vạn linh thạch. Lại một thanh âm từ một bên khác khách quý trong phòng riêng truyền đến, hiển nhiên đối cái này Xích Diễm Giáp nhất định phải được. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia rung động. Tam giai pháp bảo lực hấp dẫn quả nhiên không phải tầm thường, cho dù là cao đến hơn 500000 linh thạch, cũng có nhiều người như vậy cạnh tranh. 55 vạn linh thạch. Một tên thanh âm hùng hậu tu sĩ cao giọng hô, trong giọng nói mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy nghiêm. 60 vạn linh thạch. Một tên tu sĩ khác không cam lòng yếu thế, trực tiếp đem giá cả nâng lên 50000 linh thạch. Trong tràng bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, đông đảo tu sĩ nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bàn đấu giá, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. 65 vạn linh thạch. Khách quý trong phòng riêng tu sĩ lần nữa tăng giá, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. 70 vạn linh thạch. Cái kia thanh danh âm hùng hậu tu sĩ không chút do dự lần nữa tăng giá, hiển nhiên đối Xích Diễm Giáp tình thế bắt buộc. 75 vạn linh thạch. Khách quý trong phòng riêng tu sĩ cười lạnh một tiếng, lần nữa tăng giá. 80 vạn linh thạch. Thanh âm hùng hậu tu sĩ không hề nhượng bộ chút nào, trực tiếp đem giá cả mang lên 80 vạn linh thạch. Trong tràng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, đông đảo tu sĩ nhao nhao hít sâu một hơi. 80 vạn linh thạch. Cái giá tiền này đã vượt xa khỏi đa số trúc cơ tu sĩ phạm vi chịu đựng. Cho dù là trúc cơ viên mãn tu sĩ, cũng khó có thể tùy tiện xuất ra như thế kết sủ linh thạch. Cái khác khách quý trong phòng riêng tu sĩ trầm mặc một lát, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục tăng giá. Đầu giá sư thấy thế, lập tức cao giọng tuyên bố, 80 vạn linh thạch một lần, 80 vạn linh thạch hai lần, 80 vạn linh thạch ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị tiền bối này đập đến xích diễm giáp. Theo đầu giá sư truy âm thanh rơi xuống, xích diễm giáp cạnh tranh hết thể đều kết thúc. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia rung động. Tam giai pháp bảo quả nhiên không phải tầm thường, chỉ là giá tiền này cũng đủ để cho người chùn bước. Nhiếp Văn Tiến thấp giọng cảm thán nói. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không sai, tam giai pháp bảo giá trị xác thực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Bất quá, cái này cũng cho chúng ta thấy được cường giả chân chính nội tình. Nhiếp Văn Tiến mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, tiếp xuống chính là bộ linh đan, không biết rõ sẽ đánh ra như thế nào giá trên trời. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía bàn đấu giá. Đấu giá sư hắng giọng một cái, cao giọng tuyên bố, các vị đạo hữu, tiếp xuống chúng ta đem đấu giá kiện thứ hai áp chụp bảo vật, tiểu bộ linh đan. Đấu giá sư vừa dứt lời, trong tràng trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tiểu bộ linh đan? Không phải bộ linh đan sao? Thế nào biến thành tiểu bộ linh đan? Tiểu bộ linh đan là cái gì? Chẳng lẽ cùng bộ linh đan không giống? Cái này Thanh Nham Thành không phải là cầm tiểu bộ linh đan đến lừa gạt chúng ta a? Đấu giá sư dường như sớm đã dự liệu được phản ứng của mọi người, mỉm cười, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó cao giọng giải thích nói, các vị đạo hữu an tâm chớ vội, cho ta vì mọi người giải thích một phen. Mọi người đều biết bộ linh đan chính là thượng cổ đan dược, có thể ngày mai tăng lên tu sĩ linh căn tư chất. Cho dù là tứ phẩm linh căn, sau khi phục dụng cũng có cơ hội tăng lên đến tam phẩm linh căn. Đan này chân quý trình độ, cho dù tại Huyền Linh Tông bên trong cũng là số 1 số 2. Mà cái này tiểu bộ linh đan chính là bộ linh đan phiên bản đơn giản hóa. Tuy vô pháp cùng chân chính bộ linh đan tương đương, nhưng tương tự có thể tăng lên tu sĩ linh căn tư chất, chỉ là tăng lên biên độ nhỏ bé, chỉ đối hạ phẩm linh căn tu sĩ hữu hiệu. Nếu là cựu phẩm linh căn phục dụng, nhất định có thể tăng lên đến bát phẩm. Bát phẩm linh căn phục dụng, tỷ lệ lớn có thể tăng lên đến thất phẩm. Thất phẩm linh căn phục dụng, có nhỏ bé tỷ lệ tăng lên đến lục phẩm. Lời vừa nói ra, trong hội trường lần nữa sôi trào. Cắt, nguyên lai chỉ là tiểu bộ linh đan, khó trách Thanh Nham Thành dám lấy ra đấu giá. Một người tu sĩ phàn nàn nói, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Bất quá, cái này tiểu bộ linh đan mặc dù so ra kém chân chính bộ linh đan, nhưng đối với hạ phẩm linh căn tu sĩ tới nói, cũng là cái lựa chọn tốt. Một tên tu sĩ khác thấp giọng nói rằng, trong mắt lóe lên một tia sốt ruột. Đúng vậy a, nhất là những cái kia cửu phẩm, bát phẩm linh căn tu sĩ. Nếu là có thể vỗ xuống cái này tiểu bộ linh đan, linh căn tư chất tăng một phẩm, tương lai con đường tu luyện cũng biết thông thuận không ít. Bên cạnh một người tu sĩ phụ hòa nói. Lúc này một cái khách quý trong phòng riêng, một tên nam tử thanh niên cười lạnh, nhìn, bản thiếu cũng đã sớm nói, Thanh Nham Thành bất quá một cái chỉ là nhị giai cực phẩm linh mạch thành trì, sao có thể xuất ra chân chính bộ linh đan loại này, liền Huyền Linh Tông đều coi là chân bảo thượng cổ đan dược. Cái gọi là bộ linh đan, bất quá là bọn hắn hấp dẫn đông đảo cường giả, nâng lên đấu giá hội thành thế manh lưới mà thôi. Bên cạnh hắn tùy tùng đội vàng phụ họa, Kim Thiếu Anh Minh, nếu không phải Kim Thiếu sớm cáo chi, chúng ta thật đúng là bị Thanh Nham Thành chẳng hay biết gì. Cái này tiểu bộ linh đan tuy nói cũng tăng lên linh căn, nhưng cùng bộ linh đan so sánh, quả thực ngày đêm khác biệt. Kim Vạn Minh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia tươi cười đắc ý, thử, chỉ bằng Thanh Nham Thành cũng nghĩ tại đông đảo cường giả trước mặt chơi hoa văn, thật sự là không biết lượng sức. Nếu không phải lão tổ để phòng bắn nhất, hạ tử mệnh lệnh cưỡng chế ta nhất định tham gia này đấu giá hội, ta tại sao tới đây xà xôi chi địa? Đúng lúc này, đấu giá sư thanh âm vang lên lần nữa, chư vị lặng lặng, đại gia vì sao không trái lại ngẫm lại? Như đan này thật là bộ linh đan, như thế nào lại lưu lạc đến chỗ này đấu giá, các vị đang ngồi ai lại có thể mua nổi? Đấu giá sư vừa dứt lời, trong hội trường tiếng ồn ào dần dần bình ổn lại. Đám người nhao nhao lâm vào trầm tư, đấu giá sư lời nói xác thực có đạo lý. Chân chính bộ linh đan chính là thượng cổ đan dược, loại đan dược này chân quý trình độ. Cho dù là Huyền Linh Tông dạng này đỉnh tiêm tông môn cũng coi như chất bảo, làm sao có thể tùy tiện lưu lạc tới Thanh Nham Thành loại này nhị giai cực phẩm linh mạch thành trì đấu giá. Các vị đạo hữu, tiểu bộ linh đan mặc dù không cách nào cùng chân chính bộ linh đan so sánh, nhưng đối với hạ phẩm linh căn tu sĩ tới nói, như cũng là bảo vật vô giá. Nhất là những cái kia cửu phẩm, bát phẩm linh căn tu sĩ. Nếu là có thể vỗ xuống đan này, linh căn tư chất tăng một phẩm, tương lai con đường tu luyện cũng biết thông thuận không ít. Đấu giá sư tiếp tục giải thích nói, trong giọng nói mang theo vài phần dụ hoặc. Trong chàng các tu sĩ nhao nhao gật đầu, hiển nhiên bị đấu giá sư lời nói đả động. Mặc dù tiểu bộ linh đan không cách nào cùng chân chính bộ linh đan so sánh, nhưng đối với hạ phẩm linh căn tu sĩ tới nói, vẫn là một cái cơ hội khó được. Tốt, lời không nói nhiều, tiểu bộ linh đan giá khởi đầu 200.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 linh thạch, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Đấu giá sư cao giọng tuyên bố. Chương 452, cạnh tranh tiểu bộ linh đan, cuối cùng áp chụp chi vật. Chương 452, cạnh tranh tiểu bộ linh đan, cuối cùng áp chụp chi vật. Mà lúc này, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia thần sắc mừng rỡ. Phu quân, cái này tiểu bộ linh đan mặc dù so ra kém chân chính bộ linh đan, nhưng nguyên nhân chính là như thế, đối với chúng ta ngược lại là cái cơ hội khó được. Nhiếp Văn Tiến thấp giọng nói rằng. Ngươi hiểu ta Văn Tiến vậy, Văn Tiến ngươi kia còn có bao nhiêu linh thạch? Hứa Trường Sinh dò hỏi. Nhiếp Văn Tiến có chút suy tư, thấp giọng đáp lại, phu quân, trên người của ta còn lại ước chừng 18 vạn linh thạch. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong mắt chợt lóe sáng, cấp tốc ở trong lòng tính toán. 3 năm này hắn không ngừng luyện chế phù lục, trong tay tích lũy linh thạch đã có hơn 20 vạn, bỏ đi vừa mới tự móc tiền túi 50.000, còn lại ước chừng 200.000 linh thạch. Nếu là hai người hợp lực, liền có 380.000 hạ phẩm linh thạch tả hữu, lại chắc vá lung tung bán điểm phù lục, đục lên 40 vạn linh thạch nên không thành vấn đề, có lẽ còn có đánh cược một lần cơ hội. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh lúc này dẫn đầu ra giá, 200.000 linh thạch. 21 vạn linh thạch. Cơ hội tại Hứa Trường Sinh báo giá vừa dứt, một thanh âm liền từ xa hoa chỗ ngồi khu truyền đến, một vị trúc cơ trung kỳ trung niên tu sĩ cắn răng hô lên tăng giá. 22 vạn linh thạch, 23 vạn linh thạch, 24 vạn linh thạch, 30 vạn linh thạch. Lúc này khách quý trong phòng riêng truyền đến đạo này cô gái trẻ tuổi thanh âm, tựa như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt tại trong hội trường kích thích ngàn cơn sóng. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía kia truyền ra thanh âm khách quý phòng riêng, suy đoán vị này ra tay xa xỉ nữ tử đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hứa Trường Sinh nghe được cái này báo giá, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. 31 vạn linh thạch. Hứa Trường Sinh không chút do dự tăng giá. 32 vạn linh thạch. Sa hoa chỗ ngồi khu vị kia trung niên tu sĩ cũng đi theo tăng giá. Bất quá lúc này trán của hắn đã che kín mồ hôi mịn. 33 vạn linh thạch. Hứa Trường Sinh lần nữa hô lên giá cả. 40 vạn linh thạch. Khách quý trong phòng riêng cô gái trẻ tuổi thanh âm lần nữa truyền đến, cái này vừa báo giá, trực tiếp đem giá cả tăng lên 40 vạn vạn linh thạch, trong hội trường lập tức một mảnh xôn xao. Hứa Trường Sinh nghe được cái này báo giá, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhìn một chút Nhiếp Văn Tiễn, Nhiếp Văn Tiễn khẽ lắc đầu, ra hiệu bọn hắn linh thạch đã còn thừa không có mấy, khó mà lại tiếp tục tăng giá. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, cuối cùng lắc đầu, từ bỏ cạnh tranh. Đúng lúc này, một cái khách quý trong phòng riêng truyền ra một giọng giá mua, 45 vạn linh thạch. Cô gái trẻ tuổi hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra cái trình giáo kim, 50 vạn linh thạch. Lão giả lại không hề lay động, bình tĩnh nói, 55 vạn linh thạch. Thanh âm trầm ổn, dường như đối cái này cao giá cả không thèm để ý chút nào. 60 vạn linh thạch. Cô gái trẻ tuổi thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận, hiển nhiên đối lão giả tăng giá cảm thấy bất mãn. Nhưng mà, lão giả bình tĩnh như cũ như nước, lạnh nhạt nói, 65 vạn linh thạch. Trong hội trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người nín thở, ánh mắt tại khách quý phòng riêng ở giữa qua lại dao động. Cô gái trẻ tuổi trầm mặc một lát, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục tăng giá. Đấu giá sư thấy thế, lập tức cao giọng tuyên bố, 65 vạn linh thạch một lần, 65 vạn linh thạch hai lần, 65 vạn linh thạch ba. Đấu giá sư thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, lại có một đạo trầm thấp mà hữu lực thanh âm từ một cái khách quý trong phòng riêng truyền ra, 70 vạn linh thạch. Một tiếng này báo giá, trong nháy mắt nhường trong hội trường bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái kia khách quý phòng riêng, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng tò mò. 70 vạn linh thạch, cái này cũng quá là nhiều a. Đúng vậy à, 70 vạn linh thạch, cho dù là đối với trúc cơ viên mãn tu sĩ tới nói, cũng là một khoản tiền lớn. Xem ra cái này tiểu bộ linh đan lực hấp dẫn, xa so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Đấu giá sư cũng bị bất thình lình giá cao kinh hãi, sửng sốt một lát sau, mới cao giọng hô, 70 vạn linh thạch, còn có hay không ra giá cao hơn? 75 vạn linh thạch. Lúc trước lão giả không chút do dự lần nữa tăng giá, đồng thời cũng không quên mở miệng nói, "Lão hữu, lão phu chính là tự hâm thành tiên đan tử, nếu là đạo hữu bằng lòng cho lão phu một bộ mặt, lão phu ngày sau tất có thâm tạng." Lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, trong hội trường lập tức một mảnh xôn xao. Tự hâm thành tiên đan tử, đây chính là nhị giai cực phẩm luyện đan sư a. Khó trách ra tay xa hoa như vậy, hóa ra là tiên đan tử tiền bối. Xem ra cái này tiểu bộ linh đan cạnh tranh, đã không chỉ là vấn đề linh thạch, còn dính đến ân tình cùng mặt mũi. Khách quý trong phòng riêng vị kia tu sĩ cũng không để ý tới tiên đan tử nữ, bình tĩnh như cũ báo ra mời giá cả, 80 vạn linh thạch. Một tiếng này báo giá, như là một cái trọng truy, trong nháy mắt đánh nát trong hội trường ồn ào náo động. Thiên Đan tử sắc mặt có hơi hơi nặng, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn thân làm Tử Hâm thành nhị giai cực phẩm luyện đan sư, ngày bình thường bất luận là đi tới chỗ nào, đều sẽ nhận đám người tôn kính cùng tung hô. Nhưng mà, giờ phút này hắn báo ra danh hào của mình, đối phương lại kia không để mặt chút nào, cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó xử. 85 vạn linh thạch. Thiên Đan tử cắn răng, lần nữa tăng giá. 90 vạn linh thạch. Khách quý trong phòng riêng tên tu sĩ kia bình tĩnh như cũ như nước. Dường như 90 vạn linh thạch với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Thiên Đan tử sắc mặt biến càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế cường ngạnh, mảy may không nể mặt hắn. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục tăng giá. Đấu giá sư thấy thế, lập tức cao giọng tuyên bố, 90 vạn linh thạch một lần, 90 vạn linh thạch hai lần, 90 vạn linh thạch ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị tiền bối này đập đến tiểu bộ linh đan. Theo đấu giá sư truy âm thanh rơi xuống, tiểu bộ linh đan cạnh tranh hết thảy đều kết thúc. Trong hội trường các tu sĩ nhao nhao thở dài một hơi, lập tức bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Vị tiền bối này là ai? Thậm chí ngay cả Thiên Đan tử mặt mũi cũng không cho. Đúng vậy à, Thiên Đan tử thế nhưng là nhị giai cực phẩm luyện đan sư, ngày bình thường ai không cho hắn mấy phần mặt mũi. Vị tiền bối này vậy mà như thế cường ngạnh, xem ra bối cảnh không đơn giản a. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiễn liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối cùng rung động. Phu quân, xem ra cho dù là tiểu bộ linh đan cũng chúng ta vô duyên a. Nhiếp Văn Tiễn nhẹ nói, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy à, bất quá có thể tận mắt nhìn thấy trận này cạnh tranh, cũng coi là một loại thể nghiệm khó được. Nhưng vào lúc này, đấu giá sư thanh âm vang lên lần nữa, các vị đạo hữu, tiếp xuống chúng ta đem đấu giá lần này đấu giá hội thời khắc mấu chốt nhất, để chúng ta cho mời cuối cùng một cái bảo vật ra sân. Nói xong, toàn bộ sàn bán đấu giá ánh đèn bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ còn lại có trên đài đấu giá một chùm quang mang tập trung ở trung ương. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Đấu giá sư thanh âm tại yên tĩnh trong hội trường lộ ra phá lệ rõ ràng, các vị đạo hữu, tiếp xuống chúng ta đem đấu giá lần này đấu giá hội cuối cùng một cái áp trục bảo vật, Thiên đạo trúc cơ linh vật. Chương 453, Thiên đạo trúc cơ linh vật, Thiên linh ngọc tụy. Chương 453, Thiên đạo trúc cơ linh vật, Thiên linh ngọc tụy. Vừa dứt lời, trong hội trường ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, chỉ thấy một vị nữ trong tay người hầu bàn bưng lấy một cái hộp ngọc tinh xảo, hộp ngọc bên trên khắc đầy phức tạp phù văn, mơ hồ tản mát ra cường đại linh lực ba động. Tại nữ hầu người chung quanh, bốn tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đem nó hoàn toàn bao vây lại, để phòng bảo vật xuất hiện bất kỳ sơ suất. Bọn hắn vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, quanh thân linh lực có chút phun trào, hiển lộ rõ ràng ra bất phàm thực lực. Đấu giá sư đi hướng nữ hầu người, từ từ mở ra hộp ngọc. Lập tức một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, toàn bộ trong hội trường các tu sĩ nhao nhao ngừng thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong hộp ngọc bảo vật. Đấu giá sư hơi hơi dừng một chút, sâu đủ đám người khẩu vị sau, tiếp tục nói: "Các vị đạo hữu, vật này chính là Thiên đạo trúc cơ linh vật bên trong Thiên linh ngọc thủy. Thiên linh ngọc thủy chính là thiên địa linh khí trải qua hơn trăm thậm chí hơn ngàn năm khả năng ngưng tụ mà thành hiếm thấy chất bảo, tu sĩ tại trúc cơ lúc nếu có thể luyện hóa vật này, có thể để tu sĩ căn cơ tựa như thiên đạo đúc thành. Không chỉ có thể nhường trúc cơ sau linh lực càng thêm tinh thuần, thậm chí còn có thể đề cao tương lai xung kích kim đan tỷ lệ." Đấu giá sư tiếng nói còn chưa nói xong, trong hội trường trong nháy mắt sôi trào lên. "Trời ạ, thật là thiên linh ngọc thủy. Vậy mà thật là thiên đạo trúc cơ linh vật." Trong chàng đám người cao giọng nói, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc này ngay cả những cái kia thân ở khách quý trong phòng riêng các tu sĩ cũng nhao nhao động dung, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh nổi lên hiện ra một tia chấn kinh cùng vẻ tham lam. "Thiên đạo trúc cơ linh vật, đây chính là có thể rèn đúc kim đan tu sĩ hiếm thấy bảo vật a. Ngoại trừ Huyền Linh Tông Nguyên Anh đại tộc cùng số ít mấy cái uy tín lâu năm kim đan thế lực bên ngoài, có bao nhiêu người có thể xuất ra này thiên đạo trúc cơ linh vật? Phải biết toàn bộ tu tiên giới không biết có bao nhiêu trúc cơ tu sĩ cuối cùng cả đời bị vây ở trúc cơ viên mãn khó mà tiến thêm, mà đánh vỡ cái này một bích chướng thường thường chỉ có 3 cái phương pháp, một trúc cơ lúc luyện hóa ít ra một cái thiên đạo trúc cơ linh vật thành tựu thiên đạo trúc cơ tu sĩ trong tương lai xung kích kim đan lúc liền sẽ đề cao một thành đến 3 thành tỷ lệ thành công. Hai đang trùng kích kim đan lúc phục dụng cùng loại kết kim đan loại này có thể đề cao đột phá kim đan xác suất. Ba tại thời gian dài hạ dựa vào tự thân linh căn tư chất không ngừng mà xung kích kim đan, cuối cùng tại vô số lần trong thất bại, có lẽ có một tuyến tỷ lệ có thể đột phá kim đan. Bọn hắn vốn cho là lần này đấu giá hội áp trục bảo vật bất quá là tiểu bộ linh đan cùng xích diễm giáp, không nghĩ tới lại còn có thiên đạo trúc cơ linh vật, thiên linh ngọc thủy. Thiên linh ngọc thủy, đây chính là có thể rèn đúc kim đan tu sĩ hiếm thấy bảo vật. Nếu là đem vô xuống, chỉ cần 300 năm, trong gia tộc liền có thể nuôi dưỡng được một tôn kim đan cường giả, đến lúc đó tấn thăng kim đan thế gia không tại xa xôi. Một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy sốt ruột. Kim Vạn Minh chỗ trong phòng riêng. "Kim thiếu, mau nhìn lại thật là thiên đạo trúc cơ linh vật." Kim Vạn Minh bên cạnh tùy tùng kích động thấp giọng nói rằng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Kim Vạn Minh giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài đấu giá hồ ngọc, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng chấn kinh. Hắn vốn cho là Thanh Nham Thành lần này đấu giá hội áp trục bảo vật bất quá là manh lưới, không nghĩ tới vậy mà thật lấy ra thiên đạo trúc cơ linh vật, Thiên linh ngọc thủy. Thiên linh ngọc thủy, đây chính là liền Huyền Linh Tông đều coi như chân bảo bảo vật, Thanh Nham Thành cũng dám lấy ra đấu giá. Kim Vạn Minh thấp giọng thì thào, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Bên cạnh hắn tùy tùng cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thấp giọng nói rằng, "Kim thiếu, nếu là có thể đem cái này Thiên linh ngọc thủy vỗ xuống, chờ trở lại trong tộc, lão tổ cùng gia chủ tất nhiên sẽ đối với ngài tán thưởng không thôi." Kim Vạn Minh nhẹ gật đầu, bất quá trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối, "Ghê tởm, bản này thiếu đột phá trúc cơ quá sớm, không phải nếu là có thể tại trúc cơ lúc luyện hóa cái này Thiên linh ngọc thủy, tương lai cho dù không có kết kim đan, bản thiếu cũng có lòng tin đột phá kia kim đan chi cảnh." Cùng lúc đó, trong hội trường các tu sĩ khác cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy sốt ruột cùng tham lam. "Thiên linh ngọc thủy, đây chính là thiên đạo trúc cơ linh vật a. Nếu là có thể vỗ xuống thành tựu thiên đạo trúc cơ, tương lai xung kích kim đan tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều." "Đúng vậy a, giống thiên đạo trúc cơ linh vật loại này linh vật cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là Huyền Linh Tông dạng này đỉnh tiêm tông môn, cũng chưa chắc có thể tùy tiện xuất ra. Không nghĩ tới Thanh Nham Thành Vạn Bảo Lâu phân lâu lại có như thế nội tình. Bất quá, cái này thiên linh ngọc thủy cạnh tranh giá cả sợ rằng sẽ cao đến quá đáng, chúng ta những tiểu tu sĩ này sợ là liền nhìn một cái tư cách đều không có." Đấu giá sư thấy trong hội trường bầu không khí đã đạt đến đỉnh điểm, mỉm cười, cao giọng tuyên bố: "Các vị đạo hữu, Thiên linh ngọc thủy chân quy trình độ chắc hẳn đại gia đã lòng dạ biết rõ. Vật này giá khởi đầu 100 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn linh thạch, hiện tại cạnh tranh bắt đầu." Đấu giá sư vừa dứt lời, trong hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại. 110 vạn linh thạch. Một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ không chút do dự giơ bảng báo giá. 1.200.000 linh thạch. Một tên khác trúc cơ viên mãn tu sĩ theo sát phía sau. 130 vạn linh thạch. 150 vạn linh thạch. Kim Vạn Minh thanh âm từ khách quý trong phòng riêng truyền ra, trực tiếp đem giá cả nâng lên 200.000 linh thạch. Trong hội trường bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, đông đảo tu sĩ nhao nhao hít sâu một hơi. 150 vạn linh thạch. Cái giá tiền này đã vượt xa khỏi đa số trúc cơ gia tộc giới hạn chịu đựng. Cho dù là những cái kia trăm năm trúc cơ thế gia, cũng khó có thể tùy tiện xuất ra như thế kết sủ linh thạch. 160 vạn linh thạch. Một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ cắn răng tăng giá, hiển nhiên đối thiên linh ngọc thủy tình thế bắt buộc. 170 vạn linh thạch. Kim Vạn Minh không chút do dự lần nữa tăng giá, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. 180 vạn linh thạch. Một tên khác trúc cơ viên mãn tu sĩ không cam lòng yếu thế, trực tiếp đem giá cả mang lên 180 vạn linh thạch. 200 vạn linh thạch. Kim Vạn Minh cười lạnh một tiếng, lần nữa tăng giá, trực tiếp đem giá cả mang lên 200 vạn linh thạch. Trong hội trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, đông đảo khách quý trong phòng riêng gia tộc lão tổ nhao nhao sắc mặt đổi biến. Người này là ai? Nhanh cho ta đi thăm dò, ta muốn người này tất cả tin tức. Tại cái này Thanh Nham thành dám cùng ta hoàng gia giật đổ, không biết sống chết. Khách quý trong phòng riêng hoàng gia lão tổ trợn mắt tròn xoe, nặng nề mà vỗ xuống bàn, bên cạnh bàn trà đều bởi vì cỗ này đại lực mà run nhẹ nhẹ. Nàng khi biết lần này đấu giá hội cuối cùng áp chụp chi vật là thiên đạo trúc cơ linh vật thời điểm, liền đối cái này thiên linh ngọc thủy nhất định phải được. Bây giờ trong gia tộc vừa có một tên ngũ phẩm linh căn tu sĩ còn chưa trúc cơ. Nếu có thể nhờ vào đó thành tựu thiên đạo trúc cơ, tương lai tấn thăng kim đan có hy vọng, gia tộc cũng sẽ nên đón bay vọt về chất. Có thể cái này Kim Vạn Minh một đường tăng giá, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của nàng. Hoàng gia lão tổ lửa giận tại trong phòng riêng lan tràn, bên cạnh các tùy tùng nhao nhao cúi đầu, không dám nhiều lời. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục phẫn nộ trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục tăng giá, cái này thiên linh ngọc thủy tuyệt không thể rơi vào tay người khác. Chương 454, cuồng ngạo Kim Bình Minh, Kim Đan cường giả ra tay. Chương 454, cuồng ngạo Kim Bình Minh, Kim Đan cường giả ra tay. 210 vạn linh thạch. Hoàng gia lão tổ thanh âm từ khách quý trong phòng riêng truyền ra, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kim Vạn Minh nghe được cái này báo giá, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn không nghĩ tới, lại còn có người dám cùng hắn tranh đoạt cái này thiên linh ngọc thủy. 200 ngàn linh thạch. Kim Vạn Minh không chút do dự lần nữa tăng giá đồng thời, cũng không quên mở miệng uy hiếp nói, tiền bối, ta chính là Kim Dương Thành Kim nhà thiếu chủ Kim Bình Minh, phục lao tổ chi mệnh tham gia buổi đấu giá này, hôm nay cái này thiên linh ngọc thủy ta Kim gia tình thế bắt buộc, mong rằng tiền bối cho chút thể diện. Nếu không nhà ta lão tổ truy cứu tới, chỉ sợ không tiện bàn giao a. Kim Vạn Minh vừa dứt lời, trong hội trường lập tức một mảnh xôn xao. Kim Dương Thành Kim nhà, đây chính là Kim Đan thế gia a. Khó trách ra tay xa hoa như vậy, hóa ra là Kim gia thiếu chủ. Ai, xem ra cái này Thiên Linh Ngọc Thủy muốn bị cái này Kim gia thiếu chủ vô tới, đáng tiếc loại bảo vật này chúng ta chỉ có thể nhìn một chút. Hoàng gia lão tổ nghe được Kim Vạn Minh tự giới thiệu, sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, ghê tởm, thế nào lại là Kim Dương Thành Kim nhà? Bọn hắn làm sao lại tới đây? Hoàng gia lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Kim Dương Thành Kim nhà, đây chính là nắm giữ mấy vị Kim Đan lão tổ trấn giữ cường đại thế gia. Sa không phải nàng hoàng gia loại này trúc cơ gia tộc có khả năng chống lại. Nếu là cưỡng ép cùng Kim gia tranh đoạt cái này thiên linh ngọc thủy, chỉ sợ không chỉ có sẽ đắc tội Kim gia, thậm chí khả năng cho hoàng gia mang đến tai họa ngập đầu. Phải biết hoàng gia tại cái này Thanh Nham thành cũng không phải một nhà độc đại, mà là bốn phần thế chân bạc. Nếu là Kim gia âm thầm liên hợp cái khác ba nhà, hoàng gia chỉ sợ không ra trăm năm liền sẽ rơi xuống đáy cốc, thậm chí có diệt tộc họa. Có thể cái này thiên linh ngọc thủy dụ hoặc thực sự quá lớn, hoàng gia lão tổ trong lòng mười phần xoắn xuýt, có thể vừa nghĩ tới bây giờ Thanh Nham thành bên trong thế cục, chỉ có thể âm thầm thở dài, mà thôi. Ta hoàng gia mấy trăm năm truyền thừa không thể tại trên tay của ta bị mất. Lập tức hoàng gia lão tổ thanh âm tại trong đấu giá hội tràn quanh quẩn, mang theo vài phần cung kính cùng bất đắc dĩ, hóa ra là Kim Dương Thành Kim nhà thiếu chủ ở đây, ta hoàng gia hôm nay có may mắn được thấy Kim thiếu chủ phong thái, thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Đã Kim thiếu chủ đối cái này tiên linh ngọc thủy nhất định phải được, ta hoàng gia tự nhiên nhượng bộ, không dám cùng Kim gia tranh phong. Hoàng gia lão tổ trong giọng nói mang theo rõ ràng nhượng bộ chi ý, hiển nhiên nàng biết rõ Kim gia thực lực xa không phải hoàng gia có khả năng chống lại. Cùng nó cưỡng ép tranh đoạt, không bằng bán cái mặt mũi cho Kim gia, có lẽ ngày sau còn có thể nhờ vào đó cùng Kim gia kết xuống một chút thiện duyên. Kim Vạn Minh nghe được hoàng gia lão tổ lĩnh hót, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Hắn đứng dậy, hướng phía hoàng gia lão tổ chỗ phòng riêng phương hướng chắp tay, trong giọng nói mang theo vài phần ngạo mạn cùng tự tin, hoàng tiền bối khách khí, Kim mộ hôm nay bất quá là phụng lão tổ chi mệnh đến đây, nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng hoàng tiền bối rộng lòng tha thứ. Hoàng gia lão tổ nghe vậy, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì cùng kính vẻ mặt, đáp lại nói, Kim thiếu chủ nói quá lời, Kim gia chính là chúng ta mẫu mực. Hoàng gia tự nhiên lấy Kim gia làm gương, ngày sau nếu có duyên, mong rằng Kim thiếu chủ nhiều hơn dịu dắt. Kim Vạn Minh cười ha ha một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần kinh miệt, hoàng tiền bối khách khí, Kim mộ bất quá là văn bối, sao dám dịu dắt tiền bối. Bất quá, chuyện hôm nay, Kim mộ nhớ kỹ, chờ văn bối trở lại trong tộc chắc chắn lúc lao tổ trước mặt nói ngọt tiền bối vài câu. Hoàng gia lão tổ nghe vậy, trong lòng hơi hơi bông lòng, mặc dù chưa thể đập đến thiên linh ngọc thủy, nhưng ít ra không cùng Kim gia kết xuống thù hận, thậm chí còn chiếm được Kim Vạn Minh một câu lời khách sáo. Nàng đội vàng đáp lại nói, đa tạ Kim thiếu chủ. Hoàng gia ổn thỏa khất trong tâm khảm. Trong đấu giá hội chàng các tu sĩ khác nghe được hai người đối thoại, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Hoàng gia lão tổ quả nhiên tức thời, biết Kim gia không dễ trọng, chủ động được bộ. Đúng vậy à, Kim gia thế nhưng là Kim Đan thế gia, hoàng gia mặc dù là trăm năm trúc cơ gia tộc, nhưng cùng Kim gia so sánh, vẫn là kém quá xa. Bất quá, hoàng gia lão tổ cái này vừa lui nhường, cũng là cho mình lưu lại đầu đường lui, nói không chừng ngày sau còn có thể nhờ vào đó cùng Kim gia đáp lên quan hệ. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến đứng tại hội trường một góc, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Nhiếp Văn Tiến nói khẽ với Hứa Trường Sinh nói rằng, phu quân, xem ra hoàng gia lão tổ là hoàn toàn từ bỏ thiên linh ngọc tùy tranh đoạt. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, hoàng gia lão tổ là hoàn toàn từ bỏ thiên linh ngọc tùy tranh đoạt. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, Hoàng gia lão tổ cử động lần này mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng coi là cử chỉ sáng suốt. Kim gia thực lực xa không phải Hoàng gia có khả năng chống lại, cưỡng ép tranh đoạt chỉ làm cho Hoàng gia mang đến tai họa ngập đầu. Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, đồng ý nói, phu quân nói đúng, trong tu tiên giới, thực lực vi tôn, Hoàng gia lão tổ có thể nhận rõ tình thế, chủ động được bộ, cũng coi là bảo toàn Hoàng gia căn cơ. Ngay tại mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột vang vọng toàn bộ sàn bán đấu giá. 230 vạn linh thạch. Đạo thanh âm này như là một cái kinh lôi, trong hội trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, đông đảo tu sĩ nhao nhao hít sâu một hơi. Người kia là ai? Cũng dám cùng Kim gia thiếu chủ tranh đoạt thiên linh ngọc thủy? Đúng vậy à, Kim gia thế nhưng là Kim Đan thế gia, người này chẳng lẽ không sợ đắc tội Kim gia sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cũng không e ngại Kim gia vì thế, chẳng lẽ sau lưng của hắn cũng có Kim Đan cường giả chỗ dựa? Kim Vạn Minh nghe được cái này báo giá, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, lại còn có người dám ở hắn tự giới thiệu sau tiếp tục tăng giá, đây không thể nghi ngờ là đối Kim gia khiêu khích. 240 vạn linh thạch. Kim Vạn Minh không chút do dự lần nữa tăng giá, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận. 250 vạn linh thạch. Kia thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên. Kim Vạn Minh sắc mặt biến càng thêm khó coi, trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm truyền ra thanh âm khách quý phòng riêng, trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp, "Tiền bối, ngươi cần phải biết, nhà ta lão tổ tính tình cũng không quá tốt. Nếu là chọc giận lão nhân gia ông ta, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt." Thần bí tu sĩ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trên thân khí tức đống nhiên một phát, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sàn bán đấu giá. Kia uy áp như núi lớn nặng nề, khiến ở đây đông đảo tu sĩ cảm thấy hô hấp trì trệ. Thậm chí liền những cái kia khách quý trong phòng riêng trúc cơ viên mãn lao tổ cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Kim Đan tu sĩ, có người kinh ngạc thốt lên, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Kim Vạn Minh sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại là một vị Kim Đan tu sĩ. Tiền bối thứ tội, vạn bối có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm tiền bối. Kim Vạn Minh liền vội vàng không người hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi. Kia thần bí tu sĩ hừ lạnh một tiếng, thanh âm như là như lôi đỉnh tại trong hội trường quanh quẩn. Kim gia tiểu bối, hôm nay cái này thiên linh ngọc thủy lão phu chắc chắn phải có được. Ngươi nếu không phục, cứ việc để nhà ngươi lão tổ tìm đến lão phu lý luận. Kim Vạn Minh nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, cũng không còn trước đó như vậy cao ngạo, đội vàng nói, tiền bối nói quá lời, vạn bối không dám. Cái này thiên linh ngọc thủy tự nhiên là tiền bối, vạn bối tuyệt không dám lại cùng tiền bối tranh đoạt. Thần bí tu sĩ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lập tức thu liêm khí tức, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy cái này thiên linh ngọc thủy liền trở về lão phu. Chương 455, đấu giá hội kết thúc, bị theo dõi. Chương 455, đấu giá hội kết thúc, bị theo dõi. Đấu giá sư thấy thế, đội vàng cao giọng tuyên bố, 250 vạn linh thạch một lần, 250 vạn linh thạch hai lần, 250 vạn linh thạch ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị tiền bối này đập đến tiên linh ngọc thủy. Trong hội trường các tu sĩ nhao nhao thở dài một hơi, lập tức bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Không nghĩ tới lại có Kim Đan tu sĩ tự mình ra tay, khó trách Kim gia thiếu chủ cũng không dám cãi nữa. Đúng vậy a, Kim Đan tu sĩ thực lực xa không phải trúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Cho dù là Kim gia lão tổ tự mình đến đây, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đắc tội vị tiền bối này. Xem ra cái này tiên linh ngọc thủy lực hấp dẫn quả nhiên không phải tầm thường, liền Kim Đan tu sĩ cũng nhịn không được xuất thủ. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia rung động. Không nghĩ tới lại thật sự có Kim Đan tu sĩ tự mình ra tay, xem ra cái này thiên linh ngọc thủy lực hấp dẫn xác thực không thể coi thường. Nhiếp Văn Tiến thấp giọng nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy à, Kim Đan tu sĩ thực lực xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Bất quá, có thể tận mắt nhìn thấy trận này cạnh tranh, cũng coi là một loại thể nghiệm có được. Bất quá Hứa Trường Sinh rõ ràng cảm giác được trước mắt vị này Kim Đan chân nhân uy áp lại kém xa tít tắp ngày ấy tại Huyền Bát Thập Bát Phường Thị bên trong nhìn thấy Lam Nhược Hy. Kia Lam Nhược Hy Kim Đan uy áp coi như bao trùm toàn bộ phường thị cũng có thể làm cho người cảm thấy tim đập nhanh tồn tại. Hắn lúc này thật muốn vận dụng động sát chi nhãn, xem xét một chút vị này Kim Đan chân nhân tin tức. Đáng tiếc, trải qua lần trước liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc giáo huấn, Hứa Trường Sinh không còn dám tùy tiện vận dụng động sát chi nhãn đi nhìn trộm bất kỳ Kim Đan tu sĩ tin tức. Dù sao, Kim Đan tu sĩ thần thức cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hơi không cẩn thận liền có thể bị phát hiện, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Chính mình vẫn là thành thật thật cầu ở a, tu tiên giới bởi vì nhất thời hiếu kỳ mà thân tử đạo tiêu người không phải số ít, chính mình có thể không thể trở thành một thành viên trong đó. Lúc này, trên đài cao đấu giá sư háng giọng một cái, cao giọng tuyên bố, các vị đạo hữu, lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc. Cảm tạ các vị đạo hữu tham dự, mời đập đến bảo vật đạo hữu mời theo ta tiến về hậu trường làm thủ tục bàn giao. Theo đấu giá sư vừa dứt tiếng, trong hội trường các tu sĩ nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hiếu kỳ, nói khẽ với Nhiếp Văn Tiến nói rằng, Văn Tiến, đấu giá hội đã kết thúc, chúng ta nên đi nhận lấy đập đến vật phẩm. Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại, phu quân nói đúng, chúng ta mau chóng đi nhận lấy trúc cơ đan cùng thanh minh kiếm quyết để tránh phức tạp. Hai người đứng dậy rời đi chỗ ngồi, hướng phía đấu giá hội hậu trường đi đến. Tại đấu giá hội hậu trường, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến lấy ra đấu giá lệnh bài cùng sau khi nạp linh thạch, thuận lợi nhận lấy tới hai cái trúc cơ đan cùng thanh minh kiếm quyết. Hứa Trường Sinh đem trúc cơ đan cùng thanh minh kiếm quyết thu vào trong túi trữ vật, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lần này đấu giá hội mặc dù hao tốn không ít linh thạch, nhưng có thể thuận lợi đập đến trúc cơ đan cùng thanh minh kiếm quyết đã coi như là đạt thành mục tiêu. Phu quân, tiếp xuống chúng ta phải chăng muốn lập tức trở về Bách Quả Thành? Nhiếp Văn Tiến thấp giọng hỏi. Hứa Trường Sinh suy tư một lát, nhẹ gật đầu nói rằng, đi thôi, chúng ta thừa dịp hỗn loạn mau chóng trở về Bách Quả Thành. Bằng không đợi người hữu tâm chú ý tới chúng ta, chuyên môn rảnh tay, đến lúc đó liền không dễ dàng rời đi. Nhiếp Văn Tiến tán đồng gật đầu, phu quân nói đúng, chúng ta sớm đi rời đi, để tránh phức tạp. Hai người thương nghị hoàn tất sau, liền cấp tốc rời đi sàn bán đấu giá, hướng phía Thanh Nham Thành hướng cửa thành đi đến. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp rời đi Thanh Nham Thành lúc, Nhiếp Văn Tiến bỗng nhiên dừng bước, nhíu mày. Văn Tiến, thế nào? Hứa Trường Sinh phát giác được Nhiếp Văn Tiến dị dạng, thấp giọng hỏi. Nhiếp Văn Tiến ánh mắt đảo qua bốn phía, trầm giọng nói, phu quân, ngươi có cảm giác hay không tới, dường như có người đang theo dõi chúng ta. Hứa Trường Sinh nghe vậy, biến sắc, lập tức cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói, Văn Tiến, ngươi nói là chúng ta bị người để mắt tới. Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, không sai, từ chúng ta rời đi sàn bán đấu giá bắt đầu, ta cũng cảm giác được có một cỗ khí tức như có như không một mực đi theo phía sau chúng ta. Mặc dù đối phương ẩn giấu rất tốt, nhưng ta còn là đã nhận ra một tia dị dạng. Hứa Trường Sinh Nhiếp Văn Tiến nhíu mày, thấp giọng nói, chẳng lẽ là có người để mắt tới chúng ta đập đến trúc cơ đan cùng Thanh Minh kiếm quyết. Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, nhẹ nói, phu quân, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Hứa Trường Sinh suy tư một lát, lập tức thấp giọng nói rằng, Văn Tiến ngươi khả năng phát giác người này thực lực. Nhiếp Văn Tiến có chút nhắm mắt, cẩn thận cảm ứng một chút, sau đó thấp giọng nói rằng, phu quân, người này khí tức như có như không, hiển nhiên am hiểu ẩn nấp chi thuật. Bất quá từ khí tức cường độ đến xem, hẳn là một tên trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, thực lực cũng không tính quá mạnh. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia linh ý, trúc cơ trung kỳ. Xem ra là có người thấy chúng ta đập đến trúc cơ đang cùng Thanh Minh kiếm quyết sinh lòng tham nghiệm, mong muốn âm thầm ra tay. Chúng ta trước giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, tiếp tục hướng ngoài thành đi. Chờ ra thành, chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết hoặc là vứt bỏ bọn hắn. Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, hai người tiếp tục hướng phía hướng cửa thành đi đến. Thanh Nham thành chỗ cửa thành, bọn thủ vệ ngay tại thông lệ kiểm tra ra khỏi thành tu sĩ. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến lấy ra vào thành lúc lệnh bài, thuận lợi thông qua được kiểm tra, rời đi Thanh Nham thành. Vừa ra cửa thành, hai người liền lập tức thi triển thân pháp, cấp tốc hướng phía Bách Quả thành phương hướng bay đi. Nhưng mà, bọn hắn vừa bay ra không xa, liền cảm giác được kia cố khí tức như có như không lần nữa theo sau. Phu quân, người kia quả nhiên theo sau. Nhiếp Văn Tiến thấp giọng nói rằng, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đã hắn khăng khăng muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến liếc nhau, an ý tăng nhanh tốc độ, giả bộ như không có chút nào phát giác bộ dáng, tốc độ cao nhất hướng phía trước bay đi. Sau một lát, hai người tới một mảnh hoang vu sơn lâm trên không. Hứa Trường Sinh bỗng nhiên dừng thân hình, quay người nhìn về phía sau, âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu theo chúng ta lâu như vậy, cũng nên hiện thân à. Vừa dứt tiếng, núi rừng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên phá vọng xuất hiện tại trong tay một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt chém về phía núi rừng bên trong một chỗ chỗ bí mật. Phanh! Kiếm khí chạm tại trên một cây đại thụ, thân cây trong nháy mắt bị chém nứt, một đạo hắc ảnh từ phía sau cây lóe ra, rơi vào trước mặt hai người. Đó là một thân mang áo đen tu sĩ, trên mặt được khăn đen, chỉ lộ ra một đôi mắt u ám. Nhân vật: Lữ Thắng, tuổi tác 193, tư chất thất phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo nhất tinh, thể chất không tu vi, trúc cơ 6 tầng. Chương 456, chém giết Lữ Thắng. Chương 456, chém giết Lữ Thắng. Quả nhiên thật sự có tài, vậy mà có thể phát hiện được ta tung tích. Lữ Thắng cười lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn. Hứa Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói, đạo hữu một đường theo dõi chúng ta, không biết có gì muốn làm. Lữ Thắng trong mắt lóe lên một tia tham lam, vừa cười vừa nói, hai vị đạo hữu không cần quá khẩn trương, lão phu chỉ là muốn tìm hai vị đạo hữu giúp một chút, cũng không làm hại chi ý. Hỗ trợ Tiêu Mỗ nhưng cùng đạo hữu cũng không quen biết, không biết có thể giúp ngươi chuyện gì. Hứa Trường Sinh trong mày, trong giọng nói tràn đầy cảnh giác, trong tay âm thầm nắm chặt chuôi kiếm, chỉ cần Lữ Thắng có chút dị động, liền chuẩn bị lập tức ra tay. Lữ Thắng cười hắc hắc, bước một bước về phía trước, kia thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, Tiêu đạo hữu chớ có khẩn trương, thứ không dám giấu giếm, lão phu kẹt tại cái này trúc cơ hậu kỳ bình cảnh đã có gần 50 năm, nhiều lần đột phá đều không quả. Bây giờ chỉ có mượn nhờ trúc linh đan, lão phu mới có lòng tin bước qua bình cảnh này. Làm sao trúc linh đan có giá trị không nhỏ, lão phu lòng có lực mà lực không đủ, vì vậy muốn hướng hai vị đạo hữu mượn 40 vạn linh thạch. Chờ lão phu đột phá trúc cơ hậu kỳ, nhất định cả gốc lẫn lãi trả lại, lễ tạ dâng lên một cái nhị giai trung phẩm pháp bảo xem như tạ ơn, như thế nào? Đúng rồi, nếu là có thể, lão phu còn muốn mượn đạo hữu vừa vô xuống Thanh Minh kiếm quyết nhìn qua. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia linh ý, trong lòng âm thầm cười lạnh, mượn linh thạch, mượn Thanh Minh kiếm quyết. Đây rõ ràng là mong muốn cường thủ hào đoạn. Xem ra vẫn là mình nhịn không được lòng tham, tại đập trúc cơ đan cùng Thanh Minh kiếm quyết sau còn tham dự tiểu bộ linh đan cạnh tranh, lúc này mới bị trước mắt người này xem như dê béo nhỏ. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, ngựa khí bình tĩnh như cũ, đạo hữu nói đùa, hai người chúng ta bất quá là tán tu, cái này 40 vạn linh thạch chính là chúng ta toàn bộ thân ra. Đến mức Thanh Minh kiếm quyết càng là chúng ta tốn hao trọng kim mà đến, há có thể tùy tiện mượn bên ngoài. Lữ Thắng thấy Hứa Trường Sinh cự tuyệt, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ tâm lãnh, Tiêu đạo hữu, lão phu lòng tốt với bảo, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu là ngươi nhất định không chịu, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Nhiếp Văn Tiến lúc này cũng lạnh lùng mở miệng, đạo hữu, ngươi nếu là muốn cường thủ hào đoạn, chỉ sợ tính lầm. Lữ Thắng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, chỉ là hai cái trúc cơ sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt lão phu phát ngôn bừa bãi. Đã các ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Lời còn chưa dứt, Lữ Thắng thân hình lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến đánh tới. Hứa Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, trong tay phá vọng kiếm vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt chém ra, thẳng bức Lữ Thắng mặt. Lữ Thắng cười lạnh một tiếng, thân hình hơi chao đảo một cái, nhẹ nhõm tránh đi Hứa Trường Sinh kiếm khí. Lập tức một trường vỗ ra, trường phong gào thét, mang theo một cỗ cường đại linh lực ba động, thẳng bức Hứa Trường Sinh ngực. Nhiếp Văn Thiến thấy thế, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt chém ra, thẳng bức Lữ Thắng cánh. Lữ Thắng nhướng mày, hiển nhiên không ngờ tới Nhiếp Văn Thiến kiếm pháp bén nhọn như vậy, không thể không phân tâm ứng đối. Thân hình hắn lóe lên, tránh đi Nhiếp Văn Thiến kiếm khí, lập tức trở tay một trường, chụp về phía Nhiếp Văn Thiến. Nhiếp Văn Thiến hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm quang như hồng, trong nháy mắt cùng Lữ Thắng trường phong đụng vào nhau. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Văn Thiến bị đẩy lui mấy bước. Lữ Thắng thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cũng dám cùng lão phu chống lại. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ta khuyên hai người các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra túi trữ vật, lão phu mềm lòng phía dưới có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Hứa Trường Sinh lửa giận trong lòng bên trong đốt, cái này Lữ Thắng ngấp nghé bọn hắn bảo vật, như toàn cường thủ hào đoạn, thật sự là khinh người quá đáng. Bất quá hắn cũng không trước tiên có hành động, mà là cùng Nhiếp Văn Tiến cấp tốc trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau ngầm hiểu. Bọn hắn sớm đã phát giác được Lữ Thắng ý nghị khinh địch, đây chính là cơ hội của bọn hắn. Hứa Trường Sinh ra vẻ kinh hoàng, trong giọng nói mang theo vài phần run rẩy, "Đạo hữu, chúng ta bất quá là tán tu, làm gì như thế hùng hổ dọa người? Nếu là đạo hữu bằng lòng buông tha chúng ta bằng lòng giao ra bộ phận linh thạch, như thế nào?" Lữ Thắng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tham lam, cười lạnh nói, "Hiện tại biết sợ." "Chậm, lão phu không chỉ có muốn các ngươi linh thạch, còn muốn các ngươi mệnh." Lời còn chưa dứt, Lữ Thắng xuất thủ lần nữa, trường phong gào thét, thẳng bức Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh giả bộ không địch lại, lần nữa lui về phía sau, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, kỳ thực âm thầm tích xúc linh lực. Lữ Thắng thấy tình cảnh này, càng thêm đắc ý quên hình, coi là Hứa Trường Sinh đã là nọ mạnh hết đà. Thế là đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Hứa Trường Sinh trên thân, đột nhiên phát ra liên tiếp cương mãnh công kích, ý đồ một lần hành động cầm xuống Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh một bên xảo diệu tránh né lấy Lữ Thắng công kích, một bên âm thầm vận chuyển linh lực, đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn. Trong tay hắn phá vọng kiếm quang mang lấp lóe, kiếm khí tung hành, nhìn như chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Lữ Thắng tiến công, kỳ thực đang tìm sơ hở của đối phương. Ngay tại Lữ Thắng coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, đối với Hứa Trường Sinh tấn công mạnh thời điểm, phía sau Nhiếp Văn Tiến nhìn chuẩn thời cơ, khí tức cũng đột nhiên bộc phát, nguyên bản trúc cơ 7 tầng tu vi trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên lắc một cái, nguyên bản hơi có vẻ nhu nhược kiếm khí trong nháy mắt biến sắc bén mà cường đại, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, đâm thẳng Lữ Thắng phía sau lưng. Lữ Thắng phát giác được phía sau nguy hiểm, mong muốn trở lại ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Mà lúc này Hứa Trường Sinh cũng không giấu giếm thực lực nữa, khí tức trên thân trong nháy mắt kéo lên đến trúc cơ 5 tầng, trong tay phá vọng kiếm phát ra một tiếng thanh minh, một đạo ẩn chứa cường đại linh lực kiếm khí, giống như là một tia chớp hướng phía Lữ Thắng ngực chém tới. Lữ Thắng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt hai cái này nhìn như trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, lại ẩn giấu đi thực lực cường đại như vậy. Lúc này hắn mới ý thức tới chính mình bên trong hai người cái bẫy, trong lòng hoảng hốt, vội vàng thôi động toàn thân linh lực, ý đồ ngăn cản hai người thế công. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến phối hợp cực kỳ ăn ý, Hứa Trường Sinh kiếm khí sắc bén vô cùng, Nhiếp Văn Tiến kiếm pháp thì linh động phiêu dật, hai người một trước một sau, thế công như thủy triều, làm cho Lữ Thắng liên tục bại lui. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Lữ Thắng một bên ngăn cản, một bên giận dữ hét. Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trong tay phá vọng kiếm lần nữa vung ra, kiếm khí như hồng, thẳng bức Lữ Thắng ngực, người sắp chết, làm gì hỏi nhiều. Lữ Thắng sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tung hoành gần 200 năm, kết quả là lại bởi vì nhất thời chủ quan mà mất mạng. Ngay tại Lữ Thắng phân thần trong nháy mắt, Nhiếp Văn Tiến kiếm quang đã tới gần cổ họng của hắn. Lữ Thắng vội vàng ở giữa đành phải cưỡng ép những người, tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng mà Hứa Trường Sinh kiếm khí cũng đã tới gần lồng ngực của hắn. Phúc. Kiếm khí quán xuyên Lữ Thắng lồng ngực, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, cả người như diều đứt dây đồng dạng, hướng về sau bay đi, ngã rầm trên mặt đất. Lữ Thắng nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Chương 457, An Xương Hà cái chết, gặp lại tập kích. Chương 457, An Xương Hà cái chết, gặp lại tập kích. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến thấy thế, đồng thời thu kiếm, thở dài nhẹ nhõm. Phu quân, người này quá mức chủ quan, vậy mà như thế tùy tiện liền bị chúng ta đánh giết. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nói, trong giọng nói mang theo vài phần may mắn. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, người này quá mức tham lam, cho là chúng ta chỉ là bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, lúc này mới cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Bất quá, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đến mau rời khỏi. Nhiếp Văn Tiến tán đồng gật đầu, phu quân nói đúng, chúng ta phải mau chóng trở về Bách Quả Thành, để tránh lại phức tạp. Hai người cấp tốc vơ vét Lữ Thắng túi trữ vật, đem bên trong linh thạch, đan dược và pháp khí quét sạch sành sanh, sau đó liền thi triển thân pháp, cấp tốc hướng phía Bách Quả Thành phương hướng bay đi. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến hai người hướng phía Bách Quả Thành phương hướng một đường phi nhanh. Nhưng mà, theo bọn hắn dần dần rời xa Thanh Nham Thành, dọc đường cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng càng thêm nặng nề. Nguyên bản yên tĩnh giữa rừng núi, giờ phút này lại tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Trên mặt đất thỉnh thoảng có thể thấy được tu sĩ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hiển nhiên nơi này vừa mới trải qua một trận kịch liệt chém giết. Phu quân, xem ra lần hội đấu giá này đưa tới không ít kiếp tu, những tu sĩ này chỉ sợ cũng là vì tranh đoạt bảo vật mà mất mạng. Nhiếp Văn Tiến thấp giọng nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy à, lần này đấu giá hội bên trên bảo vật đông đảo, tùy tiện xuất ra một dạng đặt ở bình thường đều là hiếm có, dẫn tới nhiều cường giả như vậy tranh đoạt cũng chẳng có gì lạ. Hai người tiếp tục tiến lên, đột nhiên, Nhiếp Văn Tiễn ánh mắt ngưng tụ, chỉ về đằng trước cách đó không xa một cỗ thi thể, thấp giọng nói rằng, phu quân, ngươi nhìn cỗ thi thể kia, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Hứa Trường Sinh theo Nhiếp Văn Tiễn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một bộ giàn mua thi thể ngã xuống đất, ngực bị một đạo kiếm khí bén nhọn xuyên qua, máu tươi đã ngưng kết. Thi thể khuôn mặt mặc dù tái nhợt, nhưng Hứa Trường Sinh vẫn là liếc mắt nhận ra thân phận của hắn, là An Xương Hà. Hứa Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hứa Trường Sinh đi lên trước, cẩn thận kiểm tra An Xương Hà thi thể, phát hiện hắn túi chứa vật đã bị cướp sạch không còn, hiển nhiên là bị cấp tu giết chết. Nhiếp Văn Tiễn trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, cái này An Xương Hà mặc dù lớn tuổi, nhưng dù sao cũng là luyện khí viên mãn tu sĩ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thể trốn qua một kiếp này. Đúng vậy à, xem ra An Xương Hà rời đi đấu giá hội sau, cũng giống như chúng ta, bị người để mắt tới. Hứa Trường Sinh trầm giọng nói rằng. Lập tức Hứa Trường Sinh đem An Xương Hà thi thể thu nhập trong nhận chữ vật, đối với Nhiếp Văn Tiễn nói rằng, đi thôi Văn Tiễn, nơi đây không phải nơi ở lâu. Nhiếp Văn Tiễn tán đồng gật đầu, hai người không lại trì hoãn, chuẩn bị tiếp tục hướng Bách Quả Thành bay đi. Nhưng mà, ngay tại Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiễn quay người chuẩn bị rời đi một phút này, đột nhiên, một đạo sắc bén quyền phong từ phía sau đánh tới, tốc độ nhanh đến làm cho người khó mà phản ứng. Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy phía sau đau đớn một hồi, cả người như là bị cự truy đánh trúng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nặng nề màn đện vào một ngọn núi bên trong. Phu quân, Nhiếp Văn Tiễn kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Nàng cấp tốc quay người, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn thẳng bức kẻ đánh lén mặt. Người đánh lén kia thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi Nhiếp Văn Tiễn kiếm khí. Lập tức cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Chỉ thấy người đánh lén kia dáng người khôi ngô, bắp thịt cuộn, hiển nhiên là một tên am hiểu cận thân chiến đấu thể tu. Hai tay của hắn nắm tay, trên nắm tay mơ hồ có linh lực ba động, hiển nhiên vừa rồi một quyền kia là hắn xúc thế đã lâu tập kích bất ngờ. Không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà có thể phát giác được ta tồn tại, bất quá đáng tiếc, các ngươi vẫn là quá chậm. Thiết Sơn cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Khu khu cụ. Hứa Trường Sinh từ vách núi bên trong rẽ rủa lấy đứng dậy, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, ngực truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn cố nén thương thế, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thiết Sơn, trong lòng âm thầm cảnh giác. Nhân vật: Thiết Sơn, tuổi tác 155, tư chất lục phẩm linh căn tiên phú, luyện thể tam tinh, quyền pháp nhị tinh, thể chất không tu vi, trúc cơ bảy tầng, nhị giai luyện thể phu quân, ngươi không sao chứ? Nhiếp Văn Tiễn cấp tốc bay đến Hứa Trường Sinh bên cạnh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hứa Trường Sinh lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, thấp giọng nói, không ngại, chỉ là thụ chút vết thương nhẹ. Người này thực lực không tầm thường, chúng ta cần cẩn thận ứng đối. Thiết Sơn thấy Hứa Trường Sinh bị chính mình tập kích bất ngờ một kích toàn lực lại chỉ là thân thụ vết thương nhẹ, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức cười lạnh nói, cũng là có chút bản sự, khó trách có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Bất quá, các ngươi hôm nay đã định trước phải chết ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, Thiết Sơn thân hình lóe lên, lần nữa hướng phía Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiễn đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, quyền phong gào thét, mang theo một cỗ cường đại linh lực ba động, thẳng bức hai người. Hứa Trường Sinh không lo được thương thế trên người, cùng Nhiếp Văn Tiễn lẫn nhau, ăn ý tách ra, một trái một phải nên kích Thiết Sơn. Nhiếp Văn Tiễn thân hình linh động, kiếm pháp phiêu dật, kiếm quang như mưa, thẳng bức Thiết Sơn ngực. Mà Hứa Trường Sinh trong tay phá vọng kiếm vung lên, từ khía cạnh hướng phía Thiết Sơn công tới. Thiết Sơn cười lạnh một tiếng, song quyền đột nhiên một nắm, trên nắm tay nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Lập tức đấm ra một quyền, quyền phong cùng Nhiếp Văn Tiễn kiếm khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phanh! Nhiếp Văn Tiễn kiếm khí bị Thiết Sơn quyền phong đánh sơ sát, cả người cũng bị đẩy lui mấy bước. Mà Hứa Trường Sinh kiếm quang thì từ khía cạnh đánh tới, đối mặt Hứa Trường Sinh công kích Thiết Sơn không núp ních tí nào, tùy ý kia kiếm quang chạm tại chính mình như người. Kiếm quang đánh trúng Thiết Sơn trong nháy mắt, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng ba đập, vậy mà chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Ha ha ha! Thiết Sơn cười lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, chỉ là trúc cơ trung kỳ, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hứa Trường Sinh thấy thế, trong lòng giật mình, thầm nghĩ không tốt. Hắn không nghĩ tới Thiết Sơn nhục thân vậy mà như thế cường hãn, liền kiếm khí của mình đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương. Lúc này Nhiếp Văn Tiễn cũng sắc mặt có chút trắng bệnh, nói rằng: "Phu quân, người này nhục thân cường hãn, bình thường kiếm khí khó mà tổn thương hắn, chúng ta nhất định phải liên thủ, tìm kiếm sơ hở của hắn." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, cấp tốc điều chỉnh hô hấp, cùng Nhiếp Văn Tiễn lần nữa liếc nhau, hai người ăn ý tách ra, một trái một phải lần nữa công hướng Thiết Sơn. Hứa Trường Sinh trong tay phá vọng kiếm kiếm chiêu liên miên, kiếm ảnh trung điệp, nhìn như muốn mạnh mẽ đột phá Thiết Sơn phòng ngự, kỳ thực là đang vì Nhiếp Văn Tiễn sáng tạo cơ hội. Nhiếp Văn Tiễn chờ đúng thời cơ, trường kiếm trong tay lắc một cái, một đạo ẩn chứa cường đại linh lực kiếm khí đâm thẳng Thiết Sơn cổ họng yếu hại. Thiết Sơn trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, không chút hoang mang nghiêng người tránh né, đồng thời vung ra một quyền, quyền phong gào thét lên đánh tới hướng Nhiếp Văn Tiễn. Nhiếp Văn Tiễn vội vàng biến chiêu, trường kiếm quét ngang, chặn lại Thiết Sơn cái này thế đại lực chầm một quyền. Nhưng mà, quyền kiếm tương giao trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực phản chấn truyền đến, Nhiếp Văn Tiễn cánh tay tê dại một hồi, kém chút cầm không được trường kiếm trong tay. Chương 458, cường đại Thiết Sơn chương 458. Cường đại Thiết Sơn Hứa Trường Sinh thừa dịp Thiết Sơn công kích Nhiếp Văn Tiễn khoảng cách, kiếm thế nhất chuyển, từ phía dưới tập kích Thiết Sơn hạ bản. Thiết Sơn phát giác được Hứa Trường Sinh công kích, đột nhiên một cước đập mạnh, mặt đất trong nháy mắt giạn nước, vô số đá vụn hướng phía Hứa Trường Sinh vẩy ra mà đi. Hứa Trường Sinh không thể không vung kiếm ngăn cản, những cái kia đá vụn tại kiếm khí cắt xuống nhau nhau hóa thành một phấn. "Hừ, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng nghĩ làm tổn thương ta? Quả thực là mơ mộng hão huyền." Thiết Sơn một bên chà phúng, một bên tăng nhanh công kích tiết tấu, song quyền múa, quyền ảnh đầy trời, đem Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến bao phủ trong đó. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm lo lắng, Thiết Sơn tu vi tuy chỉ có trúc cơ 7 tầng, nhưng thực lực lại so với lần trước Lâm Thương còn khó dây hơn, chân thực chiến lực coi như không bằng trúc cơ viên mãn cũng cùng nhau không kém nơi nào. Hắn cùng Nhiếp Văn Thiến liên thủ, mặc dù miễn cưỡng có thể ngăn cản được Thiết Sơn thế công, nhưng một lúc sau, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phòng. "Văn Thiến, không thể tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ phòng ngự của hắn." Hứa Trường Sinh thấp giọng truyền âm nói. Nhiếp Văn Thiến nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, "Phu quân, ta đến kiểm chế hắn, ngươi tìm cơ hội thi triển một kích toàn lực." Hứa Trường Sinh trong lòng căng thẳng, biết Nhiếp Văn Thiến đây là muốn mạo hiểm vì chính mình sáng tạo cơ hội, nhưng hắn cũng biết đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Hắn cắn răng, trầm giọng nói, "Tốt, ngươi cẩn thận." Nhiếp Văn Thiến không cần phải nhiều lời nữa, trường kiếm trong tay đột nhiên lắc một cái, kiếm quang như hồng, trong nháy mắt hóa thành không vài đạo kiếm khí, hướng phía Thiết Sơn quét sạch mà đi. Thiết Sơn thấy thế, toàn thân linh lực hướng phía Hữu Quyền dâng lên đi, nắm đấm lập tức bên trên nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Lập tức đấm ra một quyền, quyền phong cùng Nhiếp Văn Thiến kiếm khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. "Phanh!" Nhiếp Văn Thiến kiếm khí bị Thiết Sơn quyền phong đánh sơ xác, nhưng nàng cũng không lùi bước, ngược lại thân hình lóe lên, vọt thẳng tới Thiết Sơn trước mặt, trường kiếm đâm thẳng Thiết Sơn cổ họng. Thiết Sơn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nghiêng người tránh né đồng thời, một quyền đánh tới hướng Nhiếp Văn Thiến ngực. Nhiếp Văn Thiến đã sớm chuẩn bị, thân hình có hơi hơi lệch, tránh đi Thiết Sơn nắm đấm. Nhưng Thiết Sơn quyền phong vẫn như cũ quẹt vào bờ vai của nàng, lập tức đau đớn một hồi truyền đến. Nhiếp Văn Thiến kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén đau đớn, trường kiếm trong tay đột nhiên lắc một cái, kiếm quang như mưa, trong nháy mắt đem Thiết Sơn bao phủ trong đó. Thiết Sơn mặc dù nhục thân cứng hãn, nhưng đối mặt Nhiếp Văn Thiến như thế dày đặc kiếm quang, cũng không thể không tạm thời lui lại, tránh né mũi nhọn. Nhưng vào lúc này, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong tay phá vọng kiếm đột nhiên vung lên, trực tiếp thi triển từ bản thân một kích mạnh nhất. Đạp Vân kiếm pháp thức thứ 3, Đạp Vân quý nhất. Theo Hứa Trường Sinh quát khẽ một tiếng, trong tay hắn phá vọng kiếm bỗng nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, thân kiếm trung quanh linh lực điên cuồng phun trào. Dường như linh khí trong tiên địa đều bị một kiếm này lôi kéo. Thiết Sơn cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp, sắc mặt đột biến, nguyên bản thần sắc khinh miệt trong nháy mắt bị ngưng trọng thay thế. Hắn không kịp nghĩ nhiều, quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển, trước người hình thành một tầng dày đặc linh lực hộ thuẫn, đồng thời đem tất cả lực lượng hội tụ ở hai tay, chuẩn bị đón đỡ Hứa Trường Sinh cái này một kích toàn lực. Oeng! Kiếm khí cùng linh lực hộ thuẫn kịch liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một cỗ cường đại khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, chung quanh sơn lâm trong nháy mắt bị san thành bình địa, cây cối bị nổ tận gốc, cự thạch bị chấn thành một mịn. Hết thảy đều kết thúc, chỉ thấy Thiết Sơn mặc dù miễn cưỡng chặn lại một kích này, nhưng cả người lại bị cường đại lực trùng kích chấn động đến lui về sau mấy chục bước, dưới chân mặt đất bị bước ra dấu chân thật sâu. Linh lực của hắn hộ thuẫn đã vỡ vụn, quần áo tả tơi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Thiết Sơn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh nói rằng, "Không nghĩ tới, ngươi một cái trúc cơ 5 tầng tu sĩ, có thể làm tổn thương ta, cũng là khinh thường ngươi." Hứa Trường Sinh lúc này cũng không chịu nổi, Hứa Trường Sinh bởi vì toàn lực thi triển một kiếm này pháp, thể nội linh lực tiêu hao rất lớn. Mà càng làm Hứa Trường Sinh ngoại ý muốn chính là trước mắt Thiết Sơn đón đỡ hắn cái này Đạp Vân quy nhất một kích toàn lực lại vẹn vẹn vết thương nhẹ, phải biết cái này Đạp Vân tam kiếm bên trong cuối cùng một kiếm vi lực thế nhưng là có thể so với nhị giai thượng phẩm kiếm pháp. Liền xem như trúc cơ viên mãn tu sĩ mong muốn bước vàng đón đỡ lấy cái này kích đều muốn phí sức. Nhị giai luyện thể tu sĩ lại khủng bố như thế như vậy. Hứa Trường Sinh rung động trong lòng không thôi, nhị giai luyện thể cường hãn viễn siêu tưởng tượng của hắn, cái này Thiết Sơn thực lực quả thực khó giải quyết. Thiết Sơn ổn định thân hình, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lộ hung quang, hướng thẳng đến Hứa Trường Sinh đánh tới, mong muốn dẫn đầu giải quyết thực lực hơi yếu Hứa Trường Sinh. Chỉ thấy hắn song quyền múa ở giữa, mang theo tiếng gió bút bút, trong không khí dường như đều tràn ngập cái kia cuồng bạo chiến ý đối mặt khí thế hung hung Thiết Sơn. Hứa Trường Sinh biến sắc, cưỡng đè một hơi, vung lên trong tay phá bạo kiếm, trực diện Thiết Sơn kia cuồng phong bạo vũ giống như công kích. Nhiếp Văn Tiến cũng cấp tốc điều chỉnh trạng thái, trường kiếm lắc một cái, lần nữa gia nhập chiến đoàn, ý đồ từ cánh kiểm chế Thiết Sơn, là Hứa Trường Sinh chia sẻ áp lực. Thiết Sơn công kích như báo tố, mỗi một quyền đều mang khai sơn phá thạch lực lượng. Hứa Trường Sinh nương tựa theo linh hoạt kiếm chiêu cùng tinh diệu thân pháp, nỗ lực ngăn cản, nhưng trên thân vẫn là không ngừng thêm mới tổn thương. Nhiếp Văn Tiến nhìn chuẩn Thiết Sơn một sơ hở, kiếm khí như hồng giống như đâm tới, Thiết Sơn nghiêng người lóe lên, cánh tay lại bị kiếm khí vạch ra một đạo vết máu. Nhưng mà, đạo này vết máu lại khiến cho Thiết Sơn càng thêm cuồng bạo, thế công càng thêm mãnh liệt. Hắn vận chuyển toàn thân linh lực, trên thân nổi lên kim quang càng thêm lóa mắt, nhị giai luyện thể kinh khủng phòng ngự lần nữa hiện ra. Theo thời gian trôi qua, Hứa Trường Sinh hô hấp càng thêm gấp rút, linh lực trong cơ thể tiêu hao rất lớn, trong tay phá vọng kiếm cũng dần dần biến nặng nề. Thiết Sơn thế công lại càng thêm mãnh liệt, quyền phong gào thét, mỗi một kích đều mang sức mạnh như bẻ cánh khô, làm cho Hứa Trường Sinh liên tục bại lui. Phanh! Thiết Sơn đấm ra một quyền, Hứa Trường Sinh miễn cưỡng vung kiếm ngăn cản, lại bị luồng sức mạnh lớn đó chấn động đến bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. "Phu quân!" Nhiếp Văn Tiến thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, thẳng bức Thiết Sơn cổ họng. Thiết Sơn cười lạnh một tiếng, nghiêng người né qua Nhiếp Văn Tiến kiếm khí, trở tay một quyền đánh tới hướng lồng ngực của nàng. Nhiếp Văn Tiến thân hình lóe lên, miễn cưỡng tránh đi một quyền này. Lập tức trường kiếm trong tay đột nhiên lắc một cái, thi triển ra tuyệt học của mình. Mây ảnh múa kiếm thức thứ hai, Vân Lam phá nguyệt. Nhiếp Văn Tiễn thanh âm thanh lãnh mà kiên định, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, thân kiếm chung quanh linh lực điên cuồng phun trào. Dường như linh khí trong tiên địa đều bị một kiếm này lôi kéo. Vân Lam Phá Nguyệt. Nhiếp Văn Tiễn thân hình như là như ảo ảnh lấp lóe, kiếm quang như nguyệt hoa vẩy xuống, mang theo một cỗ sắc bén hàn ý, thẳng bức Thiết Sơn ngực. Thiết Sơn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hiển nhiên không ngờ tới Nhiếp Văn Tiễn còn có cường đại như thế kiếm chiêu. Hắn không dám khinh thường, toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển, hai tay giao nhau ngăn khuất trước ngực, ngạnh kháng một kích này. Chương 459, Văn Tiễn trọng thương. Chương 459, Văn Tiễn trọng thương. Oanh. Kiếm quang cùng Thiết Sơn hai tay va chạm, phát ra một tiếng biết hai nhức có quanh mình. Thiết Sơn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, dưới chân mặt đất bị bước ra dấu chân thật sâu. Nhưng mà Thiết Sơn nhục thân phòng ngự thực sự quá mức cường hãn, cho dù Nhiếp Văn Tiễn Vân Lam Phá Nguyệt uy lực kinh người, cũng chỉ là tại hai cánh tay của hắn bên trên lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết thương, cũng không tạo thành tính thực chất tổn thương. Ha ha ha! Thiết Sơn cười lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt, chỉ bằng như thế vẫn chưa đủ. Nhiếp Văn Tiễn sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo. Nếu như thế, lại ăn ta một kiếm, Mây Ảnh Múa Kiếm thứ ba. Vừa dứt lời, Nhiếp Văn Tiễn trường kiếm trong tay lần nữa bộc phát ra hào quang sáng chói, trên thân kiếm linh lực như là tinh hà giống như lưu chuyển. Phản phất muốn đem giữa thiên địa lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại một kiếm này bên trong. Toái tinh phá khung. Theo nàng một tiếng quát nhẹ, kiếm quang bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo nối liền trời đất ngân sắc của sáng, trực trùng bất tiêu. Trong kiếm quang kia ẩn chứa vô tận uy áp, dường như liền sao trời đều có thể chém bỡ, linh khí trong thiên địa tại thời khắc này điên cuồng phun trào. Thiết Sơn sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có kiếm ý một kiếm này uy lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không còn dám có giữ lại chút nào, toàn thân linh lực điên cuồng bật chuyển, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh. Phản phất muốn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trên hai tay. Thiết Sơn bá thể. Thiết Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân làn da trong nháy mắt biến như là như sắt thép cứng rắn, tản mát ra như kim loại quang trạch. Hai cánh tay của hắn giao nhau ngăn khuất trước ngực, linh lực tại bên ngoài thân tạo thành một tầng nặng nề hộ thuẫn. Oanh! Kiếm quang cùng Thiết Sơn hộ thuẫn va chạm, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Cùng bạo linh lực ba động quét sạch bốn phía, mặt đất bị xé nứt ra vô số đạo thật sâu vết rách, chung quanh cây cối bị nổ tận gốc, bụi đất tung bay, thiên địa phảng phất đều trong nháy mắt này vì đó biến sắc. Thiết Sơn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực đánh tới, cả người như là bị sơn nhạc va chạm đồng dạng, hai chân thật sâu lâm vào mặt đất, thân thể không bị khống chế hướng về sau trượt, trọn vẹn lui mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hai cánh tay của hắn bên trên che kín tinh mịn vết rách, máu tươi theo vết thương chậm rãi chảy xuống, hiển nhiên một kiếm này đã để hắn bị thương không nhẹ. Khụ khụ. Thiết Sơn ho ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Văn Tiễn một kiếm này vậy mà như thế kinh khủng, liền hắn Thiết Sơn bá thể đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Nhiếp Văn Tiễn sắc mặt cũng biến thành càng thêm tái nhợt, hô hấp có chút gấp rút, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, mũi kiếm vẫn như cũ chỉ hướng Thiết Sơn. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Nhiếp Văn Tiễn lạnh lùng nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng. Cuồng vọng đến cực điểm, an ta một kích, Thiết Sơn bá quyền. Thiết Sơn nghe vậy, trong mắt lửa giận càng tăng lên, hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người như là như đạn pháo phóng tới Nhiếp Văn Tiễn, song quyền nắm chặt, mang theo cuồng bạo linh lực mạnh mẽ đánh tới hướng lồng ngực của nàng. Văn Tiễn, cẩn thận. Hứa Trường Sinh thanh âm trầm thấp mà kiên định, hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng giờ phút này lại không chút do dự ngăn khuất Nhiếp Văn Tiễn trước mặt. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vung lên, kiếm quang như điện, đâm thẳng Thiết Sơn nằm đấm. Oanh! Kiếm quang cùng quyền phong va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người lần nữa bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng sau quẳng đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phu quân! Nhiếp Văn Tiễn kinh hô một tiếng, đội vàng một thanh tiếp được bay rất ra ngoài Hứa Trường Sinh, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Hứa Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Hắn giang chống đỡ khởi thân thể, nói khẽ với Nhiếp Văn Tiễn nói rằng: "Văn Tiễn, ta không sao." Nhiếp Văn Tiễn ôm thật chặt Hứa Trường Sinh, thanh âm mang theo run rẩy: "Phu quân, ngươi đừng nói chuyện, trước thật tốt nghỉ ngơi." Nàng ánh mắt kiên định nhìn về phía Thiết Sơn, trong lòng tràn đầy bi phẫn, mắt thấy tên ghê tởm này lại đem phu quân bị thương thành dạng này. Thiết Sơn nhìn xem hai người, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn: "Hừ, các ngươi đã như thế tình chân ý thiết, như vậy hôm nay liền nằm tại chỗ này à?" Nhiếp Văn Tiễn nhẹ nhàng đem Hứa Trường Sinh buông xuống, đứng dậy, trường kiếm trong tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt hàn mang lấp lóe: "Hôm nay ta tất sát ngươi." Theo cái này âm thanh thanh âm quyết tuyệt rơi xuống, Nhiếp Văn Tiễn linh lực trong cơ thể điên cuồng phun trào. Mây Ảnh Múa Kiếm cuối cùng thức, nước mây tán ngày. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị mây đen bao phủ, một đạo chói mắt cột sáng từ Nhiếp Văn Tiễn trường kiếm bên trong phóng lên tận trời, hóa thành một đạo nối liền trời đất ngân sắc cột sáng. Trong kiếm quang kia ẩn chứa vô tận uy áp, dường như liền sao trời đều có thể chém bỡ, linh khí trong thiên địa tại thời khắc này điên cuồng phun trào, tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy, vây quanh Nhiếp Văn Tiễn trường kiếm xoay tròn. Không gian chung quanh bị cố lực lượng này bặm mẻo, phát ra tư tư tiếng vang. Thiết Sơn sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có kiếm ý, trong lòng cũng không khỏi run lên. Nhưng hắn thân làm nhị giai luyện thể tu sĩ, tại trước kia gặp phải cùng cấp bậc tu sĩ bên trong cơ hội là vô địch tồn tại, cái này trong xương tiêu ngạo không cho hắn lùi bước. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển, nhị giai luyện thể cường đại phòng ngự bị hắn kích phát tới cực hạn, bên ngoài thân kim loại sáng bóng càng thêm lóa mắt, như là mặc vào một tầng không thể phá vỡ áo giáp. bá thể băng nhạc quyền. Thiết Sơn gầm thét, song quyền lôi cuốn lấy như bài sơn đảo hải linh lực, đón Nhiếp Văn Thiến cái kia đạo đủ để nứt mây táng ngày kiếm quang ầm vang đập tới. Trong chốc lát, hai loại lực lượng kinh khủng đụng nhau, bộc phát ra quang mang sáng đến làm cho người mở mắt không ra, mãnh liệt báo táp linh lực lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng tứ ngược. Phong bạo đi tới chỗ, mặt đất bị cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, những ngọn núi xung quanh bị mạnh mẽ lột một nửa, cự thạch như bột mịn giống như phiêu tán. Hứa Trường Sinh nỗ lực chống đỡ lấy thân thể, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường, trong lòng tràn đầy đối Nhiếp Văn Thiến lo lắng. Quang mang dần dần tiêu tán, chỉ thấy Nhiếp Văn Thiến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã, cuối cùng bất lực trèo chống, từ trên cao rơi xuống. Hứa Trường Sinh thấy thế, trong lòng khẩn trương, cố nén vết thương trên người đau nhức, cấp tốc bay người lên trước, một thanh tiếp nhận rơi xuống Nhiếp Văn Thiến. Thân thể của nàng băng lãnh, khí tức yếu ớt, hiển nhiên đã ngất đi. Văn Thiến, Hứa Trường Sinh thấp giọng kêu gọi, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Hắn cấp tốc kiểm tra một chút Nhiếp Văn Thiến thương thế, phát hiện kinh mạch của nàng bị hao tổn nghiêm trọng, linh lực trong cơ thể cơ hồ hao hết. Cùng lúc đó, Thiết Sơn tình huống cũng không lạc quan. Hắn mặc dù bằng vào nhị giai luyện thể cường hãn phòng ngự chọi cứng hạ hai người một kích mạnh nhất tạo thành xung kích, nhưng hắn giờ phút này cũng là toàn thân đẫm máu. Trên người hắn món kia nguyên bản cứng rắn như sắt quần áo đã bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, lộ ra tràn đầy vết thương thân thể, trên hai tay vết rách càng là sâu đủ thấy xương, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên cũng là bản thân bị trọng thương. Chương 460, đào thoát, trở lại Hứa phủ. Chương 460, đào thoát, trở lại Hứa phủ. Thiết Sơn thở hổn hển, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, cười lạnh nói, không nghĩ tới hai người các ngươi có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, bất quá hôm nay các ngươi đã định trước phải chết ở chỗ này. Hứa Trường Sinh ôm Nhiếp Văn Thiến, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, giờ phút này Văn Thiến đã bất lực tái chiến, biện pháp duy nhất chính là thoát đi nơi đây, bảo trụ Nhiếp Văn Thiến tính mệnh. Thiết Sơn, mối thù hôm nay ta Tiêu Viêm nhớ kỹ, ngày khác sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Hứa Trường Sinh lạnh lùng nói, lập tức quay người liền hướng phía nơi xa vội vã đi. Thiết Sơn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, cười gần nói, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Hắn cố nén vết thương trên người đau nhức, thân hình lóe lên hướng phía Hứa Trường Sinh đuổi theo. Mặc dù hắn cũng bị trọng thương, nhưng nhị giai luyện thể chất cường hãn nhường hắn vẫn như cũ duy trì nhất định sức chiến đấu. Hứa Trường Sinh cảm nhận được sau lưng Thiết Sơn truy kích, trong lòng lo lắng và phần. Hắn biết, lấy mình bây giờ trạng thái, căn bản là không có cách thoát khỏi Thiết Sơn truy kích. Nếu là bị Thiết Sơn đuổi kịp, chính mình cùng Nhiếp Văn Tiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, cắn răng từ trong túi chứa vật móc ra một chồng nhị giai phù lục. Những bùa chú này là hắn lần này chuẩn bị cuối cùng át chủ bài, mỗi một chương đều ẩn chứa cường đại linh lực, hợp lấy đủ để so sánh trúc cơ viên mãn tu sĩ một kích toàn lực. Thiết Sơn, đây là ngươi bức ta. Hứa Trường Sinh gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đem trong tay phù lục toàn bộ kích phát. Trong chốc lát, mấy chục đạo phù lục đồng thời bộc phát ra hào quang chói sáng, hóa thành từng đạo kiếm khí bén nhọn, hỏa cầu, băng truy, phô thiên cái địa hướng phía Thiết Sơn đánh tới. Thiết Sơn thấy thế, sắc mặt đột biến. Hắn mặc dù tự cao nhục thân cường hãn, nhưng đối mặt như thế dày đặc lại cường đại công kích, cũng không dám ngăn kháng. Hắn vội vàng dừng thân hình, toàn lực vận chuyển linh lực, trước người tạo thành một tầng thật dày linh lực hộ thuẫn. Phù lục công kích liên tiếp không ngừng mà đánh vào Thiết Sơn hộ thuẫn bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Thiết Sơn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, hộ thuẫn bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng tại trong một tiếng nổ vang hoàn toàn vỡ vụn. Thiết Sơn bị cỗ này cường đại lực trùng kích chấn động đến bay rất ra ngoài, trung điệp quằn xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế của hắn lần nữa tăng thêm, khí tức cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Mà Hứa Trường Sinh thấy thế, trong lòng thở dài một hơi, ôm Nhiếp Văn Điển, cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa vội vã đi. Hắn biết, đây là chính mình cơ hội duy nhất, mặc dù có cơ hội có thể đem cái này Thiết Sơn đánh giết, nhưng hắn không dám lấy chính mình cùng Văn Thiến tính mệnh đi cược cái này Thiết Sơn phải chăng còn có lực đánh một trận. Thiết Sơn, mối thù hôm nay, ta Tiêu Viêm thể, ngày khác nếu không giết sạch ngươi toàn tộc, đời này không họ Tiêu. Hứa Trường Sinh thanh âm ở phía xa quen quần, mang theo vô tận hận ý cùng kiên quyết. Thiết Sơn nằm trên mặt đất, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cũng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, lần này cướp bóc không chỉ có không có mò được chỗ tốt còn thân thụ như thế trọng thương, trọng yếu nhất là còn bởi vậy kết xuống như thế đại địch. Tiêu Viêm đúng không? Các ngươi chờ đó cho ta. Thiết Sơn cắn răng nghiến lợi nói rằng, lập tức khó khăn đứng dậy, hướng phía phương hướng ngược nhau rời đi. Hứa Trường Sinh ôm Nhiếp Văn Thiến, một đường phi nhanh, thẳng đến xác nhận Thiết Sơn không có đuổi theo, mới thoáng thở dài một hơi. Hắn tìm một chỗ ẩn nấp sơn động, đem Nhiếp Văn Thiến nhẹ nhàng buông xuống. Lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra chữa thương đan dược, cẩn thận từng ly từng tí đút nàng ăn vào. Hứa Trường Sinh canh giữ ở Nhiếp Văn Thiến bên cạnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng mặt mũi tái nhợt, lòng tràn đầy lo lắng. Trong sơn động tĩnh mịch tím mắng, chỉ có Nhiếp Văn Thiến yếu ớt tiếng hít thở. Thời gian chậm rãi trôi qua, tia đan dược dường như dần dần có tác dụng, Nhiếp Văn Thiến sắc mặt bắt đầu có một tia huyết sắc, lông mày cũng không còn chăm chú nhíu lại. Hứa Trường Sinh thấy thế, trong lòng thoáng chân an, nhưng hắn tin tưởng, tại cái này nguy cơ tứ phía tu tiên giới, nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, khả năng ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Thế là, Hứa Trường Sinh cố nén tự thân đau xót, bắt đầu nhắm mắt đả tọa, vận chuyển linh lực chữa thương. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Văn Thiến ung dung tỉnh lại, nhìn thấy Hứa Trường Sinh canh giữ ở bên người, suy yếu nói rằng, "Phu quân, ta..." Hứa Trường Sinh vội vàng mở to mắt, nắm chặt tay của nàng, nói khẽ, "Văn Thiến, ngươi đã tỉnh liền tốt, đừng nói chuyện, thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương." Nhiếp Văn Thiến khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Phu quân, thương thế của ngươi ra sao?" Hứa Trường Sinh cố nặn ra vẻ tươi cười, "Ta không sao, so ngươi tốt hơn nhiều, yên tâm đi." Hai người trong sơn động nghỉ ngơi mấy ngày, thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hứa Trường Sinh quyết định, không thể một mực tại này trì hoãn, bọn hắn nhất định phải nhanh chạy về Bách Quả Thành. Thứ nhất, nơi đây khoảng cách Thanh Nham Thành bất quá mấy trăm dặm, tùy thời đều có chút cơ tu sĩ tới đây. Nếu là ở chỗ này ở lâu, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thứ hai, bọn hắn nếu là quá lâu không về, Phỉ Nguyệt bọn người chắc chắn sẽ lo lắng. Nếu là bởi vậy xuất hiện Hứa Trường Sinh không cách nào tha thứ chính mình. Văn Tiễn, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, trở về Bách Quả Thành. Hứa Trường Sinh thấp giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia gấp gáp. Nhiếp Văn Tiễn nhẹ gật đầu, mặc dù thương thế của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Nàng nhẹ giọng đáp lại, phu quân, ta nghe sắp xếp của ngươi. Hai người thu thập thỏa đáng, cẩn thận từng ly từng tí đi ra sân động. Hứa Trường Sinh cảnh giác quan sát đến bốn phía, xác định không có nguy hiểm sau, mang theo Nhiếp Văn Tiễn chậm rãi lên không. Vì để tránh cho gây nên không cần thiết chú ý, bọn hắn cũng không phi hành hết tốc lực, mà là duy trì hơi thấp độ cao, dọc theo giữa rừng núi ẩn nấp lộ tuyến tiến lên. Trên đường đi, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiễn đều duy trì độ cao cảnh giác, thời khắc chú ý đến động tĩnh xung quanh. Mặc dù bọn hắn cũng không gặp lại kiếp tu hoặc yêu thú, nhưng trong lòng hai người vẫn như cũ không dám có chút thư giãn. Phi phi ngừng ngừng, đi ước chừng hai ngày sau, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiễn rốt cục thấy được Bách Quả Thành hình dáng. Trong lòng hai người thở dài một hơi, tăng nhanh tốc độ phi hành, lập tức trộm đạo tiến vào Bách Quả Thành bên trong, an toàn về tới Hứa phủ. Trở lại Hứa phủ sau, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiễn lập tức đưa tới trong phủ chú ý của mọi người. Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt bọn người nhìn thấy Nhiếp Văn Tiễn vết thương đầy người, khí tức suy yếu, lập tức cả kinh thất sắc, vội vàng tiến lên nâng. "Phu quân, Văn Tiễn tỷ tỷ, các ngươi đây là thế nào?" Trần Phỉ Nguyệt lo lắng hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hứa Trường Sinh miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng, "Ở trên đường trở về gặp một cái cường đại kết tu, Văn Tiễn vì cứu ta bị trọng thương. Bất quá bây giờ đã không có đáng ngại, đại gia không cần lo lắng quá mức." An Thi Duyệt trong mắt lóe lên một tia đau lòng, vội vàng nói, "Văn Tiễn tỷ tỷ, tiến nhanh phòng nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị chút đan dược chữa thương." Nhiếp Văn Tiễn khẽ gật đầu, suy yếu nói rằng, "Đa tạ Thi Duyệt muội muội, nhường mọi người lo lắng." Hứa Trường Sinh viện Nhiếp Văn Tiễn vào phòng, An Thi Duyệt rất nhanh lấy ra đan dược, cẩn thận từng ly từng tí uy Nhiếp Văn Tiễn an bảo. Chương 461, An gia phản ứng chương 461, An gia phản ứng Trần Phỉ Nguyệt đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Phu quân, các ngươi đoạn đường này vất vả, trước nghỉ ngơi thật tốt ta, trong phủ chuyện giao cho chúng ta xử lý." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Phỉ Nguyệt tay, thấp giọng nói rằng, "Phỉ Nguyệt, vất vả các ngươi. Ta cùng Văn Tiễn cần tĩnh dưỡng mấy ngày, trong phủ chuyện liền ta cầu các ngươi rồi." Trần Phỉ Nguyệt mỉm cười, ôn nhu nói, "Phu quân, Văn Tiễn tỷ tỷ, các ngươi an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương là được, những chuyện khác giao cho chúng ta." Hứa Trường Sinh cảm kích nhìn các nàng một cái, trong lòng âm thầm may mắn chính mình có như thế mấy vị hiền nội trợ. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiễn ở trong phủ an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương. Mà lúc này, Bách Quả Thành An gia trong phòng nghị sự, bầu không khí ngưng trọng. An Trường Bình ngồi tại chủ vị, cau mày, trong mắt tràn đầy sầu lo. Hắn nhìn chung quanh một vòng đang ngồi gia tộc trưởng lão, trầm giọng hỏi, "Nhị trưởng lão, vẫn là không có đại trưởng lão tin tức sao?" Nhị trưởng lão An Sương Minh lắc đầu, thở dài nói, "Gia chủ, chúng ta đã phái người bốn phía tìm hiểu, nhưng đến nay không có tin tức gì. Đại trưởng lão từ khi rời đi Thanh Nham thành sau, liền tin tức hoàn toàn không có." An Trường Bình nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trong lòng của hắn mơ hồ có loại dự cảm bất tường, An Sương Hà xem như gia tộc đại trưởng lão, tu vi thâm hậu, kinh nghiệm phong phú, nếu không phải gặp bất trắc, tuyệt sẽ không đến nay vẫn không có thể quay lại gia trang. Chẳng lẽ đại trưởng lão thật? An Trường Bình thấp giọng thì thào, trong lòng một hồi quặn đau. Trong phòng nghị sự các trưởng lão khác nhóm cũng là sắc mặt nặng nề, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. An Dương Hà không chỉ có là An gia đại trưởng lão, càng là gia tộc trụ cột bước vàng. Hắn rời đi, đối toàn bộ An gia tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Gia chủ, đại trưởng lão có lẽ chỉ là tạm thời bị vây ở nơi nào đó, chưa hẳn. Tam trưởng lão An Trường Hải ý đồ an ủi, nhưng nói được nửa câu, chính mình cũng cảm thấy có chút bất lực. An Trường Bình khoát tay áo, cắt ngang An Trường Hải lời nói, không cần nhiều lời, đại trưởng lão nếu là vô sự, tuyệt sẽ không như thế lâu không chuyển quay lại tin tức. Chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Trong phòng nghị sự một mảnh trầm mặc, trong lòng mọi người đều hiểu, An Sương Hà chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. An Trường Bình hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bi thống, trầm giọng nói rằng, đại trưởng lão sự tình, tạm thời giữ bí mật, không thể truyền ra ngoài. Gia tộc sự vụ như thường lệ vận chuyển, không thể bởi vậy loạn trợ cướp. Đám trưởng lão nhao nhao gật đầu, mặc dù trong lòng bi thống, nhưng cũng biết lúc này gia tộc không thể loạn. Gia chủ, đại trưởng lão sự tình, chúng ta phải chăng muốn thỉnh cầu Hứa gia hỗ trợ? Nhị trưởng lão An Sương Minh thấp giọng hỏi. An Trường Bình trầm ngâm một lát, lắc đầu, "Không, việc này là ta An gia tự tác chủ trương mạo hiểm tham gia kia đấu giá hội, Hứa gia cũng không hiểu rõ. Huống hồ lúc này lại cầu Hứa gia hỗ trợ chỉ vì thì đã chết đã." Hương Thịnh nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nghị sự kết thúc sau, An Trường Bình một thân một mình đứng tại gia tộc từ đứng trước, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Đại trưởng lão, ngài vì gia tộc vất vả cả đời, bây giờ lại..." An Trường Bình thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia bi thống. Lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi vào trong từ đường, đứng tại An Trường Bình bên cạnh. "An bá, gia gia hắn, thật không về được sao?" An Nhan Tịch cắn chặt bờ môi, cố nén không cho nước mắt rơi xuống, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. An Trường Bình nhìn xem An Nhan Tịch, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng bi thống, "Nhan Tịch, đại trưởng lão hắn, chỉ sợ đã gặp bất trắc. Chúng ta mặc dù không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng hiện thực như thế, chúng ta nhất định phải đối mặt. An Nhan Tịch nước mắt rốt cục nhịn không được trượt xuống, nàng chăm chú nắm lấy góc áo, thanh âm nghẹn ngào, ra ra hắn. Hắn rõ ràng nói xong phải trở về, tại sao có thể như vậy? Đều do Nhan Tịch, nếu như ra ra không phải là vì giúp Nhan Tịch mua trúc cơ đan, như thế nào lại tham gia kia đấu giá hội, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. An Trường Bình nhìn xem An Nhan Tịch cực kỳ bi thương dáng vẻ, trong lòng cũng là một hồi chua xót. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, ôn nhu an ủi, Nhan Tịch, không muốn tự trách. Đại trưởng lão là vì gia tộc tương lai, vì tiền đồ của ngươi, mới quyết định mạo hiểm tham gia đấu giá hội. Đây là lựa chọn của hắn, cũng là trách nhiệm của hắn. Ngươi muốn kiên cường, đừng cho đại trưởng lão hy sinh của phí. An Nhan Tịch ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem An Trường Bình, âm thanh run rẩy, An bá, ta nên làm cái gì? An Trường Bình hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, Nhan Tịch, ngươi bây giờ muốn làm, chính là thật tốt tu luyện, sớm ngày đột phá trúc cơ, không phụ gia gia ngươi cùng gia tộc đối ngươi kỳ vọng. Đến mức ngươi đột phá cần thiết trúc cơ đan, ngươi không cần phải lo lắng, việc này liền giao cho An bá cùng gia tộc a. An Nhan Tịch cắn răng, lau khô nước mắt, kiên định gật gật đầu, tạ ơn An bá, ta hiểu được, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của gia gia. An Trường Bình vui mừng gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, hảo hài tử, đây mới là ta An gia hảo nhi nữ. Đại trưởng lão trên trời có linh thiêng, cũng đều vì ngươi cảm thấy tiêu ngạo. An Nhan Tịch hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một cỗ kiên định, sau đó quay người rời đi từ đường. An Trường Bình nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng âm thầm thở dài, tam thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Nhan Tịch, tuyệt sẽ không nhường ngài hy sinh của phí. Cùng lúc đó, Hứa phủ bên trong, Hứa Trường Sinh trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, cũng là Nhiếp Văn Tiến bởi vì thương thế nặng hơn, trước mắt còn tại trong lúc chữa thương. Ngay tại xử lý gia tộc sự vụ, Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt hai người thấy Hứa Trường Sinh đi vào thư phòng, Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt lập tức thả ra trong tay sự vụ, lo lắng tiến lên đón. Phu quân, thương thế của ngươi thế nào? Trần Phỉ Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Hứa Trường Sinh mỉm cười, trấn an nói, Phỉ Nguyệt, Thi Duyệt, các ngươi không cần phải lo lắng, thương thế của ta đã khôi phục được không sai biệt lắm. Cũng là Văn Tiến, thương thế của nàng nặng hơn, còn cần một chút thời gian khả năng hoàn toàn khôi phục. A, Thiên Thành đi đâu rồi? Mấy ngày nay sao không có nhìn thấy hắn thân ảnh? Phu quân, Thiên Thành hắn trước mấy ngày cảm giác chính mình tu vi sắp đột phá trúc cơ tầng 2, liền đi bế quan, tạm thời đem gia tộc sự vụ giao cho ta cùng Thi Duyệt muội muội xử lý một đoạn thời gian. Trần Phỉ Nguyệt thích thú nói rằng. Hứa Trường Sinh nghe vậy cũng là cao hứng nói, tốt. Thiên Thành tại xử lý gia tộc sự vụ đồng thời cũng là không rơi xuống tu luyện. An Thi Duyệt gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy a, Thiên Thành vẫn luôn rất cố gắng. Hắn bế quan trước còn cố ý giao cho ta nhóm, nếu là gia tộc sự vụ có tình huống khẩn cấp, có thể tùy thời thông chi hắn xuất quan. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhìn về phía An Thi Duyệt, nhớ tới An Dương Hà chuyện. Thi Duyệt, ta cùng Văn Tiến hai người tại tham gia Thanh Nham Thành đấu giá hội thời điểm gặp các ngươi An gia đại trưởng lão.